Chương 1068, dưới thềm chi tủ chương 1068, dưới thềm chi tủ phụ tổng đốc địa lao, ưu ám mà bước. Tô Diệu đi theo Trương Liêu cùng An Mặc Để hai người, mang theo A Mị Nạ Vương Phi, một chuyến hơn 10 người dọc theo thềm đá mà xuống, trong không khí tràn ngập mùi nấm mốc cùng mùi máu tanh. Bó đuốc ánh sáng soi sáng ra hai bên phòng giam bên trong từng trương gương mặt hoảng sợ, những cái kia bị bắt ạt xạ xẹt các quý tộc nhìn thấy Tô Diệu, nhao nhao bổ nhào vào lưới sắt trước, dùng ạt xạ xẹt cùng túc đặc ngữ hoặc là chửi mắng hoặc là cầu khẩn, còn có ý đồ dùng trọng kim hối lộ, đổi một chút hy vọng sống, nhưng Tô Diệu chỉ là nhìn không chớp mắt đi qua, dường như hết thảy trước mắt đều chỉ là bụi bặm nhỏ bé. An Mặc Để dẫn theo cái đèn lồng, đi ở đằng trước, biểu hiện trên mặt phức tạp khó hiểu. Thân là một lộc thành đại diện tổng đốc, hắn biết rõ có thể nốt tại nơi này người kia không có chỗ nào mà không phải là đế quốc nhân vật trọng yếu. Những này tại quá khứ hô phong hoán vũ, dậm chân một cái cũng có thể làm cho toàn bộ Assassins đế quốc run ba run các đại nhân vật, bây giờ lại đều thành tù nhân, sinh tử thao chi tay người khác. Mà chính hắn, nếu không phải bắt lấy thánh chủ cho hắn cơ hội, giờ phút này chỉ sợ đều đã chết tại cái nào đó không biết tên góc nhỏ bên trong, sao có thể như bây giờ uy phong như vậy lẫm lẫm phía trước dẫn đường. Thánh chủ, phía trước chính là giam giữ Assassins vương nhà tù. An Mặc Để vừa dứt lời, liền kiến giải lao chỗ sâu nhất sắt lao trước, hai tên xích vân kỵ vệ binh nghiêm nghị đứng thẳng. Sắt trong lao tia sáng u ám, mượn đèn lồng ánh sáng nhạt, có thể mơ hồ nhìn thấy một cái có quắp tại rơm dạ trồng lên thân ảnh, chính là ngày xưa không ai bị nổi Assassins vương ốc lạc ra Tây Tư năm thế. Trên người hắn vương bào đã sớm bị nước bùn cùng vết máu thẩm thấu, lộng lẫy vương miệng nghiêng tại một bên, mấy sợi xốc xếch sợi tóc dính vào mồ hôi ở ngực trên trán. Nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đã từng bệ nghệ thiên hạ đôi mắt giờ phút này vẫn bệnh tiêm máu, vẫn đục mà trông rỗng. Khi thấy rõ người đến là Tô Diệu lúc, kia trống rỗng bên trong đống nhiên đốt lên một đám lửa giận, hắn đột nhiên bổ nhào vào lưới sắt trước, hai tay gắt gao nắm lấy lạnh như băng lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Là ngươi, đại tần đến man di, ước lạc ra Tây Tư năm thế rắc hàn giọng như là chiêng vỡ cuống họng hô to, ngươi lại dám cầm tủ chấm. Ngươi có biết ta chính là vạn vương chi vương, thiên hạ tất cả quân chủ đều muốn hướng chấm thần phục. Ta lệnh cho ngươi lập tức phóng thích chấm, nếu không đế quốc thiết quân chắc chắn sẽ đem ngươi ép vì bờ biển. Tô Diệu khép cười một tiếng, lắc đầu nói, ước lạc ra Tây Tư, một đêm không gặp ngươi là còn chưa tỉnh ngủ sao? Xem ra không có nhận rõ tình cảnh của mình a. Tô Diệu chậm rãi tiến lên, cách song sắt từ trên cao nhìn xuống vị này tù nhân, ngươi thánh thú hiện tại là tọa kỵ của ta, vương phi của ngươi cũng thành nữ nhân của ta, đến nội đế quốc của ngươi, rất nhanh ta cũng sẽ đem nó triệt để hủy diệt. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ước lạc ra Tây Tư vừa định mắng to phản bác, liền gặp Tô Diệu tránh ra bên cạnh một điểm thân bị, lộ ra một cái hắn hết sức quen thuộc thân ảnh. A Mị Nạ gặp qua bệ hạ, cung thỉnh thanh an. A Mị Nạ khẽ không người, nàng ánh trăng váy xa tại u ám trong địa lao phá lệ bắt mắt, nhất là nàng một bên hành lễ, một bên cánh tay còn thân hơn nóng khoác lên Tô Diệu mảnh che tay thượng một màn này, thấy Ước lạc ra Tây Tư năm thế trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, tiện nhân, người tiện nhân này. Ước lạc ra Tây Tư năm thế đột nhiên bọn tới lưới sắt, vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ, chấm sớm nên đem ngươi cùng cái kia phản tặc phụ thân cùng nhau xử quyết. Đối mặt ngày xưa quân chủ chửi mắng, A Mị Nạ một nháy mắt sinh ra kịch liệt dao động, dường như câu lên cái gì đáng sợ hồi ức, lảo đảo lui lại nửa bước. Mà xuống một nháy mắt, Tô Diệu liền đỡ lấy phía sau lưng nàng, đồng thời tay kia rỗi ra song sát, hung hăng bóp lấy ả xạ xẹt vương cái cằm, lực đạo to đến cơ hồ muốn bóp nát xương cốt. Chú ý lời nói của ngươi. Tô Diệu âm thanh rất nhẹ, lại làm cho toàn bộ địa lao nhiệt độ chợt hạ xuống. A Mị Nạ hiện tại là người của ta, còn dám nói năng lô mãng, cô liền nổ ngươi đầu lưỡi cầm trò cho ăn. Tô Diệu đầu ngón tay có chút dùng sức, ước lạc ra Tây Tư năm thế gương mặt trong nháy mắt vặn mèo biến hình, trong cổ họng phát ra ôi ôi gào thét, trong mắt lửa giận bị thấu xương hoảng sợ thay thế. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương xương ngón tay bên trên truyền đến khủng bố lực đạo, kia là đủ để tùy tiện nghiền nát đầu của hắn vĩ lực. Tại dạng này lực lượng dưới, ước lạc ra Tây Tư năm thế dường như rốt cuộc nhớ tới đêm qua Tô Diệu huyết chiến dịp phải một màn, trong miệng hắn ác độc nguyền rủa tất cả đều nuốt trở vào, chỉ có thể phát ra vài tiếng không cam lòng nói nhỏ, tốt, ngươi thích nữ nhân này, kia chấm liền cho người tốt rồi. Nhưng ngươi lại rõ ràng, độc phụ này hôm nay có thể phản ta, ngày sau cũng có thể phản ngươi. Hán quốc vương a, chấp sẽ dưới đất chờ ngươi. Tô Diệu buông ra tay, nhìn xem Ước lạc ra Tây Tư năm thế như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, còn chưa lên tiếng, cánh tay liền bị một trận mềm mại bao khỏa. A Mị Nạ ôm thật chặt Tô Diệu cánh tay, trên mặt biểu lộ kiên định mà quyết tuyệt, ngươi cái này ngụy vương sợ là quên, năm đó là ai đem phụ thân ta xương đầu chế thành đồ uống rượu, là ai đem cả nhà của ta tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, chỉ lưu một mình ta sống tạm bợ tại hậu cung làm nô lệ của ngươi. A Mị Nạ âm thanh mang theo khắp huyết hận ý, nghiến răng nghiến lợi hô, ngươi hủy cuộc sống của ta, giết người nhà của ta, lại có tư cách gì chỉ trích sự phản bội của ta? Bây giờ ta gặp được thánh chủ, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, đời này duy nguyện đi theo thánh chủ tà hữu, dẹp yên ngươi cái này mục nát đế quốc, cảm thấy an ủi cha ta huynh trên trời có linh thiêng. Ước lạc ra Tây Tư năm thế bị trong mắt nàng quyết tuyệt chấn nhiếp, nhất thời lại nói không ra lời. Hắn chưa bao giờ thấy qua cái này dịu dàng ngoan ngoãn vương phi lộ ra như thế giữ tận một mặt, dường như đọc lại 3 năm oán hận tại thời khắc này triệt để bộc phát, hóa thành sắc bén nhất lưỡi đao, đem hắn cuối cùng tôn nghiêm cắt tới bờ nát. Tô Diệu rời đi. Đối với cái này đã mất đi hết thảy bạn vương chi vương, hắn không có một chút thương hại. Chính mình không phải không cho qua bọn hắn cơ hội, nhưng Ước lạc ra Tây Tư ngạo mạn đã đem hết thảy hòa giải khả năng chôn bụi. Hiện tại, thu hàng đại lượng hàng binh cùng thánh thú dịp phân về sau, Tô Diệu căn bản không cần lại lo lắng Assassins đế quốc khả năng phản công. Sau đó, hắn chỉ cần hảo hảo lợi dụng Amina cung cấp danh sách cùng tín vật, liền có thể thuận lợi tan rã Assassin's quốc nội phản kháng lực lượng, từng bước một đem mảnh này rộng lớn thổ địa đặt vào Đại Hán bản đồ. Đến nỗi Úc Lạc gia Tây Tư năm thế, phạm ta mạnh hán người xa đâu cũng giết. Cho dù là Assassin's bạn Vương Chi Vương cái kia cũng giống nhau. Tô Diệu đã nghĩ kỹ hắn kết cục, áp tải Lạc Dương, tại nữ đế và văn võ bách quan trước mặt hiến tù binh, để người trong thiên hạ tất cả xem một chút, cùng Đại Hán là địch kết cục. Kể từ đó, chẳng những có thể chấn nhiếp đạo trích, Tây Bực khai phát công ty giá cổ phiếu đại khái cũng đem lần nữa nên đón một đợt bộ phát đi. Chỉ bất quá cứ như vậy mà cô như quyết định lưu hắn một mạng, ngươi sẽ không cảm thấy là đối ngươi bất công. Đám người ra địa lao, tắm rửa lấy sáng lạn ánh nắng, Tô Diệu đột nhiên hỏi A Mị Nạ đạo. A Mị Nạ nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn qua Tô Diệu kiên nghị bên mặt, đột nhiên buồn bã cười một tiếng, thánh chủ nói đùa. Úc Lạc gia Tây Tư loại người này, chết tại đao hạ ngược lại là tiện nghi hắn. Nàng đầu ngón tay khẽ vuốt qua Tô Diệu giáp trụ thượng đường vân, cố gắng khắc chế cảm xúc, năm đó hắn đem phụ thân ta xương đầu chế thành đồ uống rượu, đem huynh trưởng ta nhóm ra lột bỏ đến mông trống, còn mạnh nạp ta làm phi, ngày ngày mang theo trên người khoe khoang, nếu chỉ là một đao giết hắn, có thể nào trả lại một phần bạn lỡ máu. Tô Diệu nhíu mày, "Ồ, vậy ngươi muốn như thế nào xử trí hắn? Để hắn còn sống?" A Mị Nạ trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, "Để hắn ăn mặc áo tù giêu phố thị chúng, để A Xạ sẽ dân chúng tất cả xem một chút vị này vạn vương chi vương nghèo túng, để hắn nhìn tận mắt thánh chủ như thế nào tiếp quản đế quốc của hắn, như thế nào thiện đãi hắn từng trà đạp con dân, nhìn xem hắn ngày xưa quý trọng sự vật bị một chút xíu cướp đi, sự kiêu ngạo của mình bị từng tấc vỡ nát, đây mới là đối với hắn tốt nhất trừng phạt." Lời nói này nghe được Trương Liêu chờ người âm thầm liễu lơi, vị vương phi này nhìn như dịu dàng, thủ đoạn lại so trên chiến trường tướng quân còn muốn tàn độc. Mà Tô Diệu lại cao giọng cười to, không nghĩ tới ý nghĩ của nàng lại cùng mình an bài không như mà hợp, tốt một cái chu tâm kế sách. Không hổ là có thể tại An Xạ Xét hậu cung sống sót nữ nhân. Nói lấy Tô Diệu chuyển hướng An Mặc Đề, liền ấn vương phi nói xử lý. Truyền lệnh xuống, xem thật kỹ trông coi ở An Xạ Xét vương đừng để hắn chết rồi, ngày mai buổi trưa áp đi trong thành quảng trường thị chúng, cho vị này vạn vương chi vương đến một trận công thẩm đại hội. Chương 1069, vương mặt lộ chương 1069, vương mặt lộ công thẩm một vị vạn vương chi vương. Mục Lộc thành nhân dân khi nào gặp qua bậc này chuyện lạ, tin tức vừa ra, lập tức Mục Lộc toàn thành đều sôi trào. Ngày kế tiếp, ngày mới không rõ, còn xa không đến công thẩm thời điểm, nhưng Mục Lộc thành dân chúng đã là kìm nén không được, nhao nhao dịu già dắt trẻ đi ra ngoài, phun lên đầu đường, tranh nhau nhiệt nghị việc này. Nghe nói không, đoàn người nghe nói không. Assassin's vương bị thánh chủ bắt được, hôm nay buổi trưa muốn tại quảng trường công thẩm. Tin tức linh thông chính đại tứ khoe khoang. Thật giả? Một cái bán đồ gốm tiểu thương trừng to mắt, trong tay chén sành kém chút quẳng xuống đất. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, đừng nói vạn vương chi vương loại này vĩ đại nhân vật, ngay cả bình thường quý tộc lao ra cho dù chiến bại bị bắt, đó cũng là ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Liên lấy bọn hắn trước một trận Mục Lộc thành bị Assassin's vương đại quân công hãm đến nói, trong thành quý tộc các lao gia nhau nhau đầu hàng, thay đổi địa vị cũng vẫn là trôi qua lao gia thời gian, chỉ có bọn hắn những này dân chúng thấp cổ bé họ nhận hết Assassin's người ức hiếp. Hiện tại lại còn nói muốn làm gì? Công thẩm. Đây chính là vạn vương chi vương a. Chắc chắn 100. Trong đám người, một cái tuổi trẻ tiểu ca cầm quyền hô to, khuya ngày hôm trước ta tận mắt thấy kia Assassin's vương bị hán binh áp giải đi trong phủ tổng đốc, kia phó bộ dáng chật vật, nhà ta chó đều so hắn uy phong. Đáng đời. Bên cạnh bán thịt dê người bán hàng rong hung hăng chặt xuống một khối đùi dê, những này ạt xạ xẹt chó đoạt nữ nhi của ta lúc cỡ nào bị phòng, hiện tại rốt cuộc gặp báo ứng. Tin tức giống dã hỏa lan tràn, không đến giữa trưa, trung ương quảng trường đã là người ta tấp nập. Dân chúng điểm lấy mũi chân, dưỡng cổ lên, đều muốn thấy một lần cái này thiên cổ kỳ quan. Ngay tại đám người nhiệt nghị âm thanh bên trong, thời gian rốt cuộc đi vào công thẩm thời khắc. Giữa trưa ngày độc ác như lửa, đem Mục Lộc thành trung ương quảng trường nướng đến nóng bỏng nóng hổi, đen nghịt đám người chen lấn chật như nêm cối, liền nóc nhà cùng trên ngọn cây đều bò đầy dưỡng cổ lên dân chúng. Làm Tô Diệu ngân giáp áo bào đỏ thân ảnh xuất hiện tại lâm thời xây dựng trên đài cao lúc, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh, chỉ còn lại bay phất phới hán cờ cùng quý xương cờ xí trong gió đập. Dẫn tới, Trương Liêu một tiếng gào to, hai tên xích vân kỵ vệ binh như kéo như chó chết đem Assassin's vương Úc Lạc gia Tây Tư năm thế lôi đến trước sân khấu. Ngày xưa bạn vương chi vương giờ phút này miệng bên trong đút lấy vải rách, tóc hai bù xù, một thân vải bố áo tù còn mang theo xiềng xích, nhìn không ra một tia vương giả phong phạm. Ô, ô, Úc Lạc gia Tây Tư năm thế bị kéo tới khán đài đi sau ra một trận kịch liệt dãy rủa, hắn muốn định ngẩng đầu đỡ ngực. Sau khi hắn nhìn thấy dưới đài kia vô số song tràn ngập án độc đôi mắt lúc, trong lòng đột nhiên phát lạnh, lại vô ý thức rụt cổ một cái, quỳ xuống. Trương Liêu một cước đá vào Úc Lạc gia Tây Tư năm thế đầu gối ổ, vị này đã từng vạn vương chi vương bịch một tiếng quỳ gối trên đài cao. Dưới đài lập tức bộc phát ra một trận chấn thiên tiếng hoan hô, có người thậm chí kích động khóc lên. Mục Lộc thành các con dân. Tô Diệu đứng ở chính giữa đài cao, âm thanh như lôi đỉnh chuyển khắp toàn trường, hôm nay, cô phải trả các ngươi một cái công đạo. Theo Tô Diệu vung tay lên, mười mấy tên bị ạt xạ xẹt quân lấn ép qua dân chúng được mời lên đài cao. Một cái lưng còng lão giả run rẩy chỉ vào Úc Lạc gia Tây Tư năm thế, chính là hắn. Binh lính của hắn giết nhi tử ta, cướp đi tôn nữ của ta. Nói lấy liền muốn nhào tới xe đánh, bị vệ binh ngăn lại. Tiếp theo là một người quần áo lam lũ phụ nữ, nàng than thở khóc lóc lên án đạt xạ xẹt quân như thế nào ngay trước trượng phu nàng mặt lăng nhục nàng, cuối cùng đem hai vợ chồng đốt sống chết tươi. Nàng may mắn chạy ra, cũng đã cửa nát nhà tan. Một cái tiếp một cái lên án, để toàn trường dân chúng cảm xúc càng ngày càng kích động, chứng cứ cũng càng ngày càng tỉ mỉ xác thực, nhưng Úc Lạc gia Tây Tư năm thế vẫn kiêu ngạo nền đầu. Hắn thấy những này dân đen bất hạnh tựa như bụi bặm như vậy nhỏ bé. có thể vì vĩ đại vạn vương chi vương hiến thân, kia là những tiện chủng này vinh hạnh. Quốc lạc gia Tây Tư, Tô Diệu chậm rãi đi đến Ạt Xạ Xẹt Vương trước mặt, rút ra bên hông bội kiếm, mũi kiếm dán gò má của đối phương sẽ qua, móc hết nhét vào trong miệng hắn bài rách. Cô hỏi ngươi, ngươi có biết tội của ngươi không? Ạt Xạ Xẹt Vương kịch liệt thở hào hẹn, nước bọt vẩy ra, chấm chính là vạn vương chi vương, có tội gì? Ngược lại là ngươi cái này Đông Phương Man Di, xâm ta cương thổ, bắt ta con dân, cuối cùng rồi sẽ bị trời phạt. Trời phạt? Tô Diệu cười lạnh một tiếng, đột nhiên một cước đá vào Ạt Xạ Xẹt Vương ngực, ngươi xây dựng rầm rộ xây dựng cung điện lúc, sao không suy nghĩ trôi dạt khắp nơi dân chúng? Ngươi dùng người sống hiến tế lúc, sao không sợ trời phạt? Ngươi đem Cụ Dạ Sản tổng đốc xương đầu chế thành đồ uống rượu lúc, sao không niệm cùng một tia nhân tính? Mỗi nói một câu, Tô Diệu liền đá ra một cước, thẳng đến Ạt Xạ Xẹt Vương co quắp tại địa, miệng phun máu tươi. Chuyển Amina. Amina thân mang màu trắng trường bào, tay cầm viên kia có dấu danh sách châm vàng, chậm rãi đi đến đài cao. Nàng đầu tiên là đối Tô Diệu doanh doanh hạ bái, sau đó chuyển hướng dưới đài dân chúng, giơ lên châm vàng cao giọng nói, "Chư vị phụ lao hương thân, ta chính là Cụ Dạ Sản tổng đốc chi nữ Amina. Này châm bên trong có dấu Ạt Xạ Xẹt Vương hãm hại trung lương bằng chứng, vẹn vẹn Cụ Dạ Sản một chỗ, liền có 3 vạn dân chúng bởi vì phản kháng bạo chính bị tàn sát." Nói, nàng đem châm vàng bên trong tấm da dê triển khai, từ thân binh truyền lại biểu hiện ra. Dân chúng nhìn thấy trên giấy lít nha lít nhít tên, nhớ tới thân nhân bị mạnh trinh nhập ngũ, gia sản bị tịch thu không có gặp gỡ, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ, giết hắn. Vì thân nhân báo thù, thiêu chết cái này bạo quân. Ta xem ai dám. Ạt Xạ Xẹt Vương ngước cổ hò hét, các ngươi những này ti tiện sâu kiến. Châm chính là chạy xuôi thần chi huyết tạ hệ sở tức tư vương triều chính thống hậu duệ, là rẻ ở cùng mịt giặt thần cộng đồng che chở vạn vương chi vương. Các ngươi bất quá là một đám phụ phục ở trong đùi bắm nô lệ, có tư cách gì thẩm phán chấm? Hắn đột nhiên chuyển hướng Tô Diệu, trong mắt phun ra hoán động hỏa diễm, còn có ngươi, đến từ phương đông nhà giàu mới nổi. Ngươi cho rằng bắt được chấm liền có thể chinh phục cả Sasses. Si tâm vọng tưởng. Chấm vương tử sẽ mang theo 100 vạn hùng binh san bằng xào huyệt của ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh, dùng xương sọ của ngươi đến tế ta vương triều vinh quang. Ồn ào. Tô Diệu lười nhắc nhiều lời, kim sử tại lòng bàn tay nhẹ nhàng một đập, ông minh chi thanh trong nháy mắt vượt trên Ạt Xạ Xẹt Vương gào thét. Hắn túi người nắm đối phương cái cằm, ép buộc tấm kia cuồng khuôn mặt đối diện dưới đài dân chúng, xem bọn hắn. Tô Diệu âm thanh xuyên thấu qua nội lực truyền khắp quảng trường, những này bị ngươi xưng là sâu kiến người, từng dùng mồ hôi và máu tẩm bổ đế quốc của ngươi, dùng thành kính cung phụng ngươi thần minh. Có thể ngươi hồi báo bọn hắn, là chiến hỏa, là cướp đoạt, là cốt nhục tách rời. Hắn đột nhiên buông tay, quốc lạc ra Tây Tư lão đạo đâm vào trụ cột bên trên. Như nếu nói bừa thần che chở, kia tốt. Tô Diệu quay người đối mặt xôi chào đám người, giơ cao kim sử, chỉ hướng chân trời. Hôm nay ta liền lấy thần chi mệnh, phế chuất ốc lạc gia Tây Tư năm thế Ạt Xạ Xẹt Vương bị, tước đoạt một cắt quyền lực cùng vinh quang, biến thành hắn nhất xem thường nô lệ sâu kiến, vinh thế thoát thân không được. Tô Diệu vừa mới nói xong, trong tay bỉn giờ dạ chi nộ liền bắn ra một đạo địa quang, đâm rách tầng mây. Ngay sau đó, phản phất là đối với hắn lời nói hô ứng, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ kêu to. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sư thiếu thú dịp phần triển khai che khuất bầu trời cánh vàng, từ đám mây đáp xuống, vương vàng rơi vào Tô Diệu bên cạnh. Nó thân mật dùng đầu lâu cọ sát Tô Diệu mạnh che tay, sau đó đối ốc lạc gia Tây Tư phát ra một tiếng tràn ngập khinh miệt tê minh. Liên thánh thú đều dồn bỏ ngươi, còn có mặt mũi nào tự xưng thần phù hộ? Tô Diệu cười lạnh. Một màn này triệt để đánh nát ốc lạc gia Tây Tư cuối cùng tiêu ngạo. Hắn sủi lơ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không thể tin, không đây không có khả năng dịp phần là chấm là chấm. Dẫn đi. Tô Diệu vung tay lên, chứa vào xe chở tù, áp tải kinh sư, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút cái này bạo quân kết cục. Xích Vân Kỵ lập tức tiến lên, như kéo như chó chết đem vị này trước gạt xả xẻ vương kéo xuống đài cao. Dân chúng tự phát tránh ra một con đường, thoá mạ âm thanh, tiếng la khóc, tiếng hoan hô xen lẫn thành một mảnh. Đó lấy, đối xôi chào đám người, Tô Diệu lần nữa giơ lên kim sử tuyên ngôn, ngay hôm đó lên, Ạt Xạ Xẹt đế quốc chính thức hủy bỏ, tất cả thổ địa cùng nhân dân đều đem chịu ta đại hán bảo hộ. Phàm quy thuận ta đại hán người, nhẹ phu dịch rít thuế má, an cư lạc nghiệp, nếu dám ngoan cố chống lại người, này quân chính là vết xe đổ. Chương 1070, Tô Diệu lên ngôi chương 1070, Tô Diệu lên ngôi thánh chủ và thuế. Đại hán và thuế. Tô Diệu tuyên ngôn như là kinh lôi, trên một lộc thành về tay không đãng. Trên quảng trường dân chúng đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó buộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Rất nhiều người quỳ rạp trên đất, hướng vị này đến từ phương đông chinh phục giả dập đầu, phản phất đang cúng bái một vị tân sinh thần minh, thậm chí phụ cận đều có người tự động hô lên vạn vương chi vương danh hiệu. Không thể không nói, trong chốc nhoáng này để Tô Diệu cảm thấy một chút kinh ngạc, hắn đang nghĩ nhìn xem là ai tại cái này hô kẻ địch danh hiệu, đột nhiên liền lại nghe được một trận càng thêm chỉnh tề hò hét, vạn vương chi vương và thuế. Chỉ thấy tại quảng trường dưới đài cao mặt, An Mạc đề xuất lĩnh một đám Ạt Xạ Xẹt cùng quý xương hàm tướng, tách ra đám người, hô hô lạp lạp tiến lên, tay nâng lấy biểu tượng Ạt Xạ Xẹt vương hoàng quyền kim quan cùng quân trượng, phụ phục tại Tô Diệu trước mặt, thánh chủ thần uy cái thế, thiên mệnh sở quy. Chúng thần nguyện phụng thánh chủ vì mới vạn vương chi vương, thống lĩnh Ạt Xạ Xẹt cùng quý xương cố thổ. Một cử động kia như là nhóm lửa liệu nguyên chi hỏa, dưới đài mấy vạn dân chúng nhao nhao quỳ xuống, như núi kêu biển gầm vạn vương chi vương tiếng gầm càn quét toàn thành. Ngay cả những cái kia bị bắt Ạt Xạ Xẹt các quý tộc, giờ phút này cũng nơm nớp lo sợ nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng trên đài kia như thiên thần thân ảnh. Khá lắm, đây là ủng hộ lên ngôi A Tô Diệu khẽ như mày, đang muốn mở miệng cự tuyệt, đã thấy Á Mina nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo của hắn, thấp giọng nói, "Thánh chủ, Ạt Xạ Xẹt dân chúng cần một cái biểu tượng, ngài đã biểu hiện ra thần tích, nếu là cự tuyệt, mảnh đất này sợ đem lâm vào càng sâu hỗn loạn." Vạn Vương Chi Vương, cổ tiếng Hy Lạp vì, lại dịch Vương Trung Chi Vương, Chư Vương Chi Vương, ban sơ từ Ba Tư Đế Quốc sĩ rụt hai thế khai sáng, vốn là chúa cứu thế xưng hô, về sau biến thành đối Ba Tư Đế Quốc quân chủ tôn xưng, là cùng Trung Nguyên Hoàng Đế danh hiệu giống nhau, chí cao vô thượng tồn tại. Tô Diệu ánh mắt đảo qua dưới đài đen nghịt quỷ sắt đám người, lại nhìn về phía nơi xa nguy nga tường thành. Hắn hiểu được Cả Mỹ Nạ ý tứ, ở trên vùng đất này, Vạn Vương Chi Vương không chỉ có là kẻ thống trị, càng là duy trì các tộc cân bằng tinh thần biểu tượng. Nhưng là đi, các ngươi cảm thấy ta nên tiếp nhận nó sao? Tô Diệu ước lượng trong tay bước miệng, nhìn về phía bên người Trương Liêu, Lỗ Túc cùng Vu Phu La chờ người. A Sạ Sẹt cùng Bí Sương Hàng tướng khả năng bao nhiêu sẽ có chút không biết rõ, xưng hắn thánh chủ, thiên thần cái gì, nhưng những này cùng hắn từ Trung Nguyên đến người lại rất rõ ràng thân phận của mình. Đương nhiên, vì cái gì không tiếp thụ? Vu Phu La trừng to mắt, bất quá chính là cái danh hiệu mà thôi, bất quá chính là cái danh hiệu mà thôi, có gì không thể? Chúng ta đánh xuống lớn như vậy địa bàn, giết đến A Sạ Sẹt người tệ ra quần, liền bọn hắn thần thú đều ngoan ngoãn nghe lời, cái này Vạn Vương Chi Vương tên tuổi, ngoại trừ ngươi còn có ai xứng với? Còn nữa nói rồi, Vạn Vương Chi Vương kia không phải cũng vẫn là vương nhà, hắn đạt xạ xét Vạn Vương Chi Vương là vương, ngài đại hán đường vương đó cũng là vương, ai đại ai tiểu còn không phải ta định đoạt, mang cũng liền mang, không phải vậy chẳng lẽ còn muốn bây giờ đi về xin chỉ thị không thành. Ngày này cao hoàng đế xa. Hắc. Tô Diệu khép cười một tiếng, lắc đầu nói, thiền vu lời này ngược lại là thông thấu, các ngươi cảm thấy thế nào? Tô Diệu lại nhìn về phía Trương Liêu cùng Lỗ Túc, trong lòng đối kết quả kỳ thật đã có cái đại khái nắm chắc. Hai người này một cái là theo hắn Tịnh Châu lập nghiệp dòng chính, một cái khác thì là hắn tự mình để bạn tại Đường Vương phủ thành viên tổ chức, muốn nghe đến ý kiến phản đối, chỉ sợ rất khó khăn. Quả nhiên, Trương Liêu nghe vậy tiến lên một bước, ôn quyền nói, điện hạ, tại Thiền Vu lời nói dù cậu thả, lại có mấy phần đạo lý. Cái này Vạn Vương Chi Vương danh hiệu, tại Assasses, quý xương chi địa phân lượng cực nặng, dân chúng địa phương cùng quý tộc sớm thành thói quen dùng cái này xưng hô người thống trị cao nhất. Điện hạ chịu chi, có thể cấp tốc an định mới phụ chi địa là người, để những cái kia đung đưa không ngừng thế lực thấy rõ tình thế, càng có thể nhất cử trực đảo kẻ xịn hòn, bình định toàn bộ Assasses cố thổ. Bất quá Trương Liêu dừng một chút, còn nói, điện hạ dù sao hiện tại vẫn chỉ là vương tước phong hào, này kế tạm thời còn cần mau chóng thông báo Lạc Dương, vượt lên trước bẩm báo nguyên do, nếu không trên triều đình không thiếu được lại là một phen phong ba. Ha! Tô Diệu lại xì khẽ một tiếng, cái này danh hiệu chịu xuống tới, chính là bẩm báo chỉ sợ cũng thiếu không được phong ba. Tô Diệu sở dĩ do dự, chính là hắn biết rõ, lần trước sứ giả lúc đến liền đã cho hắn báo một chút phía sau có bất ổn dấu hiệu tình huống. Bây giờ hắn thời gian dài mang binh bên ngoài, quang lưỡng địa giao thông liền muốn nửa năm trở lên, cái này lại tự lĩnh một cái vạn vương chi vương phong hào, còn không biết muốn bị những cái kia nước bọt phun thành cái gì. Kỳ thật chính hắn ngược lại không sao cả, dù sao mắt không thấy lòng yên tĩnh, chỉ là khổ thành Lạc Dương bên trong vạn niên chờ người, phải nhẫn chịu phen này ngự sử các ngôn quan điên cuồng công kích. Điện hạ lo ngại. Lỗ Túc tiến lên một bước, chắp tay nói, vậy hạ cùng điện hạ vợ chồng một thể, vinh nhục cùng hưởng. Điện hạ khai cương thác thổ, diệt quý xương, bình an tức, lập chiến công trước kia chưa từng có, vậy hạ chỉ biết cho rằng làm binh. Đến nỗi trong triều những cái kia hủ nho. Hắn hạ giọng, đợi điện hạ bình định Assasses, mang theo sư thiếu thú cùng Assasses vương khải xoay lúc, ai còn dám nhiều lời nửa câu. Lời tuy như thế, bất quá danh không chính đến cùng luôn bất thuận, muốn giải quyết triệt để cái này mâu thuẫn, còn cần khác nghĩ một cái biện pháp. Đối với cái này, Tô Diệu trong lòng kỳ thật đã có một điểm mới ý nghĩ, nhưng kia tạm thời đều là nói sau, hiện tại nha. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, một bả nhấc lên kia đỉnh kim quan đội ở trên đầu, đã như vậy, cái này Vạn Vương Chi Vương danh hiệu, cô liền vui vẻ nhận. Thánh chủ Vạn Tuế. Bệ hạ Vạn Tuế. Vạn Vương Chi Vương Vạn Tuế. Theo kim quan lên ngôi, trên quảng trường lần nữa bộc phát ra chấn thiên reo hò. An Mặc để chờ hàng tướng kích động đến lệ nóng doanh trọng, ý vị này bọn hắn đầu nhập tân chủ đem chính thức tiếp quản đạt xạ xẻ đế quốc pháp chế, bọn họ địa vị cũng đem như diều gặp gió. A Mỹ Nạ đứng ở Tô Diệu bên cạnh, nhìn xem dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ kim quan, trong mắt lóe lên một tia phức tạp quan mang. Nàng lặng lẽ nắm chặt Tô Diệu tay, thấp giọng nói, "Chúc mừng thánh chủ bệ hạ. Kể từ hôm nay, ngài chính là mảnh đất này hoàn toàn xứng đáng chủ nhân." "Cũng chỉ là ta sao?" "A." Tô Diệu khép cười một tiếng, một thanh ôm lấy A Mỹ Nạ, hai người cùng nhau cưỡi sư thiếu, đàng không mà lên, bay lượn với thiên thế. Úc Lạc gia Tây Tư năm thế ngồi liệt tại xe chở tù bên trong, nhìn lên bầu trời bên trong hai người kia lệnh người lóa mắt thân ảnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng đố kỵ. Hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh thú, bây giờ lại thành người khác khoe khoang công cụ, hắn đã từng sủng ái nhất phi tử, bây giờ lại tại kẻ thù trong ngực cười tươi như hoa, mà những cái kia vốn nên đối với hắn phụ phục vì lệ dân đen, cũng tất cả đều rời đi mục tiêu, đối trên bầu trời hai người quỳ bái. Nhìn thấy sao? Đó mới là thiên mệnh sở quy. Áp giải xe chở tù Assasses lão binh thấp giọng thở dài, trong tay trường kích bịch rơi xuống đất. Càng ngày càng nhiều binh sĩ ném đi vũ khí, hướng phía giữa không trung Tô Diệu lễ bái, ngày xưa đối Assasses vương trung thành, sớm đã tại sư thiếu liệt diễm cùng Hán quân thần uy bên trong hóa thành hư không. Tô Diệu ôm Á Mỹ Nạ trên một lộc thành không xoay quanh ba tuần, quan sát tòa này vừa mới đổi chủ thành thị. Trên đường phố reo họ vẫn chưa ngừng, Hán quân cùng Quý Sương, Hung nô liên quân ngay tại có thứ tự tiếp quản phòng ngự, Assasses đám hàng binh tắt tại thân Hán quý tộc dẫn đầu hạ thanh lý chiến trường, khắp nơi là một phái tân sinh cảnh tượng. Đây chỉ là bắt đầu. Tô Diệu túi đầu tại Á Mỹ Nạ cái trán ấn xuống một cái hôn, không bao lâu, từ A Mộ Hà đến ở Phật Tịch Sông, đều đem chen vào ta đại Hán Long Kỳ. A Mỹ Nạ nhìn trước mắt nam nhân, đôi mắt đẹp mê ly, nàng thâm tình vòng lấy Tô Diệu cái cổ, hướng nam nhân cánh môi dâng lên nóng bỏng một hôn. Thiếp thân tin tưởng. Thiếp thân tin ngươi. Tựa như tin tưởng mặt trời kiểu gì cũng sẽ dâng lên giống nhau, tin tưởng ngài cũng chắc chắn thống ngự và bang. Chương 1071, Tân Vương Tân Chính chương 1071, Tân Vương Tân Chính lại nói Mộc Lộc Thành tiệc ăn mừng tiếp tục 3 ngày 3 đêm, Tô Diệu tại Amina, An Mạc Đề còn có Lô Túc đám người phụ tá dưới, lấy bạn Vương Chi Vương danh nghĩa ban bố mấy đạo chiếu lệnh, đạo thứ nhất chiếu lệnh chính là xá hữu cùng lôi kéo, lấy thu phục cả xạ xẹt lòng người, phàm xạ xẹt cảnh nội, trừ ốc lạc gia Tây Tư năm thế dòng chính thân tộc cùng chủ chiến phái Hạch Tâm thành viên bên ngoài, còn lại quý tộc, quan lại, binh sĩ, chỉ cần có thể kịp thời bỏ vũ khí xuống quy thuận hiệu trùng, liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, vốn có ruộng đất, tức vị có thể cân nhắc tình giữ lại. Nay lệnh vừa ra, Mộc Lộc Thành trong ngoài một mảnh xôn xao. Rất nhiều vốn đã làm tốt lưu vong hoặc chiến tử chuẩn bị a sa sét trung tầng quý tộc, lập tức nhìn thấy sinh lộ. Bọn họ dù kính sợ Tô Diệu võ lực, lại càng sợ vị này bạn Vương Chi Vương sẽ giống a sa sét vương như thế nghi kỵ tàn sát, bây giờ chiếu lệnh đã ra, liền biết tân chủ không phải là người hiếu sát. Nhất là tại nhìn thấy a sa sét vương ốc lạc ra Tây Tư năm thế kết cục về sau, vẹn vẹn cùng ngày, những cái kia bị bắt quý tộc liền có hơn phân nửa tỏ vẻ nguyện ý quy thuận, thừa nhận mới bạn Vương Chi Vương thống trị, hiệu trung thánh chủ. Đạo thứ hai chiếu lệnh tắc nhẹ phu dịch thuế má cùng xúc tiến thương mậu, đại lực thúc đẩy hán, quý dương cùng ạt xạ xẹt trợ trung mậu dịch, ngay hôm đó lên, hủy bỏ ốc lạc gia Tây Tư năm thế ban bố hết thẻ siêu cao thuế nặng, phàm tham dự hán quý dương ạt xạ xẹt thương lộ kiến thiết người, 3 năm miễn trinh lao dịch, đồng thời đại hán còn đem tại một lộc, cao phụ, giá tất thử cùng bánh cắt kèn chờ thiết thị bạc ti kết nối Tây vực khai phát công ty, thống nhất quản lý đông Tây phương mậu. Dịch, nghiêm cấm quan lại bóc lột thương khách. Cái này đạo chiếu lệnh trực kích ạt xạ xẹt dân chúng đau nhức điểm. Ạt xạ xẹt vương lâu dài chinh chiến, thuế má hà khắc trọng, thương lộ tức thì bị quý tộc độc quyền. Bây giờ Tô Diệu lấy bạn Vương Chi Vương danh nghĩa bảo hộ thương mậu tự do, thậm chí để lợi dân chúng, liền nhất ngoan cố ba tư thương nhân cũng bắt đầu tính toán như thế nào cùng Hán quân hợp tác. Dù sao, ai sẽ cùng vàng bạc không qua được đâu. Nay lệnh vừa ra, lấy Mộc Lộc Thành vì đầu mối then chốt, A Mộ Hà dọc tuyến bến cảng cấp tốc mở ra, vô số đi theo Hán quân phía sau Tây vực khai phát công ty thương đội nhóm như đầy trời tinh hà, xuất hiện tại Quý Xương cùng khu dạ sản thổ địa bên trên. Bọn hắn đem lại Hán tơ lụa, đồ sơn, đồ sứ, lá trà, trang giấy những vật này buôn lại đây, đổi lấy a xạ xẹt cùng Quý Xương địa khu hương liệu, bảo thạch, ngà voi, chiến mã, chân châu, thảm cùng các loại kim loại hiếm trở thương phẩm. Tại Tô Diệu đại quân khai thác bảo vệ dưới, Hán thương bước chân tây chống đỡ ba tư, nam đáo Ấn Độ, sông Hằng lưu vực đại lượng lương thực cũng theo đó bắt đầu vận chuyển Trung Á, lấy cam đoan đại quân cung cầu. Binh thương một thể hóa dưới, khổng lồ cỗ máy chiến tranh đủ đủ thúc đẩy, đạo thứ ba chiếu lệnh chỉnh quân cùng dung hợp kế sách. Trừ đặc xá quy hàng quý tộc bên ngoài, những cái kia số lượng khổng lồ đông đảo a xạ xẹt hàng binh cũng bị Tô Diệu hợp nhất. Tại Mộc Lộc chi chiến hậu, Tô Diệu liền lại phải hàng binh hơn 1 vạn người, a xạ xẹt hàng binh quy mô đạt 3 vạn cự, vừa xa hắn mang đến Hán Hồ liên quân. Những người này bị sắp xếp hạt xạ xẹt vệ đãi ngộ hơi thua tại Hán quân chủ lực cùng phụ binh giống nhau, mà bởi vì đại doanh cờ sĩ cùng Hán quân chủ lực hồng kỳ có khác, áp dụng lục sắc cờ sĩ, cho nên lại xưng hạt xạ xẹt lục doanh. Đối với những này lục doanh quân, Tô Diệu cũng có lệnh, trong đó phàm có thể thức chữ Hán, thông tiếng Hán, hoặc cùng Hán gia thông gia người, liền có thể đãi ngộ tấn cấp, ưu tiên thăng trước, thậm chí ngày sau có cơ hội gia nhập chính quy đại Hán gia chiến quân chủ lực hàng ngũ, thưởng thụ đẳng cấp cao nhất đãi ngộ. Chỉ bất quá nha, đối với cái này ba vạn hạt xạ xẹt lục doanh binh, có cái vấn đề lớn nhất chính là không có thích hợp thống lĩnh. Những người này cũng không giống như Trung Nguyên bộ đội, phái cái thân tín quá khứ liền có thể mang, ngôn ngữ không thông là vấn đề lớn nhất. Tô Diệu trong tay Hán Hồ tướng lĩnh cùng Quý Xương hàng tướng đều không thích hợp xuất lĩnh những này hàng binh. Đương nhiên, cũng có thể ngay tại chỗ để bạt một chút đầu hàng cơ sở tướng lĩnh đến đảm đương tướng quân, nhưng không nói đến bọn hắn năng lực vấn đề, vẹn vẹn uy vọng đến nói liền không có một cái có thể phục chúng người. Nhưng không sao, Tô Diệu rất nhanh liền từ ngục giam nhân lực trong ao tìm được một cái thích hợp mục tiêu, Armenia hùng sư và dẹp tướng quân. Chỉ bất quá nha, còn có một vấn đề, chính là người tướng quân này xương cốt kia thật là vừa thối vừa cứng, bị hắn đánh bại mấy lần đều không phục, Sa Phổ Nhĩ bọn hắn đầu hàng hắn đều không hàng, thậm chí ngay cả chính mình công khai triển lộ thần tích, trục xuất vạn vương chi vương, nam nhân này đều không có dao động một điểm. Trung tâm đang khen, nhưng là dùng nhầm chỗ a. Thánh chủ bệ hạ làm gì khó xử? A Mị Nạ lặng lẽ rửa vào Tô Diệu trong ngực, rồi ra ngón tay xẹt qua bộ ngực của hắn, theo thiếp thân ý kiến, vị này hùng sư sớm đã là của ngài trong mâm chi bữa ăn. Đừng lịch, thật dễ nói chuyện. Tô Diệu bắt lấy nàng không an phận tay nhỏ, ngươi hẳn là có biện pháp nào. Ngay sau đó, A Mị Nạ liền xảo tiếu lấy tại Tô Diệu trong lòng bàn tay viết xuống tên của một người, Toa Phỉ Á, bà dẻm nữ nhi. Ngươi là muốn ta dùng nữ nhi của hắn đến áp chế hắn? Tô Diệu nhíu mày. Không không không. A Mị Nạ ngồi thẳng lên, giải thích nói, thánh chủ nhân từ chính trực, như thế nào đi hạ sách này? Nhưng nếu Toa Phỉ Á tiểu thư chính mình đối thánh chủ động xuân tâm, như vậy cái này không phải liền là một đoạn giai thoại sao? Tốt ta, ngươi đây là gọi ta dùng mỹ nam kế a. Tô Diệu lại một phát bắt được A Mị Nạ tay, dương cả giận nói, ngươi yêu tinh này ra sao giáp tâm, thế mà đẩy vi phu ta đi cầu dẫn những nữ nhân khác. A Mị Nạ bị Tô Diệu bóp trong lòng bàn tay ngứa, oán trách trừng mắt liếc hắn một cái, vậy hạ thật sự là trách Vano, giống ngài như vậy vai hùng bất phàm nam tử, đối Toa Phỉ Á tiểu thư không cần dụng kế. Ngài không nhìn hôm qua chúng ta thừa sư thiếu sau kia tiểu nha đầu nhìn ngài ánh mắt sao? Kia thật là cái xuân tâm dập dần nha. Đón lấy, A Mị Nạ xích lại gần Tô Diệu bên hai, thổ khí như lan, bệ hạ, ngài đừng nhìn nha đầu kia tuổi nhỏ, lại là cái 10 phần mỹ nhân thôi, chừng 2 năm nữa chắc chắn trổ mã được Quynh Quốc Quynh Thành. Thánh chủ như thu nàng, đã có thể chấn an ạt xạ xét hàng tướng chi tâm, lại có thể được một giai nhân làm bạn, chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên? Đến nỗi tiện tiếp ta nha. A Mị Nạ duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại Tô Diệu xương quai xanh thượng nhẹ nhàng hoa vòng, chỉ cần là đối bệ hạ đại nghiệp có lợi chuyện, nô gia ta đều vui vẻ chịu đựng, huống chi. Đang khi nói chuyện, A Mị Nạ đột nhiên từ Tô Diệu trong ngực nhảy ra, chắp tay sau lưng một cái nhẹ nhàng xoay người, nở nụ cười xinh đẹp, huống chi, toa phỉ á nha đầu kia đơn thuần cực kỳ, thần thiếp vừa vặn thiếu cái muội muội làm bạn đâu. Tô Diệu nhìn xem A Mị Nạ cười duyên dáng bộ dáng, đầu ngón tay tại nàng trên cằm nhẹ nhàng quét qua, ngươi tiểu yêu tinh này, ngược lại là đem cô tâm tư mò được thấu triệt. Hắn không phải là loại người cổ hủ, bà dẻm võ dung cùng trung thành hắn nhìn ở trong mắt, như vậy lương tướng nếu không thể để bản thân sử dụng, thực tế đáng tiếc. Mà toa phỉ á cô nương kia, ngày ấy tại bà dẻm phủ đệ mới gặp bây giờ là kinh hoàng thất thố, lại khó nén hai đầu lông mày khí khái hào hùng cùng hồn nhiên, cũng thực là cái làm người chịu bến xinh đẹp nha đầu. Mà chính mình những ngày này một mực đem nàng hảo hảo nuôi dưỡng ở cái này trong phủ tổng đốc, nếu nói không có điểm khác tâm tư, kia không khỏi cũng quá mức bị người. Tốt tốt tốt. Tô Diệu vỗ bàn một cái, gật đầu nói, người cô nàng này như thế thức đại thể, chú ý đại cục, chấm lòng rất an ủi, về sau tại ạt xạ xẹt cái này hậu cung sự tình liền đều giao cho ngươi đến xử lý. A Mị Nạ trong mắt vui mừng chợt lóe lên, lúc này doanh doanh hạ bái, tạ bệ hạ long ân. Thân thiết ổn thỏa tận tâm tận lực, xử lý tốt hậu cung công việc, không để bệ hạ phân tâm. Quản lý vạn vương chi vương hậu cung, đây là nàng cho dù lại chịu ạt xạ xẹt vương sủng ái cũng không thể chấm mút chuyện. Bây giờ, nàng rốt cuộc đạt được ước muốn. Mặc dù trước mắt còn chỉ có nàng một cái nữ chủ nhân, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, lấy vị này thánh chủ hùng tài đại lược cùng chinh phục giả khí phách, cái này hậu cung chỉ sợ lập tức liền sẽ náo nhiệt lên. Mà bây giờ, nàng cầm tới quản lý hậu cung tư cách, cái này đã là vô thượng bình quang, cũng là củng cố nàng tương lai địa vị một đại bảo hộ. Sau đó, nếu có thể lại vì vị này bệ hạ thêm vào một nhi nửa nữ nghĩ tới đây, A Mị Nạ đôi mắt đều phát sáng lên. Toa phỉ á trước đó nhìn hắn là ánh mắt gì Tô Diệu không rõ ràng, nhưng từ trước mắt nữ nhân trong mắt, Tô Diệu xác thực nhìn thấy một loại ánh sáng nóng bỏng mang. Trong ánh mắt kia đã có đối khát vọng quyền lực, cũng có đối với hắn cá nhân ngưỡng mộ, càng xen lẫn một cỗ thuần túy nguyên thủy dục vọng. Nếu không phải trước mắt mọi việc phức tạp, Tô Diệu thật muốn làm tức liền đem nàng xử theo pháp luật, khu cụ. Tô Diệu ho nhẹ hai tiếng, cơn muốn từng miếng một mà ăn, nếu muốn trọng dụng bà dẻm, đối với hắn nữ nhi liền không thể dụng sức mạnh, nhất định phải nghĩ cái thỏa đáng điểm biện pháp. Thánh chủ không cần lo lắng, thân thiếp đã có chủ ý. Lúc này, A Mị Nạ lặng lẽ tại Tô Diệu bên người thì thầm vài câu, rất nhanh Tô Diệu liền nhãn tình sáng lên. Chương 1072, mang ngươi thượng thiên chương 1072, mang ngươi thượng thiên quả nhiên vẫn là nữ nhân càng hiểu lòng của nữ nhân nha. Vì giúp Tô Diệu lôi kéo bà dẻm, phát huy đầy đủ trong tay bọn họ toa phỉ á tiểu thư tác dụng, A Mị Nạ vương phi cho Tô Diệu ra một cái phi thường hữu hiệu, nhưng lại chỉ có hắn mới có thể làm đến chuyện. Đó chính là, ngươi muốn ta mang nàng thượng thiên. Đây thật là chưa từng thiết tưởng con đường. Bất quá nói đến cũng thế, cái này hương xa bà mã, từ xưa đến nay đối nữ hải tử đều có chí mạng lực hấp dẫn, mà thánh thú dị phận, kia càng là vượt xa hết thể xe sang thần tuấn tồn tại. Mà Á Mị Nạ càng là lấy tự thể nghiệm bảo đảm, không có người có thể cự tuyệt bay lượn với thiên tế dụ hoặc. Dù sao, đánh tự nhân loại từ trước tới nay, bầu trời kia cũng là phàm nhân cấm khu, là thần minh lĩnh vực. Thế là rất nhanh, tại Á Mị Nạ kế hoạch dưới, hai người hôm sau trời vừa sáng lại lần nữa tại một lộc thành bên trong tiến hành một trận công khai phi hành. Bọn hắn tại vạn dân gieo hò cùng sùng bái bên trong, đáp lấy sư thiếu dịp phần bay lượn chân trời. Sư thiếu cánh chim màu vàng nóng tại chiều dương hạ chiếu sáng rạng rỡ, ngân giáp áo bào đỏ Tô Diệu cùng lụa mỏng mạn vũ A Mị Nạ giống như gợi ý bên trong thần linh. Làm sư thiếu tầng trời thấp lướt qua phủ tổng đốc vườn hoa lúc, A Mị Nạ đột nhiên chỉ hướng phía dưới một chỗ đỉnh nghỉ mát, bệ hạ mau nhìn, chúng ta nhân vật nữ chính ra sân. Tô Diệu thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên chính nhìn thấy hai vị thân mang trang nhã váy dài thiếu nữ xinh đẹp sóng vai đứng chung một chỗ, các nàng chính là bà dẻm nữ nhi toa phỉ á cùng một vị khác đi theo ạt xạ xẹt vương sủng phi Tắc Lạp Nhã. Toa phỉ á ngươi nhìn thấy sao? Là thánh chủ cùng A Mị Nạ. Tắc Lạp Nhã kéo toa phỉ á tay, chỉ hướng bầu trời. Toa phỉ á cuống quýt ngẩng đầu, chính trông thấy Tô Diệu ôm A Mị Nạ ngồi cưỡi sư thiếu bay vút đến thân ảnh. Ánh nắng đẩy vào Tô Diệu ngân giáp thượng chết bắn ra tia sáng chói mắt, còn có Á Mị Nạ vương phi cười tươi như hoa bộ dáng, trong nháy mắt tiến đụng vào toa phỉ á đáy mắt, để nàng không khỏi trong lòng căng thẳng. Nguyên lai người còn có thể như thế tự do sư thiếu bay lượn mà qua, mang theo một trận gió lớn, toa phỉ á ngăn chặt váy, nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, tự lẩm bẩm. Người nói cái gì? Tiếng gió gào thét bên trong Tắc Lạp Nhã nghiêng đầu hỏi. Không, ta là nói các nàng thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Toa phỉ á để cao âm lượng đáp lại. Tự phụ thân bà dẻm bị bắt về sau, nàng liền ngày đêm sống ở sợ hãi bên trong, đã sợ phụ thân vì chính mình quật cường trả giá đắt, lại hoảng sợ vị này phương đông chinh phục giả đối với mình không biết xử trí. Mà giờ khắc này, nhìn xem bay lượn chân trời hai người, toa phỉ á nhưng trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có rung động. Nàng mảnh khảnh ngón tay không tự giác xoa lên ngực, cảm thụ được nơi đó dị thường sinh động nhịp tim. Muốn thử xem sao? Tắc Lạp Nhã đột nhiên xích lại gần bên tai nàng, mang theo vài phần chế nhạo ngữ khí hỏi. Toa phỉ á gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng, cái gì? Tắc Lạp Nhã sóng mắt lưu chuyển, hướng phía sư thiếu đi xa phương hướng chép miệng, bay lên đám mây. A ngươi vừa mới nhìn qua ánh mắt của bọn hắn chính là một chút cũng không gạt được người. Toa phỉ á cuốn quýt quay mặt chỗ khác, lớn tiếng phủ nhận, đen nhánh sợi tóc dưới ánh mặt trời bạch ra chói mắt đường vòng cung. Không không không, đây chính là thánh thú, ta loại người này làm sao xứng? Phải ngồi cũng nên là vương phi ngươi. Tắc Lạp Nhã nụ cười đột nhiên ngưng kết, bất quá còn không đợi nàng nói cái gì, đột nhiên bầu trời liền chuyển đến một tiếng kêu to. Ngươi lai, kia thánh thú đúng là đi mà quay lại, rất nhanh liền lơ lửng tại vườn hoa trên không. Lần này có thể đem trong hoa viên đám người giật nảy mình, vô số người hầu nô tỳ để công việc trong tay xuống, nhao nhao chen chúc mà đến, hướng vi đại thánh chủ quỳ lạy làm lễ. Tắc Lạp Nhã, Toa Phỉ Á, bái kiến thánh chủ, vương phi. Hai nữ cuống quýt hành lễ, Toa Phỉ Á càng là khẩn trương đến liền thính thai đều nổi lên đỏ ửng, sợ vừa rồi lời của hai người bị phong thanh truyền đi. Nhưng hiển nhiên, nàng nguyện vọng là rơi vào khoảng không. Thánh chủ bệ hạ, xem ra chúng ta Toa Phỉ Á tiểu thư rất vừa ý ngươi tân sủng ta. Chỉ thấy trên bầu trời, sư thiếu trên lưng Amina ngược lại trong ngực Tô Diệu, nắm cả nam nhân eo, liền che miệng phát ra một trận như chuông bạc cười nói, nếu không thánh chủ ngài cũng ban thưởng nàng đoạn đường, để chúng ta sư tử con cũng nếm thử bay lượn đám mây mùi vị. Cái này cái này. Toa Phỉ Á lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất, hai tay che nóng lên gương mặt, liên tục không ngời, tỏ vẻ khéo léo từ chối, tiện thiếp không dám đi quá giới hạn. Mặc dù Toa Phỉ Á trẻ tuổi lại đơn thuần, nhưng lại tuyệt không phải cái ngu cô đường, nàng rất rõ ràng thân phận của mình mất cảm, mặc dù vị này thánh chủ vẫn luôn không có đụng hắn, biểu hiện tương đương thân sĩ, nhưng hai người cùng nhau cùng cưới thần thú, nhưng tuyệt không phải bình thường sự tình. Phải biết ngay cả quá khứ Assassin's Vương ốc lạc ra Tây Tư năm thế bệ hạ đều không có cưới qua một lần thần thú. Cho dù là thánh chủ thuần phục đầu thánh thú này hôm nay, bên cạnh hắn chỗ ngồi tại vạn dân trong mắt cũng cơ hồ là vương phi chuyên môn, hai người cùng nhau cùng cưới thần thú loại sự tình này, thấy thế nào đều quá mức mờ. Nhất là nàng đã từng tận mắt nhìn thấy, tại lần đầu thánh chủ mang vương phi bay lượn chân trời về sau, ạ bị nạ vương phi xuống tới lúc kia quần áo không chỉnh tề sắc mặt thường hồng dáng vẻ, càng làm cho người miên man bất định, khiến nàng không dám vượt qua ranh giới một bước. Dù sao, ai biết ạ bị nạ vương phi bây giờ nhìn như rộng lượng lời nói có phải hay không là đang thăm dò tâm ý của nàng đâu. Từ nhỏ ở gia đình quý tộc bên trong lớn lên Toa Phỉ Á, đối Assassin's vương hậu cùng trong những cái kia tranh đấu gay gắt, chính là sớm có nghe thấy. Bất quá, bởi vì cái gọi là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ngay tại Toa Phỉ Á do dự thời khắc, Tô Diệu đã điều khiển sư thiếu chậm rãi hạ xuống. Tô Diệu thậm chí không cần mở miệng, chỉ là hơi động đậy ý niệm, Diệp Phấn liền phối hợp đáp xuống vườn hoa trung ương, nó thu nạp lên kia che khuất bầu trời cánh sát, nhấc lên khí lưu đem chúng quanh cánh hoa cuốn lên, chế tạo ra một trận lộng lẫy hoa vũ. Tại đầy trời hoa vũ bên trong, Tô Diệu ôm Amina nhảy xuống, tiếp lấy hướng Toa Phỉ Á đưa tay, đến đây đi, cô đặc cách người thể nghiệm một phen. Vạn Vương Chi Vương ý chí là tuyệt đối. Đối mặt Tô Diệu duỗi ra tay, Toa Phỉ Á cuối cùng điểm kia thận trọng rất nhanh liền bị một tia vỡ nát. Ngón tay nhỏ bé của nàng run rẩy dựng vào Tô Diệu lòng bàn tay, da thịt chạm nhau trong nháy mắt, một cỗ dòng điện run rẩy liền từ đầu ngón tay thẳng chui lên trong lòng. Toa Phỉ Á còn đến không kịp cảm thụ vị này chinh phục giả lòng bàn tay nhiệt độ, rất nhanh một trận mất trọng lượng cảm giác đánh tới, Tô Diệu có lực cánh tay đã vòng lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, nhẹ nhõm đưa nàng mang lên sư thiếu rộng lớn lưng. A! Toa Phỉ Á kinh hô một tiếng, bản năng vòng lấy Tô Diệu eo, dúi đầu vào hắn trong ngực. Đừng sợ, ngồi vững vàng đỡ tốt. Tô Diệu vừa dứt lời, Diệp Phấn liền triển khai kia đối che khuất bầu trời cánh chim màu vàng. Rất nhanh, tiếng gió gào thét ngay tại bên thai nàng nổ vang, một lộc thành hình dáng tại dưới chân cấp tốc thu nhỏ, một cỗ chưa hề thể nghiệm qua kích thích cảm giác phun lên trong lòng của thiếu nữ. Thả lỏng. Tô Diệu âm thanh trong gió y nguyên rõ ràng, nắm chặt thắt lưng của ta, đừng nhìn xuống. Toa Phỉ Á gắt gao nhắm mắt lại, mảnh khảnh ngón tay cơ hồ muốn véo tiến Tô Diệu áo giáp bên trong. Nàng có thể cảm giác được Diệp Phấn mỗi một lần vỗ cánh mang tới sốc này, có thể nghe được gió đang bên thai gào thét mà qua âm thanh, thậm chí có thể ngửi được Tô Diệu trên thân nhàn nhạt dị sắt cùng mồ hôi hỗn hợp khí tức. Mở to mắt, Tô Diệu sờ sờ thiếu nữ đầu nói, cảnh sát như vậy, cho dù Trần Thế Đế Vương cũng tuyệt không cơ hội nhìn thấy. Toa Phỉ Á run rẩy mở hai mắt ra, lập tức phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Từ trên cao quan sát, Mộc Lộc Thành như là một bức tinh xảo sa bàn, A Mộ Hạ như ngân mang bốn lượn chạy xuôi, xa xa dãy núi ở dưới ánh tà dương hiện ra kim sắc quang mang. Nàng chưa hề nghĩ tới, mình sinh hoạt 15 năm thế giới, từ trên cao nhìn đúng là nhỏ bé như vậy. Chương 1073, Hùng Sư nổi giận chương 1073, Hùng Sư nổi giận được không? Tô Diệu hỏi. Toa Phỉ Á ôm thật chặt Tô Diệu, như gà con mổ thóc gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Giờ khắc này, nàng quên đi thân phận xấu hổ, quên đi phụ thân tình cảnh, thậm chí quên đi hoảng sợ. Nàng chỉ biết, thời khắc này chính mình chính bay lượn tại đám mây, đây là nàng chưa hề tưởng tượng qua tự do. Mà kết quả này, cũng chính là Tô Diệu muốn. Sư thiếu cánh chim bạch phá tầng mây, đem một lộc thành ồn ào náo động xa xa để qua sau lưng. Toa Phỉ Á dính sát Tô Diệu lưng, chóp mũi quanh quẩn lấy trên người hắn nhàn nhạt thuộc ra cùng khói lửa khí tức, tim đập như trống chậu. Nhìn bên kia, Tô Diệu đột nhiên quay đầu, chỉ hướng phương tây. Thiếu nữ thuận đầu ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy trời chiều như dung kim hắt vây trên A Mô Hà, lan tăn ba quang bên trong, một đội hán quân thuyền sư chính xuôi dòng mà xuống, đầu thuyền long kỳ trong gió bay phất phới. Càng xa xôi, Quý Dương cùng ạt xạ xẹt đám hàng binh ngay tại bờ sông khai thần đất hoang, khói bếp lượn lờ dâng lên, đúng là một phái an bình cảnh tượng. Cái đó là Toa Phỉ Á ngạc nhiên. Nàng thở nhỏ nghe nói phương Đông đế quốc thiết kỵ như thế nào hung hãn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới bọn hắn chinh phục về sau, mang tới không phải tàn sát cùng cướp bóc, mà là như thế hợp quy tắc quản lý. Cô nói qua, quy thuận người chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tô Diệu chỉ một ngón tay phía dưới ạt xạ xẹt hàng binh trụ sở, phụ thân ngươi bạ dẻm là viên manh tướng, như hắn nguyện ý quy hàng, cô thậm chí có thể để hắn tiếp tục thống lĩnh ạt xạ xẹt bộ hạ cũ. Toa Phỉ Á trong lòng run lên, nàng chưa hề nghĩ tới vị này phương Đông chinh phục giả lại sẽ như thế coi trọng phụ thân. Tại quá khứ nàng nghe qua vô số trong truyền thuyết, cái này đại tần chinh phục giả đều là cái khát máu hiếu sát ma đầu, có thể ngày gần đây ở chung xuống tới, nàng lại nhìn thấy một cái xa so với ạt xạ xẹt vương càng thêm nhân từ cùng trí tuệ kẻ thống trị. Những cái kia uy thuận các quý tộc chẳng những bảo trụ tính mệnh, thậm chí còn có thể tiếp tục đảm nhiệm chức quan, mà binh lính bình thường chỉ cần tuyên thệ hiệu trung, cũng đều có thể được đến tín nhiệm của hắn cùng trọng dụng. Cái này cùng Assassins vương trước đó chôn giết quốc nội phản quân, tận chu phản kháng quý tộc hình thành so sánh rõ ràng. Nếu như phụ thân thật có thể quy thuận, nghĩ đến cũng nhất định sẽ tốt hơn tiền đồ đi. Chỉ là phụ thân hắn kỳ thật không phải là ngoan cố không hóa người, chỉ là hắn trọng vinh dự còn hơn nhiều sinh mệnh, trong lúc nhất thời rất khó nghĩ mở toa phỉ á lấy dũng khí, thanh âm nhỏ như mút đều, mời thánh chủ lại cho hắn một chút thời gian, ta nghĩ ta có thể thử đi thuyết phục hắn, ngươi chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Tô Diệu nghe vậy cười to, bất quá nể mặt ngươi bên trên, ta sẽ lại cho hắn chút thời gian. Nhưng chiến đấu mới lập tức liền muốn khai hỏa, nếu như hắn không thể trong vòng 3 ngày làm ra quyết định, chỉ sợ cũng không còn có cơ hội. Toa phỉ á nghe vậy, lập tức biến sắc. Nàng rõ ràng Tô Diệu lời nói bên trong phân lượng, như phụ thân tiếp tục quyết giữ ý mình chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Đang lúc nàng đang nghĩ lại cầu khẩn đôi câu thời điểm, đột nhiên, nhanh nhìn xem đó là ai. Lại nói hai người cưới sư thiếu thú trên một lộc thành không bay lượn lúc, Tô Diệu rất nhanh liền tìm được mục tiêu của hắn, Bà Dẻm. Đại Hán triều không nuôi người rảnh rỗi, Bà Dẻm mặc dù là cao quý quân địch chủ tướng, nhưng tại nhà giam bên trong hắn cùng cái khác tù binh đãi ngộ nhóm là giống nhau, mỗi ngày đều muốn đi ra tham gia tu sửa thành trì lao động. Đoạn đường này đến, bên cạnh hắn đồng bạn càng ngày càng ít, tại Tô Diệu thần uy cùng hiện thực tàn khốc trước mặt, cái này đến cái khác ngày xưa tuyên thệ hiệu trung ạt xạ xẻ vương quý tộc chuyển biến lập trường, nô nhan muốn gôi hướng xoán vị người hiệu trung, đổi lấy tự do thân phận. Nhưng Bà Dẻm thái độ nhưng lại chưa bao giờ dao động, đối mặt chiêu hàng đồng bào không có chút nào nhả ra ý tứ. Thẳng đến phụ thân. Vâng thưa phụ thân. Hô, dịp phần qua cánh, tại đỉnh đầu hắn lao vùn vụt mà qua, toa phỉ á thanh thúy tiếng hô hoán từ trên cao truyền đến, Bà Dẻm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy mình nữ nhi mến yêu đang ngồi ở kia ma vương trong ngực, một đầu tóc dài đen nhánh trong gió bay lên, đầy mặt đỏ ửng bên trong mang theo tia ngạc nhiên cùng bối rối. Toa phỉ á. Bà Dẻm trong tay hòn đá ầm ầm rơi xuống đất, hắn vô ý thức rũa ra mang theo xiềng xích hai tay, lại chỉ bắt lấy một thanh không khí. Hắn trợn mắt nhìn xem sư thiếu chở hai người đi xa, dưới ánh mặt trời vạch ra chói mắt quý tích. Phản đồ, thiện nhân. Trong đám người đột nhiên bộc phát ra trận chửi mắng, cấm quân thống lĩnh đệ mụ chỉ vào bầu trời gào thét, Bà Dẻm, ngươi nhìn thấy sao? Kia là con gái của ngươi. Ta chờ ở đây chịu khổ thời điểm hắn lại cùng kia hắn cầu. Ngậm miệng. Bà Dẻm đột nhiên bạo khởi, xích sắt xoạt rung động, một quyền nện ở đệ mụ trên mặt, không cho phép ngươi vũ nhục tòa phỉ á. Đệ mụ lảo đảo lùi lại, phun ra một ngụm mang huyết nước bọt, làm sao? Bị ta nói chúng chỗ đau rồi. Con gái của ngươi chính là cái tiện chủng, bán mình cầu đinh, ngươi cũng. Đụ ảng. Một quyền, lại một quyền. Tại Tô Diệu lăng không lướt qua về sau, Armenia hùng sư cùng ạt xạ xẻ vương cấm quân thống lĩnh bộ phát kịch liệt xung đột, hai vị này bị bắt ạt xạ xẻ quốc đại tướng giống hai cái lưu manh, trong đám người đánh lộn, mà tạm giam bọn hắn quan binh đối với cái này tất chẳng quan tâm. Rất nhanh, Bà Dẻm liền không hổ thẹn này hùng sư chi danh, gọn gàng thắng được chiến đấu, đem nói năng lô mãng đệ mù đánh mặt mũi bầm dở, miệng mũi máu tươi chảy ròng, nhìn mọi người chung quanh câm như hến, lặng ngắt như tờ. Bà Dẻm thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thiết quyền thượng còn dính lấy đệ mù huyết. Hắn không tiếp tục nhìn cái kia co quắp trên mặt đất lẩm bẩm bại hoại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sư thiếu biến mất phương hướng, phản phất muốn tại xanh thẳm trên bầu trời đốt ra hai cái đến trong động. Nữ nhi của hắn yêu mến nhất nữ nhi, làm sao lại làm ra chuyện như thế đến? Tướng quân bất giận. Một tên cùng Bà Dẻm đồng bào nhiều năm trung niên tướng lĩnh do dự dự mở miệng, chí ít tin tức tốt là tiểu thư nàng hiện tại tính mệnh không ngại, trôi qua cũng coi như không tệ. Ta ngược lại tình nguyện nằm chết. Bà Dẻm đột nhiên quay đầu, âm thanh khàn giọng, chết rồi, chí ít còn có thể bảo trụ cửa nhà ta trong sạch. Hiện tại nàng như vậy để bản tướng quân mặt mũi ở đâu? Hắn trực tiếp đem tiên lão tướng về sau lời nói đều cho chắn trở về, mắt thấy tả hữu đều không được, chung quanh bọn tù binh không dám thở mạnh, liền hô hấp đều thả nhẹ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Bà Dẻm thất thố như vậy, vị này tại Armenia trên thảo nguyên có thể cùng hùng sư chém giết mạnh hán, giờ phút này đáy mắt quần quần không phải trên chiến trường lệ khí, mà là hôn tạp thống khổ, phẫn nộ cùng một tia khó nói lên lời mở miệng. Cái này lúc, Bà Dẻm bên người một cái khác lớn tuổi chút lão tướng thở dài, tướng quân, ngài cũng đừng quá trách móc nặng nề tiểu thư. Thời đại biến, ma đầu kia liền chúng ta thánh thú đều có thể thuần phục, hắn nếu thật là nhìn lên chúng ta tiểu thư, lấy bản lãnh của hắn. Ngươi có ý gì? Bà Dẻm nộ trừng cái này viên lão tướng. Ta tướng quân bất giận, ta là nói, việc đã đến nước này, chúng ta có lẽ cũng nên suy xét sau đó. Đường kia lão tướng bị Bà Dẻm trừng được cổ co rụt lại, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, tướng quân, ngài ngẫm lại, tiểu thư vừa mới đều cùng ngồi chung thánh thú. Đây là chỉ có ả mì na kia tiện. Vương phi mới có lãnh ngộ. Chúng ta đây là rớt xuống trong hoàng hà đều tẩy không sạch. Nhưng nói đi thì nói lại, hắn có thể để cho tiểu thư cưới thánh thú, hiển nhiên đối tiểu thư có chút coi trọng. Nếu tướng quân có thể thuận thế. Im ngay. Bà Dẻm quát lên một tiếng lớn, thiết quyền đột nhiên nện ở bên cạnh trên tường đá, đốt ngón tay lập tức máu me đầm địa, ngươi là gọi ta bán nữ cầu đến sao? Lao tướng dọa đến liên tiếp lui về phía sau, không dám nói nữa. Nhưng Bà Dẻm trong lòng băng cứng đã xuất hiện vết rách, hắn so với ai khác đều rõ ràng, ngồi cưới thánh thú, đó là ngay cả quá khứ ạt xạ xẻ vương đô làm không được chuyện. Nữ nhi của mình lại có thể cùng hắn cùng kỵ cùng cưới, hơn nữa còn có chút thân mật, chỉ cần mình có thể cúi đầu, chẳng những gia tộc địa vị có cam đoan, bên người những này theo hắn các huynh đệ cũng đều có thể có cái tương lai, như là kể từ đó hắn cái này Armenia hùng sư chỉ sợ cũng rốt cuộc không có cách nào ngẩng đầu lên là người. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn a, chính là toa phỉ á đâu, kia lại là hắn nữ nhi duy nhất. Bà Dẻm thống khổ nhắm mắt lại, tiếp xuống đoạn đường này đi cực kỳ dài lâu. Khi hắn rốt cuộc trở lại nhà tù, nghĩ đến có thể ngã quỵ tiến rơm dạ bên trong, hảo hảo ngủ một giấc lúc, lại đột nhiên đến một vị khách không mời mà đến. Cái kia nhà hắn đã từng ra nô an mặc đề, trên mặt chính mang theo nụ cười cổ quái, nói cái gì thánh chủ cho mời. Cái kia ma đầu tìm ta làm cái gì? Bà dẹm hừ lạnh một tiếng, ta cùng hắn không có gì để nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ha ha, ta ngược lại là hy vọng thánh chủ có thể đem ngươi một đao chặt, nhưng chỉ tiếc mệnh của ngươi có quá nhiều người coi trọng. An mặc đề mang trên mặt nụ cười cổ quái, lại nói, bà dẹm tướng quân liền không muốn biết lệnh ngàn kim toa phỉ á tiểu thư giờ phút này ngay tại làm cái gì sao? Nâng lên nữ nhi, bà dẹm toàn thân cứng đờ, nắm chắc quả đấm chậm rãi buông ra. An mặc đề thấy thế, trong lòng hiểu rõ, làm cái mời thủ thế, thánh chủ ngay tại vườn hoa chờ, tướng quân đi liền biết. Bà dẹm trầm mặc đường này, cuối cùng là dậm chân một cái, đi theo An mặc đề đi ra nhà tù. Chương 1074, cựu biệt trùng phùng. Chương 1074, cựu biệt trùng phùng. Phụ tổng đốc trong hoa viên, ánh trăng xuyên thấu qua lá ngô đồng tung xuống pha tạt quang ảnh. Tô Diệu đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, trong tay vướt vướt một viên nóng ánh lam bảo thạch, đó chính là hôm nay Toa Phỉ Á tự tay tặng cho. Cái này đáng yêu nữ hải tại hạ sư thiếu sau kích động nói năng lộn xộn, không phải nói muốn đáp tạ hắn tha thứ cùng ban ân, cho Tô Diệu chỉnh dở khóc dở cười. Bằng không, muội muội dứt khoát liền lấy thân báo đáp. A Mị Nạ Vương Phi ấn lại Toa Phỉ Á bả vai, cười nhẹ đem nàng đẩy vào Tô Diệu trong ngực. Cái này. Gương mặt của thiếu nữ đỏ giống quả táo chín, Tô Diệu tắc linh cơ khẽ động, vì nàng giải vây, ngươi cái này bảo thạch không tệ, ta rất thích, coi như làm tạ lễ đi. Toa Phỉ Á như được đại xá, liền vội vàng đem bảo thạch nhét vào Tô Diệu trong tay, xoay người chạy, kia thẹn thùng bộ dáng thấy Á Mỹ Nạ che miệng cười không ngừng, thật sự là đơn thuần đứa bé, thánh chủ như muốn, thiếp thân nhìn đêm nay là có thể đem nàng muốn Tô Diệu cười lắc đầu, đem lam bảo thạch nắm ở lòng bàn tay, không đợi, để nàng lại thích đứng chút thời gian, hôm nay món chính cũng không phải nha đầu này. Ngược lại là cô để ngươi chuẩn bị người, mời tới sao? Á Mỹ Nạ khẽ miệng khẽ nhếch, thánh chủ yên tâm, diễn viên đều đã vào chỗ, liền chờ chúng ta vị kia hùng sư ra trận. Bạ Dẹm tướng quân đến. Làm bạ Dẹm đi vào thạch đình về sau, chỉ thấy Tô Diệu một người đứng chắp tay bóng lưng. Nữ nhi của ta đâu? Người đem Toa Phỉ Á làm sao rồi? Bạ Dẹm đột nhiên trở nên hai mắt xích hồng, một cái lặn xuống nước liền xông về phía trước, xích sắt tại mặt đất lôi ra tiếng vang chói tai. Hắn kích động như thế, chính vì hắn trong nháy mắt nhìn thấy Tô Diệu hai tay nắm chặt viên bảo thạch kia là hắn tháng trước mới cho nữ nhi quà sinh nhật. Nhưng mà, quỳ xuống, thánh chủ trước mặt sao dám làm cản? Quát lớn âm thanh không phải là đến từ Tô Diệu, mà là từ thạch đỉnh trong bóng tối đi ra Trương Liêu. Chỉ gặp hắn một thân lóe sáng hắn giáp, ấn lại bên hông trường đao, ánh mắt lạnh như băng, lời còn chưa dứt liền mấy tên xích vân kỵ vệ binh đoạt bước lên trước, trường kích giao nhau, hàn quang trực chỉ bạ Dẹm hết hầu. Bạ Dẹm thân hình bỗng nhiên dừng lại, trên cổ có huyết châu chảy ra. Nếu như tại bình thường, chỉ là 3 năm cái binh sĩ hắn căn bản cũng sẽ không để vào mắt, mà bây giờ, toàn thân xiển xích mãnh hổ giống như không có răng dã thú, 2-3 lần liền bị ép tới quỳ một chân trên đất. Ngươi cái này hèn hạ ma quỷ, ngươi đem Toa Phỉ Á làm sao rồi? Kia là ta cho nàng bảo thạch. Tô Diệu chậm rãi xoay người, mở ra bàn tay, mắt nhìn kia dưới ánh trăng lấp lánh bảo thạch, yên lặng cười một tiếng, bà Dẹm tướng quân ngược lại là hộ nữ xuất ruột, chỉ tiếc tìm nhầm phát tiết đối tượng. Nói, hắn đưa tay ra hiệu vệ binh lui ra, chậm rãi đi đến bà Dẹm trước mặt ngồi xổm người xuống, đem lam bảo thạch nhẹ nhàng đặt ở hắn tràn đầy vết máu lòng bàn tay. Lệ Thiên Kim giờ phút này ngay tại lầu nhỏ cùng Vương Phi chờ người dùng trà ngâm trăng, cái này bảo thạch là nàng tự tay tặng cho cô tạ lễ, cảm tạ cô hôm nay mang nàng quan sát ra mô hà phong quang. Ngươi nói cái gì? Bà Dẹm cầm lam bảo thạch tay có chút phát run, trong mắt lửa giận dần dần chuyển thành mê mang cùng hoang mang. Cái này bảo thạch như thế quý giá, nàng nữ nhi sẽ như vậy tùy tiện đưa cho cựu nhân này? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Diệu, ý đồ từ đối phương trong mắt tìm ra một tia lời nói dối vết tích, có thể kia song thâm thúy trong con ngươi có chỉ là tự tin và thản nhiên. Không tin. Tô Diệu đứng người lên, đưa tay hướng cách đó không xa vọng nguyệt lầu nhỏ chỉ đi, chính mình nhìn. Thuận ngón tay hắn phương hướng, bà Dẹm nheo mắt lại. Dưới ánh trăng, tòa kia tinh xảo lầu nhỏ sáng sủa sạch sẽ, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo bóng hình xinh đẹp ngồi vây quanh trước bàn. Trong đó một đạo mảnh khảnh thân ảnh, chính là ngày sau đêm nhớ nghị nữ nhi Toa Phỉ Á. Trong lầu nhỏ truyền đến mơ hồ tiếng cười nói, Toa Phỉ Á đang bưng chén trà, cùng ngày xưa ả xạ xẻ vương sủng phi Tắc Lạp Nhã ngồi cùng một chỗ, nói gì đó, mang trên mặt nhẹ nhõm thậm chí có chút hưng phấn nụ cười, mảy may nhìn không ra một điểm chịu bức hiếp bộ dáng. Thánh chủ nhân từ, đợi lệnh ái như thượng khách, tướng quân lại như vậy vô lễ, thật là khiến người trái tim băng giá. Á Mỹ Nạ Vương Phi chẳng biết lúc nào đã đi tới trong đỉnh, thân thiết cùng Tô Diệu đứng sóng vai, dường như một đôi chân chính đế hậu. Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Bà Dẹm quật cường nhìn chằm chằm Tô Diệu đôi mắt, ngắn ngủi trầm mặc về sau, rốt cuộc thở dài một tiếng mở miệng, mặc dù rất không cam tâm, nhưng các hạ lực lượng xác thực không thể địch nổi, ta xa không phải đối thủ. Lấy lực lượng của ngươi, căn bản không cần đối ta như thế để ý đi. Bà Dẹm trong mắt lóe ra khuất đục hỏa diễm. Thân là Assassin một đại danh tướng, hắn từng là vô số thanh niên nhiệt huyết mục tiêu cùng thần tượng, là quốc gia của trụ, gia tộc tiêu ngạo. Nhưng mà, lần này đồng trinh bên trong, hắn lại tang sư mất đất, tại cùng Tô Diệu liên chiến liên bại, không hề có lực hoàn thủ, thậm chí vì dù chỉ là trì hoãn 1-2 ngày hán quân tiến công, tại nữ nhi cùng ái thiếp chồng sen kẽ lựa chọn, cuối cùng nhịn đau đưa nữ nhân của mình đi hán doanh. Nhưng dù cho như thế, tại hy sinh toa cơ sau hắn cũng không thể ngăn cản bước chân của người đàn ông này, trơ mắt nhìn nữ nhi bị đoạt đi, mình bị hạ ngục, lời thề bảo vệ bệ hạ rơi vào bọn hắn bố trí tỉ mỉ cả bẫy, thẳng tao độc thủ. Thất bại như vậy chính mình, còn có cái gì mặt mũi sống trên đời? Giết ta đi. Bà Dẹm thống khổ nhắm mắt lại, ta chắc chắn sẽ không hướng ngươi khuất phục. Ha ha, Armenia hùng sư lại như thế yếu đất sao? Nghĩ cầu vừa chết để trốn tránh. Ngươi nói cái gì? Bà dèm trừng mắt trừng. Tô Diệu tắc thần sắc tự nhiên, vỗ vỗ Á Mị Nạ Mu bàn tay, ta nghe Vương Phi nói, tướng quân tại phương Tây chiến trường, từng lấy 3 vạn quân nhiệm trợ thất bại La Mã người tiến công, đồng thời còn đã từng thu được qua một mặt ứng kỳ, nhưng có việc này. Bà dèm con ngươi chấn động, kia là hắn cuộc đời đáng tự hào nhất chiến tích, từng để La Mã người tại Armenia trên thảo nguyên nghe tin đã sợ mất mật, cũng là hắn hùng sư danh hiệu tồn tại. Phải thì như thế nào? Bà dèm đừng tục chảy tóc đi, tiếng nói khàn khàn, tướng bên thua không dám nói dũng. Tô Diệu thấy bà dèm thần sắc dao động, khoe miệng gãy nết, câu nghe nói La Mã người đến nay còn tại biên cảnh ngao ngoe muốn động, tướng quân chẳng lẽ liền không nghĩ gặp lại biết những cái kia đối thủ cũ? Bà dèm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, ngươi có ý gì? Tô Diệu không có trả lời, mà là lại hỏi, tướng quân có biết ngươi trước đó tán loạn bộ hạ đều ở nơi nào sao? Không đợi bà dèm đáp lại, Tô Diệu liền thẳng tắp sống lưng nói, 3 vạn ạt xạ sẽ quân hiện đã toàn bộ hướng ta hiệu trùng, bọn họ đều chính chờ đợi thống soái trở về. Vừa mới nói xong, đột nhiên thạch đỉnh truyền ra ngoài đến một trận dày đặc bước chân thanh âm. Bà dèm đột nhiên quay đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng, mười mấy tên thân mang ạt xạ sẹt quân trang, mang theo lục sắc phù hiệu trên tay áo tướng lĩnh chính tề trang bảy trận hướng bên này đi tới. Bọn họ bộ pháp chỉnh tề, giáp trụ tươi sáng, trên mặt không có chút nào tướng bên tua xa suốt tinh thần tướng quân. Tướng quân không việc gì. Tướng quân, ta chờ đợi ở đây đã lâu. Chương 1075, Hùng sư quy tâm chương 1075, Hùng sư quy tâm nhìn trước mắt từng trường khuôn mặt quen thuộc, bà dèm toàn thân chấn động. Những người này lại đều là hắn tán loạn bộ hạ, nhất là người cầm đầu. Hắn liếc mắt liền thấy người kia đúng là hắn phó tướng Cầm Lan, cái kia đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu tại Armenia trên thảo nguyên ra sức đánh La Mã quân đoàn trung thành thuộc hạ. Các ngươi làm sao? Tướng quân. Cầm Lan âm thanh nghẹn ngào, thuộc hạ vô năng, thực tế vô pháp chiến thắng quân địch, chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng. Nhưng cũng may thánh chủ khoan hồng độ lượng, không chỉ tha thứ ta chờ tính mệnh, còn cho phép chúng ta có thể tiếp tục đuổi theo ngài. Cầm Lan quỳ gối 2 bước, hai tay nâng lên một viên làm bằng đồng xanh lệnh bài thượng điêu khắc một đầu sinh động như thật hùng sư. Thánh chủ nói rồi, chỉ cần tướng quân nguyện ý rời núi, cái này ạt xạ sẹt vệ quân lân soái liền do tướng quân chấp trưởng. Các minh đệ đều nói, không có tướng quân hùng sư lệnh chúng ta doanh tựa như không có hồn. Cái này bạ dèm nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên quay người, không được. Trung thần không phụng sự hai chủ, các ngươi hàng cũng liền mà thôi, ta tuyệt không thể lại phản bội bệ hạ. Phản bội bệ hạ. Một mực ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt An Mạc Đề hừ lạnh một tiếng, bạ dèm tướng quân sợ không phải quên, chính là vị kia bệ hạ tín nhiệm nhất thư ký, cướp đi ngươi nữ nhân yêu mến. Ngươi nói cái gì? Bạ dèm trừng mắt quát, đừng cho là ta không biết kia là âm mưu của ngươi. Nếu là không có hán quân. Bà dèm gầm thét nói phân nửa liền bị đột nhiên kẹt lại, bởi vì hắn nhìn thấy dưới ánh trăng một cái thân ảnh quen thuộc chính chậm rãi mà tới. Toa cơ. Dưới ánh trăng, bóng người xinh xắn kia chậm rãi mà đến, dáng đi thong dong, hai đầu lông mày không gặp nửa phần khuất nhục cùng tiểu tụy, thậm chí trên thân còn rất tốt ăn mặc màn đêm buông xuống lúc rời đi món kia bay xa, dường như hai người chỉ là phân biệt ngắn ngủi một cái chớp mắt. Toa cơ, thật là ngươi. Bà dèm kéo lấy xiềng xích, đinh đinh đang đang đi 2 bước, kém chút bị trượt chân. Cái này lúc toa cơ đột nhiên tăng tốc đối diện chạy tới, đỡ lấy hắn, lao ra, là ta. Toa cơ thanh âm êm dịu như gió đêm, lại làm cho bà dẻm như bị sét đánh. Hắn run rẩy vươn tay, đụng vào thê tử gương mặt, xác nhận đây không phải ảo giác, bọn hắn không có làm có ngươi. Toa cơ lắc đầu, trong mắt rưng rưng, hắn quân đợi ta như chiến tần, thánh chủ càng là. Nàng liếc trộm liếc mắt một cái Tô Diệu, gương mặt từng đỏ, càng là chưa hề vượt quân. Ngược lại là cái gì? Bà dẻm vội vàng truy vấn. Toa cơ cắn cắn môi, thấp giọng nói, ngược lại là cung đình bí thư thân tín của hắn A Tư Mạt Phu tướng quân, màn đêm buông xuống lặng lẽ đem ta đánh cháo đi ra, muốn khinh bạc chiếm lấy bà dẻm nghe vậy, như bị sét đánh. Lão đảo lui lại 2 bước, A Tư Mạt Phu, tên xuất sinh kia. Toa cơ vội vàng đỡ lấy trợ phu, lão ra đừng nóng nổi, tên kia đã bị thánh chủ thân binh tại chỗ giết chết. Nếu không phải thánh chủ phái người âm thầm bảo hộ, thiếp thân chỉ sợ. Nàng nói lấy từ trong tay áo lấy ra một viên nhuốm máu gia tộc huy hiệu, chính là A Tư Mạt Phu thiếp thân đeo xa phổ nhị thư nhà vật. Đây hết thảy đều phát sinh ở cái kia hán quân công hãm một lộc ban đêm. Chuyện khi đó quá nhiều, phát triển quá nhanh, bà dẻm căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa đã binh bại bị bắt. Hán vẫn cho là lấy toa cơ tư sắc, kia tất nhiên đã bị hán quân tướng lĩnh chiếm lấy, hàng đêm sinh ca. Kết quả lại không nghĩ rằng, chân chính muốn chấm mút vợ hắn, đúng là chính mình hiệu trung ạt xạ sẽ vương thân tín. Không chỉ như vậy đâu. A Mị Nạ Vương phi nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi tiến lên, đưa cho bà dẻm 2 phong thư. Kia là bọn hắn từ ạt xạ sẽ vương trong doanh địa thu được, phía trên là cung đình bí thư Sa Phổ Nhị cùng tài chính đại thần Đức Nạp Mô đối với hắn các loại không có chút nào liêm sỉ công kích. Bọn hắn chẳng những đem trung lộ quân thảm bại, một lộc thành nguy cấp trách nhiệm đều đẩy trên người mình, nói thành hắn sợ địch e sợ chiến, nghe ngóng rồi chuẩn bố trí, càng là ký một lá thư yêu cầu bệ hạ đối với hắn hạ xuống nghiêm trị gian đe. Thậm chí Sa Phổ Nhĩ trong tín thư đã không phải là ám chỉ, mà là sáng loáng đề nghị, lợi dụng lần này binh bại trục xuất hắn bạ dẻm, hỏi trách tể tướng, lấy giảm xuống bọn hắn Tô Luân ra ảnh hưởng. Mà tại lá thư này kia dưới, Asaces Vương ngự bút phê đỏ một cái chuẩn chữ tắc phá lệ chói mắt. Cái này đây không có khả năng bạ dẻm hai tay run rẩy, cơ hồ cầm không đúng kia vài trang tấm da dê, vậy hạ như thế nào tướng quân vẫn chưa rõ sao? A Mị Nạ than nhẹ một tiếng, Asaces Vương đã sớm kiêng kỵ các ngươi Tô Luân ra thế lực. Lần này đông trình, vô luận thắng bại, ngươi đều khó thoát một kiếp. Bạ dẻm như bị sét đánh, lảo đảo lui lại mấy bước, trong lòng đã là có đáp án. Hắn nhớ tới chính mình quá khứ mỗi lần lập công sau Assassin's Vương những cái kia ánh mắt ý vị thâm trường, nhớ tới Sa Phổ Nhĩ luôn luôn như có như không châm ngòi ly gián. Nguyên lai đây hết thảy đều là sớm có dự mưu. Tướng quân hiện tại đã biết rõ đi. A Mị Nạ hợp thời tiến lên, thanh lệ tiếng nói bên trong đầy cõi lòng thương hại cùng bi phẫn. Quốc lạc gia Tây Tư năm thế tuyệt không phải đáng giá phó thác tính mệnh quân vương, mà là một cái nghi kỵ thành tính, xem công thần vì có giác vô năng bạo quân. Mà trái lại thánh chủ, hắn dù dùng vũ lực quét ngang thiên hạ, nhưng lại chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, càng sẽ không nghi kỵ công thần, đối quy thuận người cũng là lấy thành đối đãi, dày rộng có thêm. Bây giờ thánh chủ nguyện đem ạt xạ xẹt vệ quân thông xoáy chi vị phó thác tại ngài, phần này lòng dạ khí độ, há lại kia hôn quân có thể so. Như vậy đã mạnh mẽ lại nhân từ lại trí tuệ thánh chủ minh quân, chẳng lẽ không đáng ngươi hiệu chung sao? Bà rèm tương quân. Nữ nhân này. Miệng nhỏ bà bá, có thể thật có thể nói a bà rèm nghĩ như thế nào, Tô Diệu không biết, nhưng hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình là bị phen này thổi toàn thân thoải mái, kém chút liền lâng lâng. Không hổ là có thể tại kẻ thù trong hậu cung đều lẫn vào phong sinh thủy khởi nữ nhân, xác thực bản sự không sai. Khu khu. Tô Diệu ho nhẹ hai tiếng, rộng lượng nói, bà rèm tương quân, đây là đại sự, ngươi không cần lập tức làm quyết định, cô cho ngươi ba ngày thời gian suy xét không cần. Bà rèm đột nhiên ngẩng đầu, đem viên kia nhuốm máu huy hiệu hung hăng nắm ở lòng bàn tay, ta bà rèm chinh chiến nửa đời, từ trước đến nay chỉ nhận đáng giá hiệu chung người. Hắn âm thanh khàn khàn như đánh bóng, lại mang theo một loại chặt đứt quá khứ sắc bén, quốc lạc gia Tây Tư năm thế đã phụ ta làm gì lại tiếp tục vụ chung. Dứt lời, hắn đột nhiên quay người, kéo lấy xiềng xích bịch quỳ rạp xuống Tô Diệu trước mặt, cái chán trùng điệp gõ đánh tại lạnh buốt phiến đá thượng, mặt tướng bà rèm, nguyện mang theo bộ hạ quy thuận thánh chủ. Từ nay về sau, núi lao biển lửa, không chối từ. Một tiếng này lễ bái, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ rõ ràng. Tô Diệu khỏe miệng khẽ nết trong mắt lóe lên mỉm cười, tự thân lên trước đỡ dậy hắn, vung tay lên, liền tùy tiện vỡ vụn bạ rèm trên người gông xiềng. Tốt. Kể từ hôm nay, Assassin vệ quân liền giao cho tướng quân thống lĩnh. Cô cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi trung tâm hiệu lực, người nhà của ngươi, bộ hạ, cô tất hộ này chu toàn. Mặt tướng tất không phụ thánh chủ nhờ bà. Bạ rèm trùng điệp dập đầu. Rất nhanh, bạ rèm liền cùng nữ nhi nhận nhau, cha con dưng dưng ôm nhau về sau, hắn lại tự mình đi tới lao tù, giải phóng những cái kia đi theo thân tín của mình, dẫn đầu bọn hắn trùng hoạch tự do, cùng chư bộ hạ cũ nhóm cùng nhau nâng ly đến bình minh. Đến tận đây, theo hắn quy thuận, lại một nhóm ngoan cố ả xạ xẹt quý tộc từ bỏ kiên trì, mục lộc thành bên trong ngoan cố phái thế lực triệt để tăng dã. Mà Tô Luân gia tộc, cái này truyền thừa từ cổ Ba Tư đế quốc, người tài ba xuất hiện lớp lớp, từng từng sinh ra sự quyết cờ giả sợ, cổ La Mã Tam cử đầu, danh tướng vĩ đại gia tộc cũng chính thức đi hướng phân liệt. Chương 1076, danh môn phân liệt chương 1076, danh môn phân liệt khai nguyên 5 năm, 194 năm, tháng riêng, mục lộc thành đại lao. Cái gì? Bà rèm tướng quân đầu hàng rồi. Cái này sao có thể? Đúng a, đúng a. Hắn trước đó không phải phản kháng kịch liệt như vậy, Sa Phổ Nhĩ cùng Đức Nạp Mộ phản địch hắn đều thể sống chết không hàng sao? Như thế nào tùy tiện đầu hàng địch? Những cái kia chưa quy hàng ạt xạ xẹt các quý tộc nghe được tin tức này, tuyệt đại đa số người phản ứng đầu tiên đều là không dám tin, nhưng mà, kia các vị chẳng lẽ cảm thấy chúng ta cái này thông cáo là giả không thành? Lập tức liền có người mở miệng niệm ai, mà kia người nói chuyện chính là An Mặc Đề, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thánh chủ thiên mệnh sở quy, là chân chính vạn vương chi vương, bà rèm tướng quân nếu không phải thấy rõ thời thế, như thế nào cam nguyện bỏ qua quá khứ vinh quang? An Mặc Đề cười lạnh một tiếng, trong tay vướt một chuỗi Tô Diệu ban cho mã nào châu xuyến, ngược lại là chư vị đến bây giờ còn như thế chấp mê bất ngộ, không phải là cảm thấy thánh chủ nhân tử sẽ không bắt các ngươi khai đào không thành. Phi, lập tức trong lao một cái nam tử liền đối An Mặc Đề phun một miếng nước bọt, không nên đem chúng ta cùng tiện nhân kia đánh đồng. Hắn có thể làm minh hoa phú quý, bán quốc gia, bán nữ nhi ngậm miệng. Đột nhiên gầm lên giận dữ, bị đám người chửi mắng nhân vật chính bà rèm vừa vặn đi vào tủ thất. Bà rèm một thân mới tinh đem bảo, lấy màu xanh quân đội làm chủ thể, ngay cả bên hông bội kiếm đông cũng là mang tính tiêu chí màu phỉ thúy, nhưng mà ánh mắt của hắn lại chờ chừng đến đỏ bừng, nhìn thẳng kia phách lối phát biểu nam tử. Một thân vừa lúc cùng hắn đồng tộc, tại trước đó cùng Assassin vương cùng nhau bị bắt Tô Luân tể tướng trưởng tử, A Mạn. Tiểu nhi đừng muốn ăn nói bừa bãi, ta bạ dèm dù hàng, nhưng ta chưa hề bán quốc gia, đừng nói gì đến bán nữ nhi. Đừng dùng ngươi kia bẩn thỉu đầu góc đến nhục nhã ta, nếu không cho dù ngươi là cháu của ta, ta cũng sẽ để ngươi trả giá đắt. Hừ. A Mạn môi một chút nhuốm máu khoe miệng, quật cường nói, thúc phụ, ngươi còn có mặt mũi đến. Nhìn xem trên người ngươi kia thân xấu xí quần áo, ngươi làm sao dám nói không có phản bội quốc gia? Còn có, ngươi cho chúng ta đều là người mù, nhìn không thấy sao? A Mạn nghĩ tới ngày đó chẳng cảnh, hắn liền không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Bệ hạ của bọn hắn như heo chó bị phơi bày ra nhục nhã, mà nhóm người mình còn muốn bị ép xem lễ. Cái này cũng liền mà thôi, càng làm cho hắn khiếp sợ thì là, hắn tại thủ lĩnh quân địch xây dựng trên đài cao vậy mà nhìn thấy chính mình đường muội. So sánh đầy người nước bùn cùng vết máu chính mình, cái kia không có chút nào liêm sỉ nữ nhân lại mặc áo gấm hoa phục, cùng bọn hắn một trời một vực, còn giả mù sa mưa gọi hạ nhân đến cho chính mình đưa tới ăn uống. Đây là cỡ nào nhục nhã? Hắn chỉ hận chính mình vô năng, không có chiến tử sa trường, vậy mà nhận như vậy làm đủ. Mà lại càng kỳ quái hơn chính là, nữ nhân kia chẳng những không biết xấu hổ, đến tiếp sau vậy mà còn dám cùng ma đầu kia công thừa thần thú, tại bọn hắn những này tù phạm trên đầu lướt qua, công khai khoe khoang chính mình vinh sủng. Con gái của ngươi hiện tại sợ là đã tại ma đầu kia trên giường rên gì đi. A Mạn cười lạnh liên tục, vì mình vinh hoa phú quý, bán con gái ruột cái mông, ngươi còn có cái gì tư cách ở đây giáo hơn ta. Lập tức, chung quanh đám tù nhân cũng sôi trào, trận trận lên án giống như thủy triều vào tới, chắc không được bà dèm chịu hàng, hóa ra là đem nữ nhi bằng cái tốt giá. Nhìn hắn cái này thân thẳng quân trang, sợ là hiện tại quan chức không nhỏ đi. Thật sự là đem chúng ta Tô Luân ra mặt đều cho mất hết ý ngay. Bà dèm đột nhiên nắm chặt nắm đấm, một cái dậm chân hướng về phía trước, nắm chắc song sát, gắt gao nhìn chằm chằm A Mạn. Không thể không nói, thân là một viên xa trường hán tướng, bà dèm khí thế mười phần, A Mạn một nháy mắt bị giật nảy mình, cổ đều co lại một chút. Nhưng rất nhanh, hắn chú ý tới bà dèm chỉ có thể ở bên ngoài quát tháo về sau, lập tức lại cứng cổ hô to, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Ngày ấy trên quảng trường, Toa Phỉ Á thân mang lăng la, đứng ở kia hán cầu bên cạnh, nhu thuận kính cẩn nghe theo, trong mắt nào có một tia vong quốc bi thống. Coi như không phải ngươi sai xử nàng, đó cũng là chính nàng là tham đồ phú quý, giống tiện nhân kia ạ mị nạ giống nhau hủy thân thủ lĩnh quân địch. Ngươi biết cái gì? Bà dèm cái chán gân xanh thình thịch trực nhảy, nếu không phải song sắt ngăn trở, sợ là sớm đã một quyền nện ở cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng trên mặt. Ngày ấy nếu không phải cái kia, thánh chủ kịp thời ngăn lại, ngươi đường muội đã sớm bị hung nô binh trả đạp. Ngươi cũng không có cơ hội ở đây giống như chó điên kêu gào. Bà dèm tướng quân nói không sai. Vừa rồi một mực trầm mặc An Mạc Đề đột nhiên mở miệng, chư vị nghĩ đến đám các ngươi vì sao có thể sống đến hiện tại? An Mạc Đề nói lấy sông nhà tù phía ngoài vị trí chắp tay, kia cũng là bởi vì có người cầu tình. Nhưng còn gọi các vị biết, thánh chủ bệ hạ kiên nhẫn là có hạn, đại hán thiên binh không nuôi người rảnh rỗi. Các ngươi như lại là chấp mê bất ngộ, vậy cũng chỉ có thể mời các ngươi đuổi theo theo ốc lạc ra tây tư kia bạo quân một đạo, đi xa đông đại tần kinh sư lạc dương đi một chuyến. Ngươi nói cái gì? Đám người nghe mà biến sắc. Cùng kẻ địch cãi nhau là không có ý nghĩa. Đã thăng chức làm cụ giả sản tổng đốc An Mạc Đề còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có rảnh tại những người này trên thân giày vò, lúc này liền phát ra tối hậu thư. Mà lời nói của An Mạc Đề giống như nước lạnh tưới vào chảo dầu, trong địa lao trong nháy mắt liền sôi trào. Cái gì? Các ngươi muốn đem bệ hạ áp đi lại tần? Xa xôi đại tần kinh sư, Lạc Dương. A Mạn chờ người mặc dù chưa hề đi qua trong truyền thuyết kia phương Đông Quốc Đô, càng đừng đề cập đại tần kinh sư, nhưng tại A Xạ Xẹt thương khách trong miệng bọn hắn đối nơi đó còn là có chỗ ấn tượng. Cho dù là bọn hắn quốc gia am hiểu nhất mạo hiểm thương đội, cũng cực ít có người có thể đến tới cái chỗ kia, càng nhiều người đều sắp hết điểm phóng tới đại bên cùng sơ lặng, ở nơi đó tiến hành trao đổi mậu dịch. Bởi vì tại trong truyền thuyết, muốn đi trước viễn Đông đại tần, chẳng những phải xuyên qua từ từ núi tuyết, càng có một mảnh thiêu đốt lên hỏa diễm sa mạc. Không sai. An Mạc Đề cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một quyển tấm da dê triển khai, thánh chủ có lệnh, sau 3 ngày hiến tù binh đội ngũ liền sẽ lên đường đông về. Đến lúc đó Úc Lạc gia Tây Tư năm thế cùng với thân tín liền đem làm chiến lợi phẩm, áp hướng Lạc Dương hiến tù binh. Đến nơi các ngươi, ánh mắt của hắn đảo qua trong lao đám người, hoặc là quy thuận tân chủ, hoặc là liền theo cùng đi đại tần, nếm thử vạn lý lưu thả mùi vị. Không, hắn không thể đối với chúng ta như vậy. A Mạn đột nhiên bổ nhào vào song sắt trước, ngón tay chụp lấy lạnh như băng cây sắt, nhìn hằm hằm An Mạc Đề nói, ta trở đều là A Xạ Xẹt danh môn chi hậu, cha ta càng là đường đường tể tướng, ngươi dám đụng đến chúng ta. Đợi ta phụ thân chuyển đến cứu binh, định đem các ngươi phản đồ chém thành muôn mảnh. An Mạc Đề giống như là nghe được chuyện cười lớn, ôm bụng cười nửa ngày, khỏe mắt quét nhìn đảo qua trong lao đám người xanh xám sắc mặt, ha ha ha. A Mạn công tử, ngươi thế mà là đang chờ tể tướng cứu binh sao? Để ta đoán một chút, ngươi là đang chờ ạ tạ bảo ngự vương tử quân dự bị, vẫn là phía nam bạ hạ nhiều tướng quân bộ đội. Nhưng mặc kệ là cái nào, các ngươi đều không có cơ hội. Dứt lời, An Mạc Đề rút ra trong ngực chỉ báo, tiện tay quăng ra liền ném vào trong lao ngục, hai người bọn họ đã sớm chạy mất tăm. Chương 1077, bấp bên chương 1077, bấp bên chạy mau à. Ma quân đến rồi, thành thú đến rồi. Mục Lộc thành tây nam vùng quê bên trên, khắp nơi đều là chạy tứ tán bộ đội. Không cần Tô Diệu hoặc bất luận cái gì danh tướng ra tay, đối diện với mấy cái này đánh mất dũng khí cùng bình quang kẻ địch, hán quân kỵ binh thường thường 3 năm kỵ xuất mã liền có thể đuổi lấy hơn 100 người đại quân chạy. Bọn hắn chính là bây giờ tể tướng xuất lĩnh, A Xạ Xẹt vương mang đến vây công Mục Lộc tàn binh. Vào ngày trước gặp thảm bại, mất đi hoàng đế về sau, những người này liền thành tang gia chó hoang, không muốn sống dường như chạy trốn. Tô Luân tể tướng tên là Thông Soái, trên thực tế đã hoàn toàn không thể khống chế bộ đội. Đương nhiên, hắn không phải là trực tiếp nằm ngựa, mà là thử qua thu nạp hạ tàn binh, để khôi phục chút tổ chức. Nhưng mà, làm Tô Diệu ngồi cưỡi dịp phần thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn phía sau lúc, hết thảy cố gắng đều đã tan thành bọt nước. Quái vật, ma quỷ, yêu nghiệt. Ngày xưa dung cảm ạt xạ xẹt các dũng sĩ chỉ vào bầu trời hoảng sợ hò hét, hắn tuần phục dị phảnh, còn có cái gì là cái này mà quỷ làm không được chuyện. Trốn, mau trốn. Cứ như vậy, ạt xạ xẹt quân tâm phòng triệt để sụp đổ, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản bọn hắn chạy thoát thân. Tô Luân tể tướng thấy chuyện không thể làm, cuối cùng cũng từ bỏ cố gắng, một đường trốn về quốc nội. Đợi hắn tìm được vương tử đại quân lúc, đã từng theo tể tướng cùng nhau mấy ngàn bại binh cuối cùng chỉ còn chỉ là 13 người hộ vệ. Tể tướng đại nhân, tiền tuyến đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi sẽ như thế chật vật? Ni Sa Thành, vương tử ạ tạ bảo ngợ ngồi cao trong đại điện, nhìn xem vết máu đầy người tể tướng tâm thần đều chấn. Mặc dù thân ở phía sau, nhưng tin tức của tiền tuyến hắn cũng không phải chưa từng nghe thấy. Trung lộ quân bạ dèm thảm bại, Mục Lộc thành nguy cơ sớm tối, nhưng hắn phụ hoàng tại phương bắc lại phong sinh thủy khởi, mượn thánh thú chi lực đánh hán quân liên tục bại lui. Mà hắn cuối cùng nhận được tin tức chính là vạn vương chi vương ngự giá thân trình, rút quân về giải Mục Lộc chi vây một chuyện. Bây giờ nhìn thấy Tô Luân tể tướng chật vật như thế, trong lòng của hắn lập tức dâng lên dự cảm bất tường. Hẳn là phụ vương hắn. Đúng thế. Tô Luân tể tướng thở sâu, âm thanh khàn giọng, ta quân đại bại, bệ hạ bị bắt, mời vương tử chuẩn bị sớm. Cái này bại rồi. À Tạ Bảo ngẩng đầu góc trống rỗng, trầm mặc nửa ngày, trong miệng mới thì thào hỏi, không phải có thánh thú sao? Coi như binh bại, phụ vương cũng không đến nỗi người đều về không được a. Đừng đề cập xúc sinh kia. Tể tướng còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn một cái đồng dạng chật vật tướng lĩnh phất ống tay áo một cái, khí toàn thân phát run, tên kia đã bị hán binh thuần phục, hiện tại chính trở đi kia hán cầu ở trên trời diêu võ dương ngoài đầu. Cái gì? Trong điện trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt mọi người đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. À Tạ Bảo ngẩng vương tử càng là đặt mông ngồi trở lại chỗ ngồi, nửa ngày nói không nên lời một câu. Điện hạ. Trước hết nhất đánh vỡ yên lặng vẫn là Tô Luân tể tướng. Hắn liều mạng thượng vết máu cùng mọi mệnh, lúc này lớn tiếng đề nghị, để vương tử lập tức xuất quân rút lui, đồng thời nhanh chóng lấy vương tử chi vị đăng cơ. Đăng cơ? À Tạ Bảo ngợt đột nhiên giống như là cái mông hỏa giống nhau, có được một chút đứng lên, tể tướng đừng muốn nói bậy. Phụ vương còn tại. Ta ha có thể đi này đại nghịch bất đạo sự tình. À Tạ Bảo ngợt hai mắt lấp lóe, chăm chú nhìn tể tướng đôi mắt. Tô Luân tể tướng nhân vật bậc nào, thấy À Tạ Bảo ngợt ánh mắt lấp lóe, liền biết cái này vương tử suy nghĩ trong lòng, đơn giản là đã sợ gánh vác xoán nghịch chi danh, lại sợ kia hắn cẩu Tô Diệu lôi đỉnh chi uy. Hắn lúc này quỳ gối hai bước, tiếng như trung lớn, điện hạ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu này loạn. Vậy hạ bị bắt, quốc không thể một ngày vô quân. Giờ phút này nếu không đăng cơ, nước bên trong tất loạn. Những cái kia ủng binh tự trọng hành tỉnh tổng đốc, nhìn chằm chằm La Mã người, cái nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Thấy vương tử còn đang do dự, hắn đột nhiên vỗ đùi, lại nói kia hắn cẩu Tô Diệu, liền thánh thú đều có thể thuần phục, đại bại ta 10 vạn đại quân, hắn nay đã cầm bệ hạ, bước kế tiếp hẳn là chiếm đoạt ta ả xạ xẻ toàn cảnh. Điện hạ nếu không mau chóng đăng cơ ngưng tụ lòng người, chẳng lẽ muốn thúc thủ chịu trói không thành? Tại tể tướng về sau, trong điện cái khác văn thần võ tướng nhóm cũng rốt cuộc đều lấy lại tinh thần, nhao nhao tiến lên khuyên thái tử kế thừa đại thống, hồi xưa kẻ xỉn hòn, hiệu lệnh tiên hạ bảo vệ cương thổ. Thế là, tại mọi người nhiệt tình ủng hộ dưới, ả Tạ Bảo ngợt ngày đó liền trong thành hành cung cử hành đội vàng đăng cơ nghi thức. Cũng nhờ có nơi này là ả xạ xẻ đế quốc Long Hưng chi thành, cổ lão hành cung bên trong cơ bản lễ khí cùng đăng cơ nơi trốn vẫn bảo trì hoàn hảo. Nhưng dù vậy, lúc này vương tử cũng không lo nổi cái gì phô trương, không có phức tạp lễ nhạc, không có vạn dân chầu mừng, chỉ có nhị xạ hành cung bên trong giải rác mười mấy tên quan viên cùng tướng lĩnh vì lệnh. À Tạ Bảo ngợt cứ như vậy lâm trận lên ngôi, trở thành tân nhiệm ả xạ xẻ vương, quốc lạc ra tây từ lục thế. Sau đó ban đêm hôm ấy, đại quân liền ngay cả đêm tây rút trốn về ả xạ xẻ nội địa. Mà không hai ngày về sau, nam tuyến bạ hạ nhiều tướng quân nơi đó cũng thu được một lộc thảm bại tin tức. Vị tướng quân này không chần chờ chút nào, lúc này liền bứt bỏ đồ quân nhu lương thảo cùng hết thảy không dễ mang theo đồ vật, trong đêm rút lui, từ bỏ mấy ngày liên tiếp thu hoạch tất cả chiến quả. Đến tận đây, trận này ả xạ xẻ đế quốc đại xâm nhập, cứ như vậy lấy này thảm bại chấm dứt. Chẳng những quý xương cố thổ thượng lại không một cái ả xạ xẻ binh thân ảnh, thậm chí ả xạ xẻ quốc nội cũng là cả nước chấn động, này cả nước binh lực đều chuyển thành co vào phòng thủ, cảnh giác phương đông đáng sợ uy hiếp. Rõ chưa? Không ai có thể cứu các ngươi đã bị triệt để bứt bỏ. Trong địa lao, An Mạc Đề hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói, hoặc là thần phục với thánh chủ bệ hạ ánh sáng chói lọi, hoặc là sẽ vì các ngươi kêu hoa mắt ủ hai năm thế bệ hạ cho cùng. Lựa chọn đi, hôm nay chính là các ngươi cơ hội cuối cùng. Không, lao tử quyết không đầu hàng. Đột nhiên, sát vách nhà giam chuyển ra gầm lên giận dữ. An Mạc Đề cùng bạ dẻm quay đầu nhìn lại, chính là ngày xưa cấm quân thống lĩnh đệ mù. Hắn khàn cả giọng hô to, phẫn nộ xé nát trên tay tấm da dê quấn, giả, đều là giả. Đừng hòng lừa gạt chúng ta. A xạ xét người tuyệt không khuất phục. Một bên gầm thét, đệ mù còn một bên mắng chửi An Mạc Đề cùng bạ dẻm phản bội. Kia từng tiếng chửi mắng như ngâm độc roi, hung hăng quất vào hai người trên mặt, đánh vào bọn hắn nhất hổ thẹn tại gặp người địa phương. Ngu xuẩn mất khôn, ngươi đây là tự tìm đường chết. An Mạc Đề cũng không có tốt như vậy tính nhẫn lại, lúc này nổi giận, phái người đem hắn đưa ra một trận tốt đánh. Rất nhanh, đệ mũ liền nức nở không có hô hấp, biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Còn có ai nghĩ bước hắn theo gót? An Mạc Đề xanh mặt, nghiêm nghị đặt câu hỏi. Tại hắn bàn tay sắt chân áp xuống, trong lao mọi người thấy rõ hiện thực. Làm An Mạc Đề lại sai người trước mặt mọi người xử quyết một vị kêu gào kịch liệt ngoan cố phái quý tộc về sau, còn sót lại ý chí chống cự rốt cuộc sụp đổ. Ta hàng. Trước tiên mở miệng chính là trước gạt xạ xét bộ tài chính lần quan Mai Gẹo, vị này gầy gò trưởng giả run rẩy dập đầu, nguyện bị vạn vương chi vương ra sức châu ngựa. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, rất nhanh lại có hơn phân nửa quý tộc lựa chọn quy thuận, thân bút viết xuống hiệu trung sách cùng một phần tự nguyện quyên góp danh sách để mà mua mệnh. Không sai, là ngoan cố phái phần tử, bọn họ tự nhiên không có khả năng đạt được cùng sớm quy thuận người giống nhau đãi ngộ, mỗi người đều lên giao đại bộ phận gia sản. Mà còn lại những cái kia ngoan cố những người phản đối, căn cứ biểu hiện của bọn hắn cùng chức quan, hoặc là ngay tại chỗ xử quyết, hoặc là bị phán quyết lưu vong, tập trung tạm giam, chuẩn bị cùng ả xạ xẻ vương cùng nhau áp giải Lạc Dương hiến tù binh. Đến tận đây, Mục Lộc Thành cuối cùng tai họa ngầm cũng bị triệt để thanh trừ. Giải quyết nỗi lo về sau, Tô Diệu cũng rốt cuộc làm tốt đạp lên mới hành trình chuẩn bị. Chương 1078, cẩn thận chặt chẽ chương 1078, cẩn thận chặt chẽ ổ. Rốt cuộc giải quyết sao? Vất vả hai vị. Sáng sớm ngày kế, Tô Diệu vừa ra khỏi cửa liền gặp An Mạc Đề cùng bà dẻm hai người mang theo phần danh sách đến đây báo cáo thành quả. Tô Diệu tiếp nhận danh sách, ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía trên tên của mức, nhếch miệng lên một bôi cờ nhạt, Mai Gẹo ngược lại là thức thời, quên tiền không ý ta, xem ra cái này bộ tài chính lần quan vị trí ngồi không ổn. An Mạc Đề mỉm cười, trêu ghẹo nói, đáng tiếc hắn mang của nổi không nhiều, lớn như vậy cái danh sách, hơn phân nửa đều muốn chờ chúng ta đánh tới kẻ xịp hòn mới có thể hoàn toàn thực hiện. Bất quá là chậm chút thời gian mà thôi. Tô Diệu cười ha ha, ánh mắt lại rơi xuống tờ đơn cuối cùng, kia tên của Á Mạn Thượng, cái này tể tướng ra con trai ngược lại là cương liệt, thà rằng đi Lạc Dương uống gió Tây Bắc, cũng không nguyện ý quy thuận. Bà rèm túi đầu, mặt tướng vô năng. Tô Diệu đầu ngón tay tại tên của Á Mạn Thượng nhẹ nhàng đập, bỗng nhiên cười, tiểu hỏa tử có cốt khí rất tốt. Nếu hắn muốn đi Lạc Dương nhìn xem, vậy liền tắt thành cho hắn đi. An Mạc Đề sững sờ, vậy cứ như thế sao? Hắn nhưng là rất rõ ràng, chuyện này sở dĩ có thể kéo đến bây giờ, trừ muốn kiếm lời một bút tiền chuộc bên ngoài, Á Mạn có thể nói là quan trọng nhất. Người này thân là tể tướng trưởng tử, tại này cha chạy trốn ngay sau đó, nếu có thể quy hàng thánh chủ, kia đối với bọn hắn kế tiếp đại nghiệp là vô cùng có trợ giúp. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể tự mình ra mặt cùng bà rèm cùng nhau diễn tình cảnh như vậy chiêu hàng tiết mục. Bà rèm tại ngừng lại chỉ chốc lát cũng cắn răng nói, nếu không để mặt tướng lại đi quên. Không cần. Tô Diệu đem danh sách ném vào trên bàn, có ít người không đến Hoàng Hà tâm bất tử, để hắn tận mắt chứng kiến một chút ta đại hán cường thịnh cũng tốt. Trương Liêu, có mặt tướng. Trương Liêu cất bước ra khỏi hàng. Ngươi tự mình chọn lựa 200 hảo thủ, đem Úc Lạc ra Tây Tư năm thế cùng Ạ Mạn chờ người tốt sinh tạm giam, hậu thiên liền để bọn hắn lên đường đông về. Nói cho ven đường còn lại, nhất thiết phải cam đoan những người này an toàn, cô muốn để bọn hắn còn sống đến Lạc Dương, tận mắt nhìn cái gì gọi thiên triều thượng quốc. Trương Liêu quyền, mặt tướng lĩnh mệnh. An Mạc Đề trong mắt lóe lên một tia bội phục. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Diệu sẽ đối Ạ Mạn ngoan cố giận tím mặt, lại không nghĩ rằng lại như thế thông dong. Như vậy lòng dạ, khó trách có thể thành tựu như thế sự nghiệp vĩ đại. Đúng, Tô Diệu chợt nhớ tới một chuyện, kia sư thiếu thú có dịp phần khôi phục được như thế nào rồi? Hồi thánh chủ, dịp phần đã không còn đáng ngại. An Mạc Đề vội vàng trả lời, khi ngày hôm trước lấy thần lực tầm bổ, nó cánh chim thượng vết cháy tận thời, hôm qua còn trở đi toa phỉ á tiểu thư ở ngoài thành xoay quanh một vòng đâu. Tô Diệu đột nhiên đến hào hứng, ồ, toa phỉ á dám tự mình kỵ nó. Nhớ tới ngày ấy sư thiếu phun ra hỏa cầu ý thế, chính là thân kinh bách chiến lão binh cũng lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới kêu tiểu khiếp thiếu nữ lại có như vậy đảm lượng. Toa phỉ á tiểu thư xác thực can đảm hơn người. A Mị Nạ Vương phi mặt mỉm cười, khoe mắt liếc qua lại lặng lẽ quan sát đến bà rèm phản ứng. Từ ngày hôm trước thánh chủ mang nàng thừa qua một lần về sau, toa phỉ á tiểu thư liền thường thường tiến đến chiếu cố thánh thú, so chúng ta những cái kia thuần thú sư còn muốn đệ bụng. Hôm qua thiếp thân nói ngài gần đây sắp sửa lần nữa tây trình, nàng liền sung phong nhận việc thử thừa, đi phía tây dạo qua một vòng, thăm dò quân địch động tĩnh, nghĩ vì ngài cống hiến sức lực đâu. Ồ, ngược lại không thẹn là tướng môn hồ nữ, nhanh như vậy liền cùng dịch phần đánh thành một mảnh. Kia nàng có dò ra cái gì sao? Toa phỉ á tiểu thư mang về tình báo cực kỳ mấu chốt. A Mị Nạ cười đáp lời, trong mắt mang theo một chút khen ngợi. Nàng phát hiện ạt xạ sẹt tân vương ạ tạ bảo ngợt chủ lực chính xuôi theo khoa bội đặc biệt dãy núi Tây Rút, ven đường dù có bố phòng, lại quân tâm tăng dã, không ít thành trấn lính phòng giữ đã bắt đầu thu thập đồ tế nhuyễn, hiển nhiên là làm tốt tùy thời bỏ thành chuẩn bị. Tô Diệu nghe vậy nhíu mày, ồ, kia vương tử cái này trực tiếp chạy rồi. Đúng vậy. A Mị Nạ nghiêng người ra hiệu, ngoài trướng rất đi mau tiến một đạo tiếu ảnh, chính là toa phỉ á chỉ gặp nàng hôm nay đổi thân dễ dàng cho kỵ xạ ăn mặc gọn gàng, tóc đen buộc thành lưu loát đuôi ngựa, gương mặt bởi vì đi đường có chút phím hồng, thấy Tô Diệu liền uốn gối hành lễ, thánh chủ. Tiểu nữ xác thực tại khoa bội đặc biệt dãy núi phía đông nhìn thấy ạt xạ sẹt quân chủ lực hướng tây chạy trốn, này đội ngũ tán loạn, cờ sĩ ngược lại nghiêng, thậm chí ven đường còn có không ít binh sĩ thoát ly đội ngũ, tự mình hướng trong núi chạy trốn. Nói, nàng từ trong ngực lấy ra một quyển sơ đồ phát thảo, phía trên dùng bút than phát họa ra dãy núi đi hướng cùng quân địch đại khái bố phòng, nhất là nơi này, mặc dù nơi đó quân coi giữ xem ra còn có không ít, nhưng lại chỉ lo vùi đầu ra cố thành phòng, đối xung quanh yếu đạo để phòng sơ suất, nếu là phái một chi tinh kỵ tập kích bất ngờ, nhất định có thể nhất cử cắt đứt đường lui của bọn hắn, từ đó triệt để cô lập thành này. Tô Diệu tiếp nhận sơ đồ phát thảo nhìn kỹ, mặc dù phía trên đánh dấu hơi có vẻ đơn sơ, nhưng nên có tin tức đều có, mấu chốt chính là vì hắn hệ thống địa đồ xua tan chiến tranh mê vụ. Ở trong đó hấp dẫn nhất hắn chú ý chính là một cái có đỏ chót tiêu ký ạt xạ sẹt cố đô nị xạ thành. Nơi đây vị cách Mộc Lộc thành hơn 600 dặm, vị tại này phía tây nam khoa bội đặc biệt dãy núi dưới chân, chính là ạt xạ sẹt đế quốc Long Hưng chi địa, mà thì ạ hành tỉnh thủ phủ, vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu. Nếu có thể cầm xuống nơi đây, liền có thể chặt đứt ạt xạ sẹt nội địa cùng phương đông các tỉnh liên hệ, đem toàn bộ dãy núi lấy đông khu dạ sạn địa khu bỏ vào trong túi, làm hậu tục vượt qua dãy núi, tiến quân kẻ sĩ hòn dọn sạch chướng ngại. Tô Diệu chính nhìn xem chương này sơ đồ phát thảo xuất thần, cấu tứ chiến lược, bên kia bà rèm tắt nhìn mắt tròn váng, hoảng loạn ôm quyền tỉnh tội, thánh chủ, tiểu nữ lô mãng, chưa trải qua cho phép liền giá thừa thánh thú, xâm nhập địch cảnh, còn mời thánh chủ giáng tội. Tô Diệu lại chỉ là cười ha ha một tiếng, tướng quân nói quá lời lệnh ái hưu dung lưu, dò xét được quân địch hư thực, quả thật một cái công lớn, làm thưởng mới là, có thể nào giáng tội. Toa phỉ á gương mặt từng đỏ, vụ trộm dương mắt nhìn Tô Diệu một chút, lại cuốn quýt túi đầu xuống, nhu thuận hành lễ, có thể vì thánh chủ hiệu lực, là tiểu nữ vinh hạnh. Cái này bà rèm dừng một chút, kiên trì nói, thánh thú chính là thánh chủ tòa giá, chí cao vô thượng, chỗ này có thể để phàm nhân tùy tiện chấm mút. Tiểu nữ không biết trời cao đất rộng, mạ phạm thánh uy, còn mời thánh chủ trách phạt. Không cần không cần. Tô Diệu khoát tay áo, chấm nói rồi không phạt liền không phạt. Toa phỉ á, ngươi muốn cái gì, chấm thưởng ngươi. Toa phỉ á nghe gương mặt càng đỏ, lập tức trở nên có chút nhăn nhó, nhỏ giọng nói lấy chút lời khách sáo. Nhưng mà phần này hài hòa cũng không có duy trì bao lâu, đột nhiên tại trong quần thần liền có một người đứng dậy, thánh chủ nhân tử, nhưng thánh thú biểu tượng vương quyền thần thánh, như vậy tùy tiện bỏ qua, thần cho rằng việc này không ổn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kia nghiêm túc người nói chuyện đúng là trước đó một mực luôn luôn hướng Tô Diệu định đoạt tài chính đại thần Đức Nạp Mỗ. chỉ gặp hắn thần sắc nghiêm túc, ngôn từ chuẩn xác, thánh chủ minh giám, thánh thú dịp phần chính là trời ban thần vận, không tầm thường tọa kỵ có thể so sánh. Chính là tiền nhiệm bạn vương chi vương, cũng cần tắm rửa trai giới ba ngày, cũng dâng lên sống dê huyết tự mới có thể một gần thánh thú bên cạnh. Nay thánh chủ đến lớn, thu phục thần thú, có thể giá thừa thúc đẩy, này thành thiên mệnh sở quy hiện ra cũng. Nhưng dân nữ toa phỉ á, dù có không quan trọng chi công, lại chung quy là phạm tục chi thân, chưa trải qua thánh chủ đặc cách liền tự tiện giá thừa, nếu không nghiêm trị, tắc quy củ không còn, thần thánh không tại, ngày sau người khác tất khinh thường thánh thú, khinh thường thánh chủ, dân tâm bất an tắc thiên hạ đại loạn vậy. Đức Nạp mỗi lời nói nói năng có khí phách, trong lúc nhất thời trong trướng tất cả mọi người nín thở. Bà Dẻm tắc thở sâu, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Hắn vừa mới vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần tình tội. Đây còn không phải là hắn biết rõ, bây giờ cái này trong cung đình, có một đại bang nhìn không hợp nhãn hàng thần hàng tướng ở đây sao? Sa Phổ Nhĩ cùng Đức Nạp Mỗ hai người tại Tiên Đế lúc liền cùng hắn không đối phó liền không nói, kia An Mạc Đề càng là nhà hắn nô xuất thân, này phản chủ cầu đinh, lên như diều gặp gió, nhảy lên chiếm giữ đám người phía trên. Hắn cái này mới hàng người, dù có thánh chủ ưu đãi, nhưng nếu không cẩn thận chặt chẽ, kia chỉ sợ tại cái này trong cung đình cũng là nửa bước khó đi. Thế là, tại Đức Nạp Mỗ phát biểu về sau, hắn càng là phụ phụ quỳ xuống đất, ưỡn ép tấn lại nữ nhi đầu đến thỉnh tội lãnh phạt. Mà lần này, lúc đầu tâm tư một mực không tại hiện trường Tô Diệu rốt cuộc cũng nghiêng đầu lại, lấy dò xét ánh mắt quét về phía đám người, trong lòng có đại khái hiểu rõ. Chương 1079, quân lệnh trạng chương 1079, quân lệnh trạng phụ thân. Không muốn. Phu phu một tiếng, toa phỉ á bị bà dẻm chảnh chứ ngã nhào trên đất, dựng thẳng lên đuôi ngựa rối tung mở, mái tóc đen nhánh tản mát trên mặt đất. Nước mắt tại thiếu nữ trong hốc mắt đảo quanh, lại quật cường không chịu rơi xuống. Nàng không rõ, chính mình rõ ràng là nghĩ vì thánh chủ phân ưu, tại sao lại nháo đến trình độ như vậy? Thánh chủ, chư bị đại nhân lời nói thật có đạo lý. Lần này, người nói chuyện là Lỗ Túc, không quy củ không thành tiêu chuẩn, nếu thánh thú đối ả xả xẹt người trọng yếu như vậy, bà dẻm tướng quân cũng như thế thức đại thể, chú ý đại cục, kia không bằng vẫn là thêm chút trừng trị một chút, cũng tốt an đám người chi tâm. Lỗ Túc lời nói Tô Diệu tự nhiên là nghe rõ. Tô Diệu nghe xong, khẽ bước cằm, quy củ hoàn toàn chính xác không thể phế. Bất quá ta lúc trước xác thực chưa từng lập xuống liên quan tới dịp phần cụ thể quy chế, toa phỉ á đã là vi phạm lần đầu, trừng phạt vẫn là lấy quyên bảo làm chủ đi. Dứt lời, Tô Diệu khoát tay áo, ngăn lại đám người phát biểu, chuyển hướng toa phỉ á. Thấy thiếu nữ vẫn nằm rạp trên mặt đất, đầu vai run nhẹ nhẹ, hiển nhiên còn tại ủy khuất, liền ngồi xổm người xuống đi sờ sờ thiếu nữ đầu. Toa phỉ á, ngươi dò xét được quân địch hư thực, đối ta quân có công, những này cô ghi lại. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, ngựa khí thêm mấy phần trịnh trọng, nhưng dịp phần không tầm thường toa kỵ, về sau như không có cô thủ lệnh, còn dám tự tiện giá thừa, liền không phải chăm sóc thánh thú liền có thể giải quyết, ngươi có thể rõ ràng. Chăm sóc thánh thú? Toa phỉ á kinh ngạc ngẩng đầu. Không sai. Tô Diệu cười ha ha, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, lại có công mang theo. Cô quyết định phạt ngươi về sau nửa tháng ngày tốt sinh chăm sóc dịp phần bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày, mớm nước thêm ăn, trải bước cánh chim đều cần tự thân đi làm, lấy đối nghịch ngươi quên bảo, ngươi có thể chịu phụ. Toa phỉ á mở to hai mắt, nước mắt còn treo tại lông mi bên trên, người cũng đã nghe nốc. Nàng vốn cho rằng đợi chờ mình sẽ là nghiêm khắc trách cứ, thậm chí khả năng bị tước đoạt tiếp xúc dịp phần tư cách, lại không nghĩ rằng vị này vạn vương chi vương lại sẽ cho ra như vậy trừng phạt. Phải biết, dịp phần tại ạt xạ xẹt trong lòng người là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại, chính là quá khứ ạt xạ xẹt vương, cũng chỉ có số ít thân tín có thể cận thân phụng dưỡng. Bây giờ Tô Diệu để nàng tự thân đi làm chăm sóc thánh thú, này chỗ nào là trừng phạt, rõ ràng là lớn lao vinh sủng a làm sao? Không phục. Tô Diệu gặp nàng thật lâu không nói, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Không. Chịu phục. Toa phỉ á liền đội vàng lắc đầu, gương mặt bởi vì kích động mà nổi lên đỏ ửng, nàng dùng sức lau nước mắt, từ dưới đất bò dậy, học người Hán lễ tiết đối Tô Diệu thật sâu bái chào, tạ thánh chủ. Tiểu nữ ổn thỏa tận tâm chăm sóc thánh thú, tuyệt không dám có chút lười biếng. Cái này trừng phạt có phải hay không? Nước Nạp Mộ tiếng nói còn chưa rơi, Tô Diệu liền lạnh lùng nói: Thế nào, các ngươi đối cô xử phạt có cái gì dị nghị? Đức Nạp Mỗ bị Tô Diệu ánh mắt lạnh như băng quét qua, lập tức như rơi vào hầm băng, cuống quýt không người, thần thần không dám. Thánh chủ thánh minh, nay phạt đã hiển tha thứ, lại hàm cảnh giới, quả thật sách lược vẹn toàn. Hắn nơi nào còn dám lại nhiều nói? Vừa mới điểm kia muốn mượn để phát huy tâm tư đã sớm bị dọa đến tan thành mây khói. Thánh chủ cử động lần này nhìn như hời hợt, kỳ thực giấu giếm phong mang, đã ngăn chặn rằng giặc miệng mồm mọi người, lại công khai cho bà dẻm cha con mặt mũi, ai còn dám xem bảo, chính là chất vấn thánh chủ quyết đoán. Bà dẻm cũng là chấn động trong lòng, nhìn qua Tô Diệu ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Vị này tân chủ tuổi còn trẻ, lại đem ngự hạ chi đạo chơi đến lô hỏa thuần thành, một câu chăm sóc thánh thú đã không có tổn thương nữ nhi nhuệ khí, lại làm cho nàng được người bên ngoài cầu còn không được cơ hội, càng ngăn chặn tất cả chỉ trích lỗ hổng, như vậy lòng dạ cùng trí tuệ, khó trách có thể thành tựu như thế sự nghiệp vĩ đại. Bà dẻm tướng quân. Tô Diệu vươn tay, đem bà dẻm tướng quân từ dưới đất kéo, trấn an quyên bảo, ngươi chinh chiến nửa đời, trấn thủ Armenia, chống lại La Mã, công hơn rất cao. Bây giờ quy thuận cô dưới trướng, không cần như thế câu nệ. Tại cô nơi này, luôn luôn là chỉ cần có tài là nâng, chỉ cần ngươi thật tỉnh vì cô hiệu lực, trên chiến trường chứng minh giá trị của mình, cô tất sẽ không bạc đãi tại ngươi. Đến nỗi toa phỉ á, nàng tuổi còn nhỏ, hồn nhiên ngây thơ, cô rất là yêu thích, ngươi cũng không cần quá đáng trách móc nặng nề. Vui, yêu thích. Toa phỉ á nghe được chân tay luôn cuống, trên đầu đưa ra nhiệt khí. Mà bà dẻm tắc trong lòng một trận khuấy động, tiết hầu phát ra ủng ủng cùng ủng tiếng vang. Hắn xuất thân Tô Luân gia tộc, lại chinh chiến cả đời, tự hỏi sớm đã nhìn quen cung đình quyền như cùng đấu đá, nhưng chưa từng thấy qua như thế bằng phẳng quân chủ. Cái này nam nhân trẻ tuổi không chỉ không kiêng kỵ hắn cái này hàng tướng, cho hắn trọng binh, còn nguyện ý như thế che chở nữ nhi, cho nàng như vậy bình sủng, phần này lòng dạ đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó tin phục. Thế là đang trầm mặc một lát sau, hắn phủ phù một chút lần nữa quỳ một chân trên đất mang theo một tiếng nghẹn nào, thánh chủ như thế ân gặp, mặt tướng không thể báo đáp. Từ nay về sau, mặt tướng đao chính là thánh chủ đao, mặt tướng binh chính là thánh chủ binh. Nếu có hai lòng, thiên nhân chung chu. Tô Diệu đỡ dậy hắn, cười văn nói, tướng quân nhanh lên, cô muốn không phải ngươi lời thề, mà là thật sự công tích. Nị xạ thành một trận chiến, còn cần tướng quân nhiều xuất lực mới là. Mặt tướng muôn lần chết không chối tử. Bà rèm hô to một tiếng, lúc này liền tự xin tiên phong, tỏ vẻ nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng, có thể tại trong vòng 10 ngày cầm xuống thành này. Ồ, Tô Diệu nhéo nhéo cái cằm, tướng quân vậy mà như thế tự tin. Ngươi có biết quân lệnh trạng ý nghĩa? 10 ngày, suy xét đến hai thành khoảng cách, chính là kỵ binh ngày đi trăm dặm, cũng cần 6-7 ngày mới có thể đuổi tới này dưới thành. Bà rèm thẳng tắp sống lưng, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng. Như trong vòng 10 ngày không thể đánh hạ Nị Sa thành, cam nguyện dâng lên trên cổ đầu người. Tô Diệu nhìn chăm chú hắn một lát, chợt cười to, "Tốt, cô liền cho ngươi cơ hội này." Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, "Cô muốn không phải đầu của ngươi, mà là thắng lợi. Như trong vòng 10 ngày công không được Nị Sa thành, mặt tướng tất khắc thành này." Thấy bà rèm nói chém đinh chặt sắt, Tô Diệu liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là dặn dò Lô Túc, nhìn hắn cần cái gì, tận lực thỏa mãn. Thế là cứ như vậy, bà rèm ạt xạ xẹt vệ lục doanh quân liền cầm xuống bọn hắn quy thuận đến nay nhiệm vụ thứ nhất, mà cùng bọn hắn cùng đi còn có Vu Phu La dưới trướng 2000 hung nô kỵ sĩ. Đến nỗi những người khác, Tô Diệu cũng không có để bọn hắn nhàn rỗi, trừ Trương Liêu cùng hắn Xích Vân kỵ thân binh tạm lưu một lộc bên ngoài, Mã Siêu cùng Diêm Hành cùng Triệu Vân Bắc quân tại hoàn thành đối sổ giặt lại chinh phục về sau, liền chỉ huy xuôi nam, quét ngang một lộc tây bắc rộng lớn bình nguyên, binh phong thẳng đến khoa bộ đặc biệt dãy núi dưới chân. Mà phương nam, đến chậm một bước quan, Trương Chờ tướng, tất tiếp tục đẩy tới, cùng Bí Xương tôi tớ quân cùng nhau, chia làm hai đường hướng tây nam đẩy tới. Hai người này tại hành quân bên trong tránh đi địa hình phức tạp trung bộ thêm ân dãy núi, lựa chọn đi này ạt xạ xẹt đông nam xạ hạt cao nguyên, trực kích mạ cờ dạng dãy núi. Nơi đây rời xa ạt xạ xẹt tim gan, quân coi giữ không nhiều, nhưng ý nghĩa lại phi phạm. Bởi vì, tại mạ cờ dạng dãy núi phía nam, có một mảnh màu mỡ bờ biển bình nguyên, nơi đó là liên tiếp đông tây phương trọng yếu thương lộ tiết điểm, vịnh Ba Tư. Chương 1080, đợi khai phát thiếu nữ chương 1080, đợi khai phát thiếu nữ thánh chủ. Không định tự mình xuất chiến sao? Tại hội nghị kết thúc về sau, Toa Phỉ Á bị Amina lôi kéo, tiến đến đi quen thuộc chăm sóc dịp phần quá trình. Trên đường, Toa Phỉ Á xoắn suýt đường này, rốt cục vẫn là hỏi ra nghi vấn của mình. Mà Amina Vương Phi nghe xong, liền che miệng cười khẽ, thế nào, muội muội đây là lo lắng phụ thân ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ lệnh tôn đường đường Amenia hùng sư, cách thánh chủ liền đánh không được thắng trận sao? Toa Phỉ Á bị Amina cười đến gương mặt nóng lên, nắm chặt váy thấp giọng nói, ta không phải lo lắng phụ thân chỉ là thánh chủ thần uy cái thế, như ngài thân trinh, nhất định có thể càng nhanh dẹp điên quân giặc muội muội ngốc. Amina đưa tay thay nàng sửa sang tán loạn sợi tóc, sóng mắt lưu chuyển gian mang theo thấy rõ lòng người thông minh, thánh chủ chính là vạn vương chi vương, sao có thể luôn luôn thân bước lên tên đạn? Như thế còn muốn dưới trướng dụng sĩ làm gì dùng? Nàng chỉ vào nơi xa ngay tại chỉnh biên Hán quân đại doanh, âm thanh ép tới thấp hơn, ngươi nhìn, Hán gia binh sĩ quân kỷ nghiêm minh, quý dương thiết kỵ cũng ngựa thành thạo, liền phụ thân ngươi thống lĩnh ạt xạ xẹt lục doanh cũng đã tập hợp lại. Thánh chủ chỉ cần ở giữa điều hành, liền có thể để thiên quân vạn mã điều khiển như cánh tay, đây mới thực sự là vương giả chi đạo. Nói đến chỗ này, nàng đỗng nhiên xích lại gần Toa Phỉ Á bên hai, thổ khí như lan, lại nói, thánh chủ lưu tại một lộc thành, chẳng lẽ ngươi không vui lòng sao? Toa Phỉ Á mặt đằng hồng đấu, vội vàng xoay người đi hướng dịp phần thú cột, chỉ để lại một câu mơ hồ ta đi đốt thánh thú. A Mỹ Nạ nhìn xem thiếu nữ hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, khoe miệng ý cười càng sâu. Xem ra, bọn họ đoán này nhà ấm bên trong dựng dục ba tư hoa hồng, sợ là chẳng mấy chốc sẽ luân hãm tại chủ quân lòng bàn tay. Sáng sớm hôm sau, dịp phần thú cột trước không gặp bình thường ồn ào náo động, chỉ thấy Toa Phỉ Á một thân một mình, chính điểm lấy mũi chân cho thánh thú trải vớt cánh chim. Dịp phần kim sắc lông vũ dưới ánh mặt trời hiện ra kim loại quang trạch, đầu này đối với người khác luôn luôn nghe rằng trợn mắt thần thú, giờ phút này lại dịu dàng ngoan ngoãn rủ xuống cái cổ mặc cho nàng dùng ngà voi lược xử lý cộng lông chim cho bụi. Ngươi ngược lại là cũng thực sẽ nhìn người hạ đồ ăn đĩa. Toa Phỉ Á nhẹ vỗ về dịp phần cự mỏ, nhớ tới hôm qua những cái kia chăn nuôi viên môn lơm lớp lo sợ bộ dáng, trong lòng không khỏi nổi lên dị dạng gợn sóng. Thiếu nữ trong lòng mơ hồ rõ ràng, đầu thánh thú này sợ dị đối với mình có khác chiếu cố, chỉ sợ đều là bởi vì nàng từng có may mắn chịu mời cùng thánh chủ công thừa, dịp phần nhớ kỹ mùi của nàng. Nghĩ đến đây, nàng liền không khỏi cảm thấy một chút may mắn, nếu như lúc ấy chính mình cự tuyệt thánh chủ mời, kia có phải hay không? Toa Phỉ Á lắc đầu, đối dịp phần lẩm bẩm, ngươi nói thánh chủ đến cùng là thế nào xem ta đâu? Bỗng nhiên một cơn gió mạnh lướt qua, Toa Phỉ Á kinh hô đè ép chính mình ấy, siêu siêu mẹo mẹo liền muốn đổ xuống. Đột nhiên, một cái đỏ bảo thân ảnh xuất hiện sau lưng nàng, đưa nàng ôm chặt lấy, ngay sau đó khí tức liền đập vào mặt. Thiếu nữ cuốn quýt ngẩng đầu, liền vừa vặn gặp được Tô Diệu kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, tiểu nha đầu lá gan không nhỏ, sáng sớm liền dám một mình cùng hung thu ở cùng một chỗ. Thánh chủ, Toa Phỉ Á dễ rủa lấy nghĩ rơi xuống đất, lại bị Tô Diệu quấn càng chặt hơn, dịp phần rất ngoan, nó sẽ không làm người ta bị thương. Ồ, phải không? Tô Diệu nhíu mày nhìn về phía dịp phần, thánh thú lại nhân tính hóa lung lay đầu, phát ra một tiếng khét đều, giống như là tại phụ họa thiếu nữ. Cảnh tượng này chọc cho Tô Diệu cao giọng cười to, ông Toa Phỉ Á nhảy lên cổ thú lưng, nếu nó ngoan như vậy, vậy chúng ta lại đi tuần sát một vòng. Không đợi Toa Phỉ Á phản ứng, Diệp Phần đã vỗ cánh bay lên không. Thiếu nữ vô ý thức vòng lấy Tô Diệu eo, gương mặt dán tại hắn mới tinh chiến giáp bên trên, cảm thụ được phía dưới một lộc thành từ từ nhỏ dần thành sa bàn. Lam nàng nhìn thấy ạt xạ xét lục doanh chính dưới sự chỉ huy của bà dẻm diễn luyện hán quân trận pháp lúc, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình rõ ràng Amina lời nói, chân chính chinh phục chưa từng là dựa vào giết chóc, mà là để bất đồng bánh răng đều lần theo mới quy tích, kín kẽ vận chuyển. Nhưng mà rất đáng tiếc, chỉ ít đối Tô Diệu đến nói, chuyện cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy vĩ ngạc hùng, đây cũng không phải hắn lời biếng, vào xem lấy bảy muội, muốn rời xa chiến trường. Mà là bởi vì Tô Diệu phát hiện, thánh thú dị phảnh, dường như có hắn chưa khai phát năng lực. Sư thiếu thuần dưỡng viên, Toa Phỉ Á xứng trước độ, hợp cách không sai, giống như trước đó hệ thống tự mang như là dẫn đường, ý sư còn có khí tượng viên chờ chức vụ, tại hắn hôm qua thuận mồm nói chuyện về sau, Tô Diệu đột nhiên phát hiện chính mình trong bất chi bất giác giải tỏa cái này sư thiếu chăn nuôi viên chức vụ. Nay chẳng những có thể để cao sư thiếu tuần hành cùng bắn gọn tốc độ, càng mấu chốt chính là còn có thể giảm xuống sư thiếu phi hành thể lực tiêu hao, gia tăng thời gian phi hành. Tại trước đó, Tô Diệu một mực không thế nào vận dụng dị phảnh, không có để nó tham dự chiến đấu, trừ dị phảnh vết thương cũng chưa lành bên ngoài, cũng bởi vì gia hỏa này chính là tinh khiết ăn hàng, ngày bình thường mỗi ngày liền muốn cho ăn trên trăm đầu sống dê, mà khi nó đầy đủ hoạt động sau cần thiết tiêu hao xúc vật số lượng càng là tăng lên gấp bội. Đối mặt vấn đề này, lúc ấy Tô Diệu có qua nghiên cứu, dị phảnh không phải là chân chính huyết nhục tạo vật, hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì đồ ăn chuyển hóa thành ma lực hiệu suất quá thấp nguyên nhân. Bởi vậy, nếu như Tô Diệu nguyện ý thông qua ma lực đi rót vào, cái kia cũng có thể để nó vượt qua hoàn toàn không ăn đồ vật sinh hoạt. Chính là, Tô Diệu ma lực cũng không phải bỗng dưng sinh ra, mà là cần kinh nghiệm bị báo chuyển hóa. Hoặc là liền liều mạng đốt tiền đi nuôi, hoặc là liền đốt đại lượng kinh nghiệm đi duy trì. Tô Diệu hơi tại trong đầu thoáng qua một cái, liền phát hiện cái đồ chơi này hoàn toàn chính là cái bồi thường tiền hàng, xuất động chi phí quá cao, có thể so với quân đoàn tiêu hao để nó biến thành một đầu trang trí mặt tiền linh vật. Nhưng bây giờ, Toa Phỉ Á xuất hiện thay đổi đây hết thảy. Tô Diệu phát hiện, tại Toa Phỉ Á tỉ mỉ chăm sóc dưới, dịp phần năng lượng giảm bất gần bá thành, phi hành tiêu hao ma lực cũng diện rộng hạ thấp, cái này còn vẹn vẹn chỉ là hợp cách xứng chức độ liền có thể đạt tới hiệu quả. Nếu như có thể đem cái cô nương này xứng chức độ đề cao đến ưu tú hoặc là chắc tuyệt, kia dịp phần tắc chiến hiệu năng chắc chắn đạt được bay vọt về chất. Đến lúc đó, tự do ngồi cưỡi dịp phần đến một trận vượt đại lục hành trình cũng hứa đô sẽ thành khả năng. Chính là tăng lên xứng chức độ cũng không đơn giản. Quyết định cái nào đó xứng chức độ lớn nhất quyền trọng chính là nên nhân vật tại tương quan sự vụ thượng năng lực tức thuộc tính. Mà Toa Phỉ Á tuổi tác, 16 tuổi mỹ lực, 91, duyên dáng yêu kiểu 34 Minh Châu, võ lực, 42, miễn cưỡng có thể kéo dài và cùng, trí lực, 68, quý tộc tiểu thư giáo dục cơ sở, chính trị, 60, quen thuộc cơ sở cung đình lễ nghi, độ trung thành, 88, nàng nhìn xem ánh mắt của ngươi ngậm lấy kính sợ cùng ước mơ. Tô Diệu sờ lên cằm nhìn chăm chú Toa Phỉ Á giao diện, đối với một vị lấy truyền thừa gia tộc vì nhiệm vụ quý tộc tiểu thư, nàng thuộc tính hiển nhiên đã hợp cách, nhưng muốn để nàng trở thành một tên xuất sắc sư thiếu thuần dưỡng đại sư, vậy thì đường phải đi còn rất dài, nhất là thuần thú kỹ năng. Bất quá còn tốt, ảnh hưởng thuần thú kỹ năng tăng lên chủ yếu thuộc tính là mị lực cùng trí lực, Toa Phỉ Á mị lực đã đủ cao, chỉ cần chuyên chú giáo dục là đủ. Trong đó mấu chốt nhất chính là, cô gái này còn có một cái đặc thù thiên phú, có thể tăng tốc nàng bồi dưỡng. Thiên phú, động vật thân hòa hiệu quả, cùng động vật ở chung lúc mị lực cùng trí lực 3. Giải tỏa thuần thú kỹ năng, cũng để cao 50 kinh nghiệm thu hoạch tốc độ. Chương 1081, binh vào bên trong biển. Chương 1081, binh vào bên trong biển. Bị Tô Diệu sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm hoảng hốt, Toa Phỉ Á nhăn nhó mở miệng, "Thánh chủ bệ hạ, ngài vì sao nhìn như vậy lấy tiểu nữ?" "Chính là ta có cái gì?" "Không, ngươi rất tốt." Tô Diệu sờ sờ đầu của nàng, nhếch miệng lên một môi nụ cười ý vị sâu xa, cô đang nghĩ, ngươi cùng dịp phần như thế hợp ý, không bằng liền chính thức đảm nhiệm nó chuyên trách thuần dưỡng sư như thế nào. Toa Phỉ Á kinh ngạc mở to hai mắt, màu hổ phách con ngươi tại nắng sớm bên trong lập lòe tỏa sáng. Ta thật có thể chứ? Đương nhiên. Tô Diệu nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, bất quá muốn trở thành hợp cách thuần dưỡng sư, ngươi cần học tập càng nhiều tri thức. Kể từ hôm nay, cô sẽ đích thân dạy bảo ngươi thuần thú chi đạo. Toa Phỉ Á kích động đến gương mặt từng đỏ, vội vàng tại sư thiếu trên lưng hành lễ, tiểu nữ nhất định không phụ thánh chủ kỳ vọng. Diệp Phấn dường như cũng cảm nhận được nàng vui sướng, phát ra một tiếng vui sướng kêu to, vỗ cánh phóng tới cao hơn đám mây. Sau đó thời gian bên trong, Toa Phỉ Á bắt đầu nàng đặc hấn. Tô Diệu không chỉ sai người đem trước đó ước lạc ra Tây Tư năm thế tốn hao đại lượng nhân lực cùng hy sinh nghiên cứu ghi chép ra sư thiếu thuần dưỡng sổ tay đối nàng toàn diện mở ra, càng hạ lệnh để đã từng hầu hạ dịp phần 6 vị thuần dưỡng viên thay phiên vì nàng giảng giải, thậm chí Tô Diệu bản thân cũng tự thân xuất mã, mang nàng ngồi cưới sư thiếu, quen thuộc dịp phần tập tính. Thời gian qua rất nhanh, thiếu nữ thuần thú kinh nghiệm cọ cọ tăng lên, trung thành cùng độ thiện cảm cũng đồng bộ đề cao. Nhìn thấy hai người thân mật bộ dáng, trong cung đình truyền ra rất nhiều lời đồn đại, A Bị Nạ Vương phi thậm chí tự mình hỏi đến, hỏi thăm Tô Diệu khi nào thu Toa Phỉ Á vào cung. Ta tôn kính bệ hạ, chí cao vô thượng thánh chủ. Trong hoa viên, A Mỹ Nạ ngược lại trong ngực Tô Diệu, giả vờ giả vịt hừ, ngài có biết hiện tại quan viên cùng dân chúng đều tại chuyện thứ gì? Sơ Căng Đan đối với ngài hy vọng bất lợi, nếu là ngài thật tình thích nha đầu kia, sao không dứt khoát để nàng vào cùng, cho người ta một cái danh phận, cũng tốt an tiền tuyến tướng sĩ quân tâm. Tô Diệu nghe vậy, đầu ngón tay xẹt qua A Mỹ Nạ cần cổ dây chuyển cùng trắng non xương quai xanh, ánh mắt tắc một nháy mắt lướt qua vườn hoa, xuyên tấu qua sòng cửa sổ rơi vào thú cột phương hướng, Toa Phỉ Á chính điểm lấy chân cho dịp phấn cho ăn, ánh nắng vẩy vào nàng trong tóc, giống độ tầng mảnh vàng ngụ. Ha ha, dựa vào đồn đãi vớ vẩn có thể dao động cô hy vọng. Hắn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói không có mảy may dao động, những người kia nếu là liền điểm ấy phân tức đều không rõ ràng, cũng không xứng lưu tại cô dưới trướng. A Mị Nạ gặp hắn thần sắc lạnh nhạt, liền biết chính mình lời nói vẫn chưa làm tức giận thánh chủ, ngược lại câu lên hắn hào hứng. Nàng dứt khoát hướng Tô Diệu trong ngực cọ sát, âm thanh càng thêm tiểu mị, thánh chủ tự nhiên không sợ lời đồn đại, nhưng Toa Phỉ Á muội muội dù sao trẻ tuổi, da mặt mỏng. Lại nói, bà Dẻm tướng quân gần đây ở tiền tuyến dục huyết phân chiến, như biết được nữ nhi có thể được thánh chủ lọt mắt xanh, chắc chắn càng thêm ra sức, đây chính là trấn an hàng tướng tuyệt hảo cơ hội nha. Ngươi ngược lại là đem lợi và hại tính được thông đấu. Tô Diệu bấm tay gõ gõ trán của nàng, đáy mắt lại nổi lên ý cười, bất quá, ngươi làm cô nhìn không ra. Ngươi là sợ nha đầu kia ỷ vào dịp phân thế, về sau tại hậu cung bên trong vượt trên ngươi danh tiếng, dứt khoát chủ động đề nghị, ngược lại lộ ra ngươi cái này chính phi rộng lượng. A Mị Nạ bị nói trúng tâm sự, gương mặt từng đỏ, nhưng như cũ mạnh miệng, thánh chủ oan uổng thần thiếp. Thần thiếp chẳng qua là cảm thấy, Toa Phỉ Á muội muội đã thông minh lại trung tâm, cùng thánh chủ chính là lương phối được rồi, đường giả bộ. Tô Diệu một tay lấy nàng ôm vào lòng, chóp mũi quanh quẩn lấy nàng trong tóc hoa hồng hương, cô biết tâm tư của ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, cô cam đoan, chí ít tại A Xạ Xẹt địa phương này, không ai dao động địa vị của ngươi. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng phía tây nam nị xạ thành phương hướng, ngựa khí dần dần trầm xuống, đến nỗi Toa Phỉ Á nàng sát thực xứng với một phần danh phận. Nhưng không phải hiện tại. A Mị Nạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thánh chủ ý là, bà Dẻm vừa quy thuận không lâu, dù có chiến công, lại chưa triệt để đứng vững gót chân. Tô Diệu trầm rãi nói, chờ hắn cầm xuống nị xạ thành, triệt để đánh tan hạ tạ bao ngờ tàng quân, khi đó lại tứ hôn, mới tính danh chính ngôn thuận. Vừa đến có thể hiện lộ rõ ràng cô đơn đối với hàng tướng ân sủng, thứ hai, cũng làm cho Toa Phỉ Á danh phận dính chút quân công ánh sáng, ngăn chặn những cái kia nói xấu miệng. Hắn cúi đầu nhìn xem A Mị Nạ, nhếch miệng lên một môi ngoạn bị cười. Còn nữa, nha đầu kia hiện tại lòng tràn đầy đều là dị phận, như bỗng nhiên nạp nàng vào cung, sợ là muốn phân tâm, từ từ sẽ đến ổn thỏa. A Mị Nạ mới chợt hiểu ra, trong lòng đối Tô Diệu lòng dạ càng thêm kính nghệ. Nhìn như đơn giản một cọ hôn sự, lại liên lụy đến quân tâm, quyền nhu cùng đối nhân tài rèn luyện, bậc này tâm tư, khó trách có thể thành tựu như thế bá nghiệp. Thánh chủ anh minh. Nàng đội vàng nằm ở Tô Diệu đầu gối, thần thiếp rõ ràng. Kia thần thiếp liền đi trước chuẩn bị, chờ bà Dẻm tướng quân khải hoàn, lại vì Toa Phỉ Á muội muội chủ bị hôn sự. Ừm. Tô Diệu gật đầu, đầu ngón tay nhẹ vỗ về sợi tóc của nàng, nói cho nàng, hảo hảo thuần dưỡng dị phận, chờ nhị xạ thành phá ngày đó, cô sẽ cho nàng một kinh hỉ. A Mị Nạ đáp ứng, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán, nên chuẩn bị cho Toa Phỉ Á cái dạng gì lễ vật, mới có thể đã hiển lộ rõ ràng thánh chủ hậu ái, lại không mất chính mình chính phi thể diện. Mà lúc này thú có trước, Toa Phỉ Á chính chuyên chú cho dị phận cho ăn đặc chế linh thảo. Thánh thú thân mật dùng mỏ cọ lấy gương mặt của nàng, cánh chim màu vàng nóng dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Nàng còn không biết, một trận liên quan đến chính mình vận mệnh an bài, đã ở Tô Diệu vận chủ bên trong lặng yên kết cục đã định. Cùng lúc đó, ngay tại một lộc thành bên trong rốt cuộc thoát khỏi chiến tranh bóng tối, đi hướng vui vẻ phồn bình thời điểm, phía trước chiến tuyến cũng là tin chiến thắng liên tiếp báo về. Đầu tiên bắt lộ quân Ma Siêu, Diêm Hành cùng Triệu Vân chờ người, bọn họ khi biết Tô Diệu tại một lộc bắt sống Tặc Vương Hầu, liền lập tức bốn phía xuất kích, càn quét toàn bộ sổ giặc địa khu, đem những cái kia thừa dịp loạn cắt cư ạt xạ sẽ tàn quân quét sạch sành sanh. Sau đó lại chỉ huy xuôi nam, vượt qua A Mỗ Hạ, một đường xuôi nam quét ngang. Lại nói Mã Siêu cùng Triệu Vân chờ người lần nữa chia binh hai đường, Mã Siêu cùng Diêm Hành một đường hướng tây, thẳng đến bên trong biển bên bờ. Một cái mắt, đám người liền bị khói trên sông mênh mông đại dương hấp dẫn. Nhìn qua trước mắt khói trên sông mênh mông mặt nước, liền kinh nghiệm xa trường Tây Lương Thiết Kỵ cũng không khỏi liễu lưới. Kia thủy sắc xanh thẳm, biển chơi một tuyến, nếu không phải Tô Diệu cung cấp địa đồ chỗ công bố, bọn họ căn bản không ai tin tưởng nơi này cũng chỉ là một cái cỡ lớn hồ nước. Nghe nói tại mấy trăm năm trước, ban siêu sứ đoàn từng có người đến qua nơi đây, vì này hùng trắng chỗ sợ hai tháng phục, lập tức liền đem đã từng vì Thanh Hải hồ chiếm dụng Tây Hải một từ quan tại này bên trên. Nơi đây trung quanh thảo nguyên thủy thảo phong mỹ, tán lạc không ít đánh lấy tự thành một phái du mục bộ lạc. Tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, bọn họ đã là ạt xạ xẹt người đau đầu cường đạo, cũng là ạt xạ xẹt nhân bảo quý binh lính, vì ạt xạ xẹt người cung cấp đại lượng kỵ binh. Mà bây giờ đối mặt Hán quân Thiết Kỵ đến, những này du mục bộ lạc rất nhanh liền chia hai phái, một phái lựa chọn thần phục với Hán quân gót sắt phía dưới, một phái khác tắc hốt hoảng tây trốn, hướng càng xa thảo nguyên chỗ sâu di chuyển. Mà nguyên nhân nha, vậy dĩ nhiên là bởi vì Mã Siêu chờ người cho những cái kia người không phục một cái tát. Hai chương 1082, Quý Dương Cố Đô Luân Hãm chương 1082, Quý Dương Cố Đô Luân Hãm bên trong bờ biển, A Lan bộ lạc chính thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Trên mặt đất nổn ngang lộn xộn nằm đầy bị vết tẩy bộ lạc dũng sĩ cùng dân chăn nuôi, mà thủ lĩnh của bọn hắn tắc bị Mã Siêu một thương đóng ở bộ lạc bên trong gương cột đồ đằng bên trên, máu tươi thuận cổ lao vân gỗ bốn lượn mà xuống. Thánh chủ thiên mệnh sáng tỏ, thuận chi người xương, làm trái người vong. Mã Siêu ngân thương vẩy một cái, A Lan thủ lĩnh đầu lâu bay lên cao cao, rơi vào hừng hực đống lửa bên trong. Kể từ hôm nay, các ngươi đều vì thánh chủ thần dân, đại hán thần thuộc. Ai dám công tử, giết không tha. Câu nói này đã là đối A Lan bộ lạc tuyên bố, cũng là đối toàn bộ bên trong biển bên bờ xung quanh du mục bộ lạc cảnh cáo. Tại Khương Nhân bộ lạc hoàn cảnh hạ trưởng thành, Mã Siêu rất rõ ràng những này man tộc bản tính. Bọn hắn làm người từ ngoài đến, chỉ có quang minh đao nhọn mới có thể để cho những này kiêu căng khó thuần thảo nguyên dân tộc biết lợi hại, nhận rõ tình thế. Quả nhiên, tại Mã Siêu lôi đỉnh thủ đoạn làm kinh sợ, còn lại bộ lạc nhao nhao phái ra sứ giả, dâng lên dê bỏ ngựa lấy đó thần phục. Ngắn ngủi nửa tháng gian, bên trong hải đông bờ du mục bộ lạc đều quy thuận, hán quân phạm vi thế lực nhất cử phát triển đến bên trong biển bên bờ. Mà cùng lúc đó, Triệu Vân tắc xuất lĩnh một cái khác chi quân nhiệm trợ xuôi nam, dọc theo khoa bội đặc biệt dãy núi chân núi phía đông càn quét ạt xạ xẹt tàn quân. Bộ đội của hắn như gió thu quét lá rụng càn quét mấy cái ạt xạ xẹt cứ điểm, đem những cái kia ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quân coi giữ đều đánh tan. Tại hành quân trên đường, Triệu Vân còn ngoài ý muốn giải cứu một nhóm bị ạt xạ xẹt người cướp giật Tây vực thương nhân người Hồ, những người này nhiều vì tốt gặp nhân, thế hệ vãng lai ạt xạ xẹt cùng Tây vực ở giữa kinh thương, mà ạt xạ xẹt cùng đại hán khai chiến về sau, bọn họ liền thành ạt xạ xẹt người cho hạ giận đối tượng, gia sản bị tịch thu không có không nói, còn cả nhà biến thành nô lệ, bị giam giữ tại các biên cảnh pháo đài bên trong sung làm khổ lực. Đa tạ tướng quân ân cứu mạng, ta chờ nguyện vì tướng quân dẫn đường. Trung hoạch tự do các thương nhân cảm động đến rơi nước mắt, chủ động đưa ra phải vì hán quân sung làm dẫn đường, cung cấp nơi đó tình báo. Có những này quen thuộc địa hình dẫn đường hiệp trợ, Triệu Vân tiến quân càng thêm thuận lợi. Hắn rất nhanh liền cùng bạ dẻm ạt xạ xẹt lục doanh quân hội sư tại nhị xạ dưới thành, hoàn thành đối tòa này ạt xạ xẹt cố đô vây kín. Lúc đầu đây là hắn tính toán không sai, nhưng để Triệu Vân không nghĩ tới chính là, cái này không có danh tiếng gì man gì tướng quân, vậy mà thật dựa vào chính mình một người hoàn thành đối nhị xạ thành công lược. Nhị xạ thành. Ước định kỳ hạn ngày thứ 9, cũng chính là Triệu Vân quân tiên phong vừa mới đổi tới nhị xạ dưới thành thời điểm. Chỉ thấy nhị xạ đầu tường đã tung bay lấy hán quân màu đỏ cờ xí, cửa thành mở rộng, bạ dẻm xuất lĩnh ạt xạ xẹt lục doanh xếp hàng đón lấy. Vị này Armenia hùng sư một thân nhung trang, trên áo giáp còn mang theo chưa khô vết máu, lại tinh thần phấn chấn hướng Triệu Vân chắp tay. Triệu tướng quân đến chậm một bước, mặt tướng may mắn không làm được bệnh, đã ở sáng nay công phá thành này. Ồ, Triệu Vân nhìn từ trên xuống dưới trước mắt vị này sợi râu thượng vẫn treo vết máu trung niên tướng quân, ô quyền, lập tức hơi có cảm khái đối người bên cạnh nhỏ giọng nói, nghe nói cái này nhị xạ thành chính là ạt xạ xẹt nhân long hương cố đô, không nghĩ tới lại bị vị này hàng tướng dễ dàng như thế công phá. Phó tướng Lý Cơ thấp giọng nói, tướng quân có chỗ không biết, cái này bạ dẻm tại ạt xạ xẹt trong quân riêng có uy danh, từng lấy 3 vạn quân nhiệm trợ đánh lui La Mã đại quân. Bây giờ hắn xuất bộ hạ cũ công thành, trong thành quân coi giữ phần lớn là ngày xưa đồng bào, tự nhiên làm ít công to. Cái này kỳ thật cũng là không hoàn toàn là như thế. Dù sao cái này nhị xạ thành đối với ạt xạ xẹt người cực kỳ trọng yếu, quốc lạc gia Tây Tư Lục Thế mặc dù sau khi lên ngôi liền đội vàng rút lui, nhưng hắn cũng không dám trên lưng từ bỏ tổ đình nêu danh, ở chỗ này lưu lại 2 vạn quân coi giữ, tăng cường phòng thủ, hy vọng tận khả năng kéo dài hán quân tiến binh thời gian, làm hậu phương tập kết chi viện chuẩn bị sẵn sàng. Cái này cũng không phải là cuồng vọng, chỉ vì bây giờ đã là 1 tháng tuyết đầu mùa, Trung Á mùa đông ngay tại dần dần tới gần. Từ xưa hành quân đánh trận, tiếp tế đều là chuyện quan trọng nhất, hán quân lao sư viết trình, mặc dù cầm xuống Mộc Lộc thành cứ điểm, đoạt lại bọn hắn không ít lương thảo, nhưng mùa đông chuyển vận không tiện, còn muốn trèo chống tam lộ đại quân, tiếp tế áp lực cũng không thể bảo là không nặng. Mà ạt xạ xẹt người tắc lưng tựa bản thổ, mặc dù mất đi đông bộ hành tinh, nhưng y dân cao nguyên cùng định 34 ven bờ kinh tế nội địa vẫn không bị chiến hỏa tác động đến. Chỉ cần bọn hắn có thể xinh đẹp đánh lên mấy trận phòng thủ chiến, lợi dụng nhị xạ thành kiên thành cùng khoa bội đặc biệt dãy núi có lợi địa hình chặn đánh hán binh, đánh mấy trận xinh đẹp phòng ngự chiến, như vậy liền nhất định có thể chỉ hoãn thậm chí ngăn cản hán quân bước chân. Nhưng bà dẻm tiềm điện thế công lại triệt để vỡ vụn kế hoạch này. Nguyên lai, bà dẻm biết rõ chính mình sơ hàng chi thân nhu cầu cấp bách chiến công chứng minh, liền khai thác cực kỳ to gan chiến thuật. Hắn tự mình dẫn 6000 ạt xạ xẹt lục doanh tinh nhuệ, cùng Vu Phu La Hung nô kỵ binh tiên phong cùng nhau, ngày đêm kiêm chỉnh buôn tập nhị xạ thành. Bọn hắn dựa theo trước đó dò xét được tình báo, trong vòng một đêm phong tỏa nhị xạ thành xung quanh thông đạo, khiến cho hoàn toàn cô lập. Đồng thời, bà dẻm bản thân càng là đánh lấy chính mình cùng thánh chủ Tô Diệu cơ hiệu, đối bên trong thành quân coi giữ tiến hành phân hóa chiêu hàng. Trên thành quân coi giữ vốn là bởi vì Tân Vương Tây rút mà quân tâm tăng dã, lại gặp người tới là ngày xưa uy danh hiển hách bà dẻm tướng quân, tại đối tiền đồ không biết hoảng sợ áp lực dưới, mặc dù thủ tướng tự mình đốc chiến, nghiêm phòng tử thủ, nhưng vẫn là rất nhiều người quân tâm đều bị dao động. Mà bà dẻm lập tức bắt lấy chiến cơ, thân bước lên tên đạn, xung phong đi đầu phát động công thành. Từ lỗ túc nơi đó cầu đến thuốc nổ ở đây chiến bên trong lần nữa phát huy trọng yếu tác dụng. Bà dẻm thông qua tập trung dẫn bạo, nổ nát nhị xạ thành cửa đông, sau đó đại quân chen chúc mà vào, cùng bên trong thành quân coi giữ triển khai huyết chiến tranh đoạt. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, nhị xạ thành ngoại thành liền cáo luân hãm. Lúc đầu, ngoại thành luân hãm sau nội thành đầu hàng liền nên nước chảy thành sông. Có thể bà dẻm chờ người ngoại ý muốn chính là, nội thành thủ tướng đúng là Úc Lạc gia Tây Tư Lục Thế thân đệ, vị này thân vương Ninh chết không hàng, đem trong thành tất cả có thể chiến người đều tập kết vào trong thành, bằng vào cao ngất tường thành cùng kiên cố công sự phòng ngự dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn lớn tiếng muốn cùng thành chỉ cùng tồn vong. Mang theo thuốc nổ số lượng có hạn, vì công phá ngoại thành đã hoàn toàn dùng hết. Mà lúc này thời gian cách hắn 10 ngày ước hẹn cũng đã đi qua dòng dã 8 ngày. Bà dẻm tướng quân, tạm thời trước hết để cho con của ngươi lang nhóm đình chỉ công kích đi. Vu Phu La Thiền Vu thuyết phục, trinh sát đến báo, ngày mai chúng ta Triệu Vân tướng quân tiên phong liền có thể đến nơi đây. Đến lúc đó chỉ là nội thành mấy ngàn tàn binh, làm sao có thể là ta đại hán thiên binh đối thủ? Không. Bà dẻm quả quyết tự tuyệt, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quả mang, ta đã lập xuống quân lệnh trạng, há có thể mượn tay người khác. Nếu ngay cả chỉ là nội thành đều bắt không được, ta còn có mặt mũi nào đi gặp thánh chủ? Dứt lời, hắn đột nhiên rút ra luân đao, tại lòng bàn tay vạch ra một đạo vết máu, đối toàn quân hạ lệnh, chuyển ta tướng lệnh. Toàn quân chỉnh đốn nửa ngày, tối nay 3 canh, theo ta san bằng nội thành. Huyết thệ vừa ra, ạt xạ xẹt lục doanh tướng sĩ không ai không nhiệt huyết sôi trào. Những này ngày xưa ạt xạ xẹt lao binh, bây giờ tại tân chủ dưới trướng nhặt lại chiến tâm, nhao nhao vô độ ngược xin chiến. Vu Phu La gặp hắn ý đã quyết, liền không còn khuyên can, chỉ là phân phối 500 hung nô kỵ xạ thủ phối hợp công thành. Màn đêm buông xuống 3 canh, đêm tối gió lớn. Lục Doanh Quân thừa dịp quân coi giữ mọi mệnh thời khắc, lợi dụng ban ngày dỡ bỏ ngoại thành phòng ốc kiến tạo thang mây chờ khí giới công thành đối nội thành phát động tấn công mạnh. Bạ Dèm càng là tự mình chọn lựa 300 tử sĩ, mượn bóng đêm yểm hộ, từ tường thành nhất dốc đứng góc tây bắc khởi xướng tập kích. Chỉ thấy người khoác 3 tầng trọng giáp, cái thứ nhất trèo lên thang mây, vung vẩy thiết truy tại mưa tên cùng đá lăn giáp công bên trong cứ thế mà giết ra một đường máu. Làm bình minh tia nắng đầu tiên vẩy vào nị xạ đầu tường lúc, Bạ Dèm toàn thân đẫm máu thân ảnh đã đứng ở nội thành chỗ cao nhất. Trong tay hắn dẫn theo chính là vị kia thả chết không hàng thân vương đầu lâu. Tướng quân Vi Vũ, Thánh chủ Vạn Tuế, Vạn Vương Chi Vương Vạn Tuế. Theo thân vương chiến tử, nội thành quân coi giữ triệt để sụp đổ, nhao nhao bỏ vũ khí đầu hàng. Bạ Dèm sai người mở cửa thành ra, nên Vu Phu La Hung Nô kỵ binh vào thành, cấp tốc khống chế cục diện. Đến tận đây, Nị Xạ thành chi chiến cũng lấy Hán quân huy hoàng đại thắng chấm dứt. Nay chiến lục doanh quân lấy hơn 3,000 người thương vong đại phá 2 vạn quân coi giữ, vẹn vẹn thu hoạch thủ cấp liền đã chọn vẹn hơn vạn. Nị Xạ trong thành máu chảy thành sông, 8000 dư lính phòng giữ đều quy hàng, bổ sung tiến lục doanh quân đội ngũ, đem quy mô của nó đề cao đến 35000 người số lượng. Bất quá quan trọng hơn chính là, Nị Xạ thành, tòa này A Xạ Xẹt đế quốc Long Hưng chi địa thất thủ, triệt để giao động A Xạ Xẹt người ý chí chống cự. Làm tin tức truyền ra về sau, A Xạ Xẹt đông bộ các tỉnh nhao nhao trông chừng mà hàng, khoa bộ đặc biệt dãy núi lấy đông thổ địa, đều về Hán. Chương 1083, Đại Hán bên trong Dạ Xỉn thành chương 1083, Đại Hán bên trong Dạ Xỉn thành mấy ngày về sau, Mục Lộc thành, vườn hoa quảng trường. Làm Nị Xạ thành chi chiến đại thắng tin tức truyền đến lúc, Tô Diệu đang cùng A Mị Nạ cùng Toa Phỉ Á hai người ngồi cưỡi tại sư thiếu trên lưng, vừa mới kiểm tra xong phương đông mới mở tây vực tương đạo. Tô Diệu trái ôm phải ấp lấy lớn nhỏ hai cái mỹ nhân, ngồi tại gần đây mới chế tạo tốt có thể cưỡi ba người đặc chế yên chỗ ngồi, vừa mới hạ xuống liền gặp nâng thành vui mừng, dân chúng tự phát phun lên đầu đường, thua chiên gõ trống, hô to vạn vương chi vương bạc thuế. Trương Liêu, Lỗ Túc chờ văn võ trọng thần sớm đã tại quảng trường chờ, thấy Tô Diệu rơi xuống đất, lập tức tiến lên làm lễ bẩm báo, khởi bẩm thánh chủ, Bạ Dèm tướng quân không phụ sự mong đợi của mọi người, 9 ngày thời gian tức phá Nị Xạ thành, chạm Bạ Xạ Xét thân vương thủ cấp, hiến tù binh 8000 hơn người. Tô Diệu đưa tay tiếp nhận Lỗ Túc hai tay chỉnh lên chỉ báo. Ánh mắt đảo qua phía trên kia lít nha lít nhít chiến quả danh sách về sau, lập tức cười ha ha một tiếng, tốt tốt tốt. Bạ Dèm tướng quân quả nhiên không hổ thẹn Ameni A Hùng Sư chi danh, làm cho gọn gàng vào. Toa Phỉ Á nghe được phụ thân công phá A Xạ Xẹt cố đô tin tức, cũng là kích động đến đỏ cả bánh mắt, chặt chẽ nắm chặt Tô Diệu gấp áo, làm được, phụ thân hắn làm được. Tô Diệu túi đầu nhìn về phía Toa Phỉ Á phiếm hồng hốc mắt, vuốt vuốt đầu của nàng, thế nào, ta đã sớm nói ngươi không cần lo lắng đi. Cô ánh mắt, từ trước đến nay liền không có không được thời điểm. Kỳ thật sớm tại mấy ngày trước, cũng tức Bạ Dèm phá thành cùng ngày, Tô Diệu liền từ hệ thống trên bản đồ đã biết tin tức này, cho nên hắn một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hôm nay đơn giản là chờ một cái xác định chiến quả danh sách mà thôi. Nhưng phần này chiến báo đối Toa Phỉ Á đến nói lại là ý nghĩa phi phàm. Thiếu nữ dùng sức gật đầu, hốc mắt nước mắt lặng yên trượt xuống, kia đã là vui sướng chi nước mắt, cũng là thoải mái chi thủy. Tự này phụ thân quy thuật đến nay, nàng ngày đêm treo tâm, sợ bị này Ameni A Hùng Sư sẽ gây kích trầm xa, nhất là phụ thân xuất chinh chức còn lời thề son sắt lập xuống là ngày thời hạn quân lệnh trạng, càng làm cho nàng nơm nớp lo sợ, mấy ngày nay cơ hồ là không ăn không uống. Mà bây giờ đại thắng chuyển đến, treo ở trong lòng cự thạch cuối cùng là rơi xuống. A Mị Nạ hợp thời nắm chặt Toa Phỉ Á tay, ôn nhu nói, muội muội nên cao hứng mới là. Tướng quân lập xuống công lớn như vậy, thánh chủ chắc chắn trùng điệp có thưởng, về sau chúng ta cái eo cũng có thể ưỡn đến càng thẳng chút. A Mị Nạ dùng chính là chúng ta một từ, này cũng vô dụng sai. So với cường thế cùng xa lạ, thậm chí vô pháp bình thường câu thông người Hán cùng phương Đông du mục dân, và dẻm đối với một lộc thành những này A Xạ Xẹt Quy hàng người đến nói, mới thật sự là người một nhà. Cho dù là An Mạc để cùng Đức Nạp Mộ chờ đối Bạ Dèm không đối phó người, tại lúc này cũng không thể không thừa nhận, chi này lục doanh quân thắng lợi cuối cùng là vãn hồi chút A Xạ Xẹt người mặt mũi, để bọn hắn có thể ngẩng đầu lên, không còn là chẳng làm nên trò chống gì phế vật hình tượng. Vẹn vẹn chỉ một điểm này đến nói, tất cả A Xạ Xẹt người đều là lợi hại nhất trí. Cảm ơn thánh chủ, cảm ơn vương phi. Toa Phỉ Á lao đi nước mắt, từ sư thiếu bên trên xuống tới, đối Tô Diệu thật sâu bái chào, nếu không phải thánh chủ tín nhiệm, phụ thân đoạn vô hôm nay chi công. Tiểu nữ thay cha thân cảm ơn thánh chủ long ân. Tô Diệu ôm A Mị Nạ nhảy xuống sư thiếu, đỡ dậy thiếu nữ, ánh mắt xuyên qua trên quảng trường reo hò đám người, nhìn về phía phương tây liên miên khoa bội đặc biệt dây núi, Bạ Dèm tướng quân đại thắng, chính là ta Đại Hán liên quân vinh quang. Truyền lệnh xuống, toàn thành chúc mừng một ngày, ngày kế tiếp tức di chuyển hành dinh, cô muốn đích thân tại Nị Xạ thành cử hành khánh công đại điện, vì Bạ Dèm tướng quân thụ huấn. Cái gì? Di chuyển hành dinh? Tô Diệu vừa mới nói xong, văn võ bá quan đều là thần sắc sững sờ. Cái gọi là di chuyển hành dinh, bất quá là cái giản yếu thuyết pháp, tại A Xạ Xẹt người phiên dịch trong miệng, câu nói này nói thì là di chuyển hành cung. Không sai, theo Nị Xạ thành tòa này A Xạ Xẹt cố đô đánh hạ, Tô Diệu chuẩn bị đem Trung Á thống trị trung tâm từ Mộc Lộc di chuyển quá khứ. Đây đối với rất nhiều mới vừa ở Mộc Lộc thành dàn xếp lại người mà nói, không tiếp tại một cái trọng đại đả kích, mà lại di chuyển trung tâm hành chính muốn hao phí đại lượng nhân lực vật lực, dưới mắt chính vào mùa đông, thực tế không phải cái thời cơ tốt. Nhưng Tô Diệu hạ một đạo mệnh lệnh tắt trực tiếp phá hỏng bọn hắn. Đối A Xạ Xẹt đế quốc trận đầu, cũng đem theo rời đô tạm thời chấm dứt. Ồ, muốn ngưng chiến rồi. Đám người xì xào bàn tán, rất nhiều gia tại kẻ xịt hòn người tắc sắc mặt tái nhợt. Xác thực, nơi này cách đã đủ xa, lại hướng tây vượt qua dãy núi tiến công đem phi thường khó khăn. Người Hán như vậy dừng bước, đó cũng là hợp tình lý. Chỉ bất quá cứ như vậy, những cái kia trước đó quy hàng người, địa vị liền đem trở nên phi thường xấu hổ. ngưng chiến không phải là trung chiến, chỉ là tạm thời giữa trận nghỉ ngơi. Tại Tô Diệu phát biểu về sau, Lỗ Túc lúc này ra mặt giải thích. Nghị xạ thành đánh hạ về sau, hán quân ngắn hạn mục tiêu chiến lược đã đạt thành, theo mùa đông tới gần, vừa vặn cho đại quân nghỉ chỉnh đốn một chút. Đồng thời, theo thống trị trung tâm di chuyển, muốn toàn lực đem Nghị xạ xây thành thành một cái hợp cách hậu cần căn cứ, đem Nghị xạ một lộc quý xương cùng Tây vực mấy đầu đường tiếp tế tạo dựng lên, cho rằng đầu xuân sau toàn diện diện quốc chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Lỗ Túc tiếng nói vừa dứt, trên quảng trường tiếng nghị luận liền dần dần lắng lại. Đám người giờ mới hiểu được, cái gọi là ngưng chiến không phải là lùi bước, mà là một trận càng sâu xa hơn bố cục. Những cái kia ra tại kẻ xịp hòn quy hàng quý tộc trên mặt tái nhợt rút đi một chút, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần suy tư, như hán quân thật có thể tại đầu xuân sau nhất cử đãng bình an tức tàng quân, bọn họ những này tiền triều di dân ngược lại có thể mượn quy hàng tiền cơ, tại tân triều mưu được một chỗ cắm rủi. Kết quả là, tại một ngày phong túng về sau, Tô Diệu cung đình liền bắt đầu đại di rời hành động. Trừ phát hướng xa đông hán dâng cho hoàng đế kỷ chân cùng điện tịch văn vật bên ngoài, từng xe lương thảo, hoàng kim còn có các loại công văn tư liệu, bị liên tục không ngừng bắt đầu vận chuyển, mang đến Nghị Xạ thành. Trương Liêu cưỡi chiến mã, xuất lĩnh Tịnh Châu các kỵ sĩ tại trước mở đường, vì di chuyển đội ngũ chỉ dẫn phương hướng, Lô Túc cùng An Mạc để cùng Đức Nạp Mộ chờ ạt xạ xẹt hàng quan môn chấn giữ trung quân, điều hành đội ngũ, đồng thời giám sát mệnh lệnh đám thợ thủ công ven đường xây dựng từng cái hán gia dịch trạm, đem nguồn gốc từ Lạc Dương đường lưới một đường trải ra đến hán quân đi tới địa phương. Bộ này dịch trạm hệ thống là tuyệt đối lĩnh lúc trước thay mặt quân sự hậu cần hệ thống, mỗi 30 dặm thiết một dịch trạm, phân phối khoái mã, tiếp tế cùng dịch tốt. Tại đại lượng du mục ngựa tốt ủng hộ và phương Bắc thảo nguyên bình định công hiệu dưới, bộ này dịch trạm mạng lưới vận chuyển hiệu suất kinh người, quân tình truyền lại tốc độ rốt cuộc đạt tới bình quân 600 dặm tốc độ cùng cực hạn 800 dặm khẩn cấp. Tô Diệu cưỡi tại sư thiếu trên lưng, quan sát đầu này dần dần thành hình con đường tơ lụa, ánh mắt lộ ra nụ cười tự tin. Toa Phỉ Á ngồi tại trước người hắn, thương phấn chỉ vào mặt đất uốn lượn đội ngũ, thánh chủ ngài nhìn. Những cái kia thương đội cũng cùng lên đến. Quả nhiên, tại quân đội phía sau, trừ hắn từ Trung Nguyên mang tới Tây Bực khai phát công ty thương đội bên ngoài, tự phát đi theo thương đội đã hình thành trường long. Tây Bực thương nhân người hồ, túc đặc nhân, thậm chí đường xa mà đến tiên trúc thương nhân, đều bén nhạy người được mới cơ hội buôn bán khí tức. Đây chính là cô muốn hiệu quả. Tô Diệu thỏa mãn gật đầu, chiến tranh mở đường, thương mậu theo bảo, thắng lợi không ngừng, tài phú không dứt. Chỉ cần chúng ta có thể bảo chứng một trận lại một trận thắng lợi, như vậy những thương nhân này nhóm liền sẽ tự phát vì đại quân ta cung cấp thiết tế, đem các nơi trên thế giới lương thực mang đến ta quân doanh. Mà ta đưa cho bọn hắn, bất quá là tịch thu được chiến lợi phẩm cùng chiến bại người tài phú mà thôi. Đây chính là Tô Diệu quả cầu thuyết. Trận đánh tới hôm nay, Tô Diệu đã hoàn toàn không cần hán thiết tế, thuần dựa vào nơi đó xung quanh ủng hộ liền có thể tự lập. Bất quá cũng nguyên nhân chính là đây, hắn không sai biệt lắm cũng là thời điểm nên hồi một lần Lạc Dương. Mà lần này Đông Quý Lưu chiến kỳ chính là thời cơ tốt nhất. Chương 1084, có thưởng có phạt. Chương 1084, có thưởng có phạt. Khai nguyên 5 năm, tháng riêng bên trong. Mùa đông ánh nắng vẩy vào Nghị Xạ thành cổ lao trên tường đá, từng mặt xích hồng huyết sắc hán cờ đón gió tung bay. Triệu Vân cùng Vu Phu La cùng bạ dẻm chờ người tề tụ ngoài thành, cung nên thánh chủ loan giá vào thành. Tô Diệu cưỡi sư thiếu, mang theo Toa Phỉ Á cùng A Mị Nạ đáp xuống cửa thành quảng trường, bà dẻm dẫn đầu quỳ một chân trên đất, sau lưng ba vạn lục doanh quân cùng hán quân tướng sĩ cùng kêu lên hô to, cung nên thánh chủ vạn tuế, tướng quân miễn lễ. Tô Diệu đỡ dậy bà dẻm, ánh mắt đảo qua hắn nhuốm máu áo giáp cùng trước ngực giữ tận vết sẹo, Nghị Xạ chi chiến, tướng quân công lao hàng đầu. Bà dẻm hầu kết nhấp nô, từ trong ngực lấy ra một viên nhuốm máu thân vương ngọc ấn, đây là ạt xạ xẹt dương nhiệt ốc lạc ra tây tư lục thế chi đệ thủ cấp chỗ bội ngọc ấn, mặt tướng dâng cho thánh chủ. Tô Diệu tiếp nhận ngọc ấn, đầu ngón tay vuốt ve phía trên ba tư minh văn, đột nhiên cất cao giọng nói, truyền cô lệnh, thang bạ dẻm vì ạt xạ xẹt vệ tướng quân, ban thưởng tức quan nội hầu, xứng kim ấn tử thụ. Quan nội hầu. Trên quảng trường lập tức một mảnh xôn xao. Phải biết, đây chính là đại hán tước vị. Những này ạt xạ xẹt hàng quan hàng tướng quy thuận sau vẫn bù lại đại hán quan chế cùng tước vị chi thức, rất rõ ràng đây là đại hán 20 trở phong tước người thứ 19, chỉ thiếu chút nữa liền có thể có được thế tập vong thế tư cách. Mà kim ấn tử thụ thêm ạt xạ xẹt tướng quân, càng tỏ vẻ đây cũng không phải là hư chức, mà là thực sự thực quyền tướng lĩnh. Tại đại hán hiện nay chế độ dưới, chỉ có tướng quân mới có thể độc lập lãnh đạo đại binh đoàn tác chiến. Trước đó bạ dẻm chỉ là ạt xạ xẹt vệ gia úy, mặc dù lãnh binh không ít, nhưng vẫn cần Vu Phu La cùng đi cộng đồng lãnh binh. Mà bây giờ hắn tấn tướng quân, trực tiếp nhảy qua trung lang tướng thành ạt xạ xẹt tướng quân thánh chủ thủ bút thật lớn. Tiếng nghị luận giống như thủy triều tại quảng trường lan tràn, An Mạc đề tay vuốt chòm râu ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình dẫn đầu quy thuận, đã là thánh chủ trước mặt hồng nhân, tổng đốc khủ dạ sản và cảnh. Nhưng so với cái này quan nội hầu cùng ạt xạ xẹt tướng quân song trọng phong thường, hắn điểm kia ân sủng hiển nhiên liền có chút không quá đủ nhìn. Đức Nạp Mỗ càng là sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức sờ sờ bên hông ngân ấn, đồng dạng là hàng quan, hắn đành phải cái đường vương phủ quá phủ thừa chức quan nhà tản, liền tham dự quân cơ tư cách đều không có. Giờ phút này lại nhìn bạ dẻm trước ngực kia bôi chói mắt tử sắc dài lụa, trong lòng đấu kỵ cơ hồ muốn tràn ra tới. Thánh chủ bệ hạ. Đức Nạp Mỗ đứng dậy, kiên trì đưa ra, bạ dẻm tướng quân mặc dù vinh lập chiến công, nhưng Nghị Xạ thành dù sao đã bị ạt xạ xẹt ngụy vương sở vứt bỏ, thực tế đảm đường không nổi như thế đại tướng. Nhất là vi thần nghe nói, Tô Luân tể tướng bây giờ tiến thêm một bước, trưởng ạt xạ xẹt quân chính đại quyền, bạ dẻm thân là này đường đệ, khó đảm bảo sẽ không nhớ tới tông tộc chi tình, trên chiến trường có giữ lại hôn chứng. Không đợi Đức Nạp Mỗ nói xong, bạ dẻm đã đột nhiên biến sắc, đột nhiên rút ra bên hông lo nào, hàn quang trực chỉ Đức Nạp Mỗ yết hầu, ngươi cái này heo sao dám nói xấu tại ta. Đức Nạp Mỗ dọa đến liên tiếp lui về phía sau, trốn đến Trương Liêu sau lưng run lẩy bẩy, tướng quân làm gì tức giận? Ta chỉ là luận sự.
Luận sự?
Bà Dẻm hai mắt xích hồng, loan đao trong tay cơ hồ muốn vỗ xuống, ngươi cùng Sa Phổ Nhĩ ngày xưa hợp mưu hại ta lúc nhưng có luận sự qua một lần. Bây giờ ta quy thuận thánh chủ, bằng chiến công được thưởng, ngươi lại chạy tới bàn lộng thị phi. Trên quảng trường lập tức dương cung bạc kiếm, a xạ xẹt hàng quan môn chia hai phái, có người âm thầm cho đức nạp mỗi ngay mắt, cũng có người giận dữ mắng mỏ này tiểu nhân hành vi. Triệu Vân, Vu Phu La chờ hán quân tướng lĩnh tắc án đao mà đứng, ánh mắt quá chặt tình thế phát triển, chỉ đợi Tô Diệu ra lệnh một tiếng. Tô Diệu chợt cười, tiếng cười kia không cao, lại làm cho huyên náo quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Xem ra các vị đối bạ Dẻm tướng quân xuất thân rất là không có lòng tin a. Bạ Dẻm nghe xong, đỏ hồng mắt quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, không nói lời nào. Xuất thân loại chuyện này, hắn căn bản chính là hết đường chối cãi. Tô Luân Tể tướng xác thực hắn đường huynh cùng tộc trưởng, trước kia hắn cũng là đối nó phi thường tôn trọng. Bây giờ hai người dù phân thuộc bất đồng, hắn lại cùng chất tử xích mích, nhưng trong mắt người ngoài trung quy là huyết mạch tương liên. Đức Nạp mỗi lời nói giống một cây gai độc, hung hăng đâm vào hắn mẫn cảm nhất địa phương. Hắn có thể dùng chiến công chứng minh năng lực, lại không cách nào cắt đứt bẩm sinh tông tộc lạc ấn. Phu thân. Toa Phỉ Á hai mắt rưng rưng, trong lòng ủy khuất đến cực điểm nhưng cũng là không biết nên như thế nào cho phải. Ha. Tô Diệu lại khép cười một tiếng, chậm rãi đi đến bạ Dẻm trước mặt, xoay người đỡ dậy cánh tay của hắn, sau đó một chỉ đội ngũ trước nhất xe ngựa. Nơi đó dựng thẳng mười mấy cây cột cờ, phía trên treo trước đây không lâu bị xử quyết tạ xạ xẹt ngoan cố phái thủ cấp, trong đó liền có từng ý đồ làm bẩn toa cơ A Từ mặt phu. Tô Diệu bình tĩnh hỏi, bạ Dẻm tướng quân có biết những người kia đầu vì sao treo ở chỗ nào? Bạ Dẻm dừng một chút, trầm giọng hồi, bởi vì bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bạ phạm thánh uy. Không hoàn toàn là. Tô Diệu lắc đầu, chỉ hướng ngoài cùng bên trái nhất viên kia thủ cấp, người kia là Sa Phổ Nhị cháu ruột, lại tại một lộc thành phá lúc cái thứ nhất mở cửa thành ra. Cô như thường chẳng hắn, chỉ vì hắn tư tàng ạt xạ xẹt vương mật tín, y đồ đồng sơn tái khởi. Hắn lại chỉ hướng phía bên phải, kia là Úc Lạc gia Tây Tư năm thế sữa huynh đệ, lại tại trước trận phản chiến, dâng lên ạt xạ xẹt vương ấn. Cô liền ban thưởng hắn chức quan, thưởng này ruộng tốt trăm mẫu, để hắn an độ quãng đời còn lại. Trên quảng trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngừng thở, nghe thánh chủ huấn thị. Có thể thấy được, cô nhìn chưa từng là cái gì xuất thân tông tộc. Tô Diệu đột nhiên cất cao giọng điệu, tiếng gầm đảo qua toàn bộ quảng trường, là trung, là dũng, là thức thời. Ta đại hán nặng nhất quân công, ta Tô Diệu càng là dùng người thì không nghi ngờ người. Tô Diệu vung tay lên, kim ấn tử thụ tự tay vì hắn phủ lên, âm thanh truyền khắp quảng trường, cô nói qua, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Ngươi lấy 3 vạn lục doanh trong vòng 10 ngày phá ạt xạ xẹt cố đô, chẳng thân vương, diện ngoan cố chống lại, như thế công tích, liền đáng giá như thế ngợi khen. Cái khác nếu có dị nghị, liền lấy ra ngang nhau công tích, nếu không liền đừng muốn trớn nên ở chỗ này ồn ào. Tô Diệu âm thanh đột nhiên chuyển lệ, như là trời đông gió bắt thổi qua quảng trường, trong nháy mắt đông kết tất cả xì xào bàn tán. Ánh mắt của hắn như nước, đảo qua những cái kia mặt lộ vẻ dị sắc gạt xạ xẹt hàng quan, cuối cùng dừng lại tại run lẩy bẩy Đức Nạp Mộ trên thân. Đức Nạp Mộ. Tô Diệu chậm rãi dạo bước, xích vân dày đạp ở phiến đá thượng phát ra thanh thúy tiếng vang, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại Đức Nạp Mộ trong trái tim. Người đã vô công thành nổ trại chi công, lại vô bảy mưu nghị kê trí năng, chỉ biết trốn ở người sau bàn lộng thị phi, phế vật như vậy cũng xứng chất vấn cô quyết đoán. Đức Nạp Mộ bịch quỳ xuống, cuốn quít giơ đầu, thánh chủ tha mạng. Thần chỉ là nhất thời hồ đồ. Hồ đồ. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, đối Trương Liêu đạo, người này trước đó trưởng quản ạt xạ xẹt quốc khố lúc, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, hà khắc trừ quân hưởng, cọc cọc kiện kiện đều ghi tạc sổ sách bên trên. Nể tình hắn dẫn đầu quy thuận, bản độc nhất muốn lưu hắn một con đường sống, không nghĩ tới đúng là đầu nuôi không quen bạch nhã lang. Hắn dừng một chút, ngữ khí băng lãnh như sắt, người tới, bóc đi hắn quan phục, đoạt này ngân ấn, biếm thành thứ dân, xung quân đến bên trong biển ven bờ đảo muối, trung thân không được bước vào nhị xạ thành nửa bước. Không. Thánh chủ khai ân, thánh chủ khai ân a. Đức Nạp Mộ kêu khóc bị lôi kéo binh sĩ bao phủ, trên quảng trường ạt xạ xẹt hàng quan từng cái câm như hến, rốt cuộc không ai dám có chút dị nghị. An Mạc để tay vuốt tròm râu tay dừng ở giữa không trung, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, hắn giờ mới hiểu được, thánh chủ ân sủng xưa nay không là đã hình thành thì không thay đổi, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Tô Diệu lúc này mới chuyển hướng bà Dẻm, tự tay vì hắn chỉnh lý tốt nghiêng lệnh tử thụ, tướng quân, cô biết ngươi bị quất, nhưng trong loạn thế, chỉ có trong tay đao có thể chặt đứt lời đồn đại, chỉ có dưới chân đường máu có thể chứng minh trung thành. Hắn chỉ hướng phương tây chân trời, Tô Luân không phải tại kẻ xịp hòn chờ lấy ta sao? Đợi ngày sau đầu xuân, đại quân ta tụ tập. Thánh chủ, không cần đợi đến xuân. Tô Diệu lời còn chưa dứt, bà Dẻm lấy quỳ một chân trên đất, đùng vô bộ ngực, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, mặt tướng nguyện vì thánh chủ tiên phong, liền có thể xuất phát, san bằng kẻ xịp hòn, cầm kia ngụy vương cùng tể tướng dâng cho bệ hạ tọa tiền. Tướng quân có này hùng tâm, cô lòng rất an ủi. Tô Diệu đỡ dậy hắn, đầu ngón tay trùng điệp đập vào trên vai hắn, nhưng một mình xâm nhập không phải trí giả gây nên, chẳng những các tướng sĩ cần nghỉ ngơi, mới phụ thổ địa cũng nên hào hào tiêu hóa một chút. Mà lại Tô Diệu liếc mắt một bên hai mắt đấm lệ Toa Phỉ Á, cười nói, sau đó còn có kiện chuyện quan trọng, cũng không thể thiếu tướng quân xuất mã a. Chương 1085, Hán gia phong vị chương 1085, Hán gia phong vị ngày đó, Hán quân vào thành. Nghị xạ thành đêm đông so một lộc càng thêm rét lạnh, nhưng vương cung đại điện bên trong lại ấm áp như xuân. Toa này ạt xạ xẹt vương triều cũ hành cung gần đây tại bạ Dẻm cùng Triệu Vân đám người giám sát dưới, đã bị đám thợ thủ công khẩn cấp tu tập đổi mới hoàn toàn. Mấy trăm ngọn thanh đồng ngọn đèn đem phòng khách chiếu lên đèn đuốc sáng trưng, đến từ ba tư thảm lông dê phủ kín đại điện mỗi một tấc mặt đất, Assassin's cung đình đặc thù hân hương tràn ngập trong không khí, cùng thịt nướng hương khí đan vào một chỗ, câu dẫn mọi người thèm ăn nhỏ dãi. Đây là người Hán thịt nướng sao? Khánh công chiến đến tiệc, một vị Assassin's quý tộc cẩn thận từng ly từng tí dùng ngân xin bốc lên một khối nướng đến bóng loáng sáng loáng thịt dê, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Thơm quá, ta chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy thịt nướng. Hắn cắn một cái, lập tức bị kia bên ngoài xốp giòn trong mềm, hương khí bốn phía vị chấn kinh đến nói chuyện đều run rẩy. Không phải liền là cái thịt nướng sao? Ngươi như thế nào như thế không có kiến thức? Một vị vừa dứt tòa tướng quân thấy kia quý tộc như thế giả mồm, khinh thường phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong lòng tự nhủ những này vô năng quý tộc à, thậm chí ngay cả An Yến đều muốn nâng người Hán chân túi, quả thực là làm người khinh thường. Tướng quân kia nói, liền cầm lấy chính mình trên bàn đao, hung dữ từ dê nướng nguyên con trên thân cắt lấy một khối thịt lớn đến, nhét vào miệng bên trong ăn liên tục đứng dậy. Có thể vừa nhai hai lần, động tác của hắn liền đột nhiên dừng lại, nguyên bản ánh mắt khinh thường trong nháy mắt trừng được căng tròn, trong cổ họng phát ra ngô ngô tiếng vang, giống như là bị thứ gì nghẹn lại đồng dạng. Sao lại thế? Hắn mơ hồ không rõ lẩm bẩm, lại hung hăng nhai mấy ngụm, trên mặt khinh thường sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, cái này, mùi vị kia, làm sao có thể? Tướng quân kia trực đạo chính mình vừa mới ra ảo giác, lại nâng đao quét tiếp theo khối thịt lớn đến, nhét vào miệng bên trong tinh tế nhấm nhướt. Kia thịt dê nhập khẩu đầu tiên là một trận vàng và giòn xốp giòn hương, răng cắn nát ngoại tầng da giòn, bên trong nước thịt liền trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung, mang theo vừa đúng mặn tươi cùng một tia như có như không ý nghĩ ngọt ngào. Mà hay hơn chính là kia thịt vị, nhìn như dày đặc, lại một chút cũng không thủi, ngược lại non được dường như bĩu một cái liền có thể hóa tại đầu lưỡi, liên đối trong xương đều thấm đầy hương liệu hương vị. Cái này một ngụm, mỹ vị để hắn cơ hồ thăng thiên. Hắn dám cam đoan, mình đời này chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Bên cạnh Assassin's quý tộc gặp hắn bộ dáng này, nhịn không được trêu ghẹo nói, tướng quân không phải mới vừa nói ta không kiến thức sao? Làm sao, cái này thịt nướng mùi vị, chẳng lẽ không thể so chúng ta Assassin's đùi cừu nướng mạnh lên gấp trăm lần? Tướng quân kia mặt mo đỏ ửng, nhưng cũng không lo được tranh luận, lại cực nhanh cắt lấy một khối thịt lớn nhét vào miệng bên trong, hàm hồ nói, xác thực không tầm thường. Đây rốt cuộc là thế nào nướng ra đến? Vì sao lại có như thế mỹ vị? Các ngươi đây cũng không biết đi. Vừa mới ngồi xuống An Mạc để nhìn đám người bộ dáng, mỉm cười, hướng phía chủ tọa thượng tạm thời dốc tuyết vị trí chắc tay, cái này đều là chúng ta vĩ đại thánh chủ công lao. Thánh chủ không chỉ dùng binh như thần, tại chiến trường không ai địch nổi, đối cái này ẩm thực một đạo cũng có được kinh thế hai tục kiến giải. Chỉ giáo cho. Tiên nhiệm cung đình bí thư Sa Phổ Nhĩ tương đương phối hợp hỏi, chẳng lẽ nói cái này thịt nướng phương pháp vậy mà thánh chủ giáo không thành? Không sai. An Mạc để thấy bốn phía người đều nhìn qua, liền chậm rãi cầm lấy trên bàn ngân xiên, nhẹ nhàng buốc lên một khối thịt nướng, tận lực đề cao âm lượng nói, liền nói cái này nướng thịt dê đi, ơn thánh chủ dạy cho chúng ta đầu bếp nhóm phương pháp, chỉ là ướp gia vị liền có đại học vấn. Nó đã cần dùng đến chúng ta à xạ xẹt cây thì là, còn cần dùng đến đại tần hoa tiêu, lại phối hợp mật ong, rượu gia vị những vật này, đem thịt dê cắt được độ dày đều, từng tầng xoa tương liệu, đặt ở vỏ gốm bên trong phong kín một đêm, để mùi vị triệt để tiến vào trong khe thịt đi. Đồng thời nướng thời điểm càng muốn chú trọng, không thể dùng minh hỏa cứng rắn nướng, phải dùng cây ăn quả than chậm rãi hun sấy, cách mỗi một khắc đồng hồ liền muốn lật một lần mặt, xoát một lần nước tương. Nướng ra ngoài ra hơi tiêu lúc, còn muốn rải lên hạt vừng cùng hành thái, như vậy mới có thể bên ngoài xốp giòn trong mềm, hương được có thể câu rời đi hồn nhi. Assassin đám người nghe được trợn mắt hốt mồm, bọn họ nướng thịt dê từ trước đến nay là gác ở hỏa thượng trực tiếp nướng, rải điểm muối cùng thô mài hương liệu coi như xong việc, nơi nào nghĩ tới lại có như thế phức tạp trình tự làm việc. Mà lại, không chỉ cái này thì nướng, chư vị lại nếm thử cái này đạo hồng muộn thịt dê. An Mạc để lại chỉ hướng một đạo khác đồ ăn, kia bình gốm bên trong thịt dê hầm được xốp giòn nát, nước canh đậm đặc như hổ phách, tản ra nồng đậm tương hương, đây chính là thánh chủ thân truyền thụ cách làm, này là trước xào hương miếng gừng, hành đoạn, lại đem thịt dê kích đến vàng óng ánh, thêm thanh thủy không có qua thịt mặt, đại hỏa đốt lên sau chuyển lửa nhỏ muộn thượng 3 canh giờ, thẳng đến thịt nát sướng suốt, nước canh thu nồng. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là món ăn này dùng đến hán xì dầu cùng một mực tên là bột ngọt thần vật. Thần vật bột ngọt. Ta sao chưa từng nghe qua cái tên này? Ha ha. An Mạc để cười to nói, chư vị chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Kia xì dầu là đại tần truyền thống gia vị, cổ đã có chi, nhưng bột ngọt nhưng chính là thánh chủ bất truyền bí bảo. Nghe nói, vật này cũng là năm gần đây thánh chủ mới mạng lớn tần thợ khéo chế thành, này giống như băng tinh, chỉ cần một chút mấy giọt liền có thể để bình thường nước dùng đều tươi ngon vô cùng, có thể xương sửa đá thành vàng thần vật. Đương nhiên, nó chân quý trình độ đồng dạng cũng là có thể so với ngang nhau hoàng kim. Thế, so sánh giá cả hoàng kim gia vị. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, kia hàng phía trước trên chỗ ngồi, một mực không có tham dự bọn hắn thảo luận bạ rèm nghe đến đó, cũng rốt cuộc nhịn không được múc một muỗng nước canh, đem này xối tại bánh nếp thượng trộn đều đưa vào miệng bên trong. Trong nháy mắt, canh kia nước mang theo thuần hậu mùi thịt, ngọt mặn xen lẫn, có chút tương hương tại đầu lưỡi lan tràn, lại để thô ráp bánh nếp đều trở nên vô cùng ngon miệng. Chỉ một ngụm, hắn liền ăn đến miệng đầy chảy mỡ, che miệng thấp giọng kinh hô, cái này nước canh, như thế tươi ngon, lại thật so thịt còn muốn hương a. Sau đó, vì phòng ngừa đám người không tin, a chớ để còn lấy ra như vậy một nho nhỏ bình nghe nói là thánh chủ ngự tứ cho hắn một ngọn, hiện trường cho đám người biểu hiện ra một chút hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả. Chơi ạ. Này chỗ nào là món gì canh? Đây quả thực so thượng đẳng nhất dê xương canh còn muốn tươi ngon a. Đám người sau khi nếm thử nhau nhau kinh thán không thôi, nhìn xem An Mạc để ánh mắt tràn ngập háo hức. So sánh giá cả hoàng kim điều trị, đây là chỉ có đối thánh chủ trung thành nhất người mới có thể lấy được ban thưởng a. Thánh chủ vì sao ngay cả những này việc vặt đều như thế tinh thông? Một vị ạt xạ xẹt lao thần đập đi lấy miệng, vuốt vuốt trồng râu, mặt mũi tràn đầy tính sợ, tâm tư như vậy, sợ là liền ta ba tư trí giả đều mặc cảm a. An Mạc Đề háng giọng một cái, mặt mũi tràn đầy cung kính, thánh chủ nói qua, chỉ đại quốc như nấu món ngon, liên một khối thịt nướng, một bát nồng canh cũng làm không được, lại có thể nào quản lý tốt vạn dặm giang sơn? Hắn cải tiến những ngày ăn uống, không chỉ có là để đại gia nếm cái mới mẻ, càng là muốn để chúng ta rõ ràng, hắn gia trí tuệ, không chỉ tại chiến trận phía trên, càng tại cái này tuổi gạo dầu muối bên trong. Bất quá mà An Mạc Đề dừng một chút, lắc đầu thán nói, những tài liệu này cũng không tốt thu hoạch, ngày hôm nay vì cho chúng ta tiền tuyến các tướng sĩ khánh công, thánh chủ mới cố ý từ ngự dụng trong kho phân phối những này chân quý gia vị. Phải biết, kia hoa tiêu cùng xì dầu cũng không phải bình thường sự vật, bột ngọt càng là so sánh giá cả hoàng kim vật hiếm có, từ hán vận đến nơi này, không biết muốn vượt qua bao nhiêu núi tuyết, vượt qua bao nhiêu sa mạc. A, Sa Phổ Nhĩ the thế giọng nói, hơi có khoa trương phàn nàn, cho nên nói, chúng ta coi như bây giờ biết phải làm sao, về sau cũng chưa chắc có thể lại ăn thêm không thành. Tại sao có thể như vậy? Mỹ vị như vậy, ta chờ vậy mà chỉ có thể ăn một trận này sao? Chế yến tiệc có chút xuất hiện rối loạn tương mừng, sau đó ngay sau đó rất nhiều người liền bắt đầu tranh đoạt lên thức ăn trên bàn tới. Khá lắm, tư thế kia quả thực chính là quên Tô Diệu hiện tại còn không có ra trận. Chư vị đừng nội, đừng nội. An Mạc Đề mỉm cười, muốn nói tại quá khứ, vậy những này hương liệu sát thực khó được. Nhưng bây giờ thánh chủ đến, liền lại là rất khác nhau. Ai u, tổng đốc đại nhân, ngài liền đừng treo khẩu vị đi. Sa Phổ Nhĩ vội vàng thúc hỏi. An Mạc Đề cười một tiếng, lập tức cho ra đáp án, chư vị có biết Tây vực khai phát công ty. Chương 1086, vì ngày mai cả ly, 5K, 1, chương 1086, vì ngày mai cả ly, 5K, 1, Tây vực khai phát công ty. Không sai, tối nay trận này đến hội nửa đoạn trước, chính là Tô Diệu lấy ăn kết bạn, để An Mạc Đề cùng Sa Phổ Nhĩ hai người kẻ sướng người họa, làm ra đến mỹ thực đẩy giới đại hội, lấy dùng để vì Tây vực khai phát công ty thương mậu nghiệp vụ tạo thế. Theo An Mạc Đề dẫn đạo, lực chú ý của chúng nhân rất nhanh từ mỹ thực chuyển rời đến Tây vực khai phát công ty quái vật khổng lồ này bên trên. Chỉ thấy An Mạc Đề từ trong ngực lấy ra một phần tinh mỹ vải lụa, phía trên vẽ lấy từ Lạc Dương đến Nị Xạ thành thương lộ đồ, ven đường ghi chú mấy chục cái Tây vực khai phát công ty dịch trạm cùng mậu dịch cứ điểm. Chư vị mời nhìn, thánh chủ sớm đã phòng ngừa chú đáo. An Mạc Đề chỉ vào địa đồ chậm rãi mà nói, Tây vực khai phát công ty không chỉ phụ trách quân nhu chuyển vận, càng ở các nơi thiết lập thương sạn, thu mua đặc sản, buôn hàng hóa. Dọc theo đầu này thương lộ, chẳng những ta ả xạ xẻ hương liệu, bảo thạch, thảm chờ có thể an toàn nhanh gọn vận chuyển về phương đông, viện đông đại tần tơ lụa, lá trà, đồ sứ, trang giấy chờ xa xỉ phẩm, cùng xì dầu, bột ngọt các loại quý hiếm gia vị, cũng đem liên tục không ngừng vận chống đỡ nghỉ xạ thành tới. Thánh chủ nói rồi, chỉ cần thương lộ thông suốt, muốn không được 2 tháng, Tây vực khai phát công ty thương đội liền sẽ đem đến tiếp sau vật tư đưa đến ả xạ xẻ để các vị nếm thức ăn tươi. Mà không ngoài 1 năm, những này chân tu mỹ vị liền có thể tại nghỉ xạ thành trên thị trường mua được, về sau giá cả cũng sẽ dần dần thân dân. Đến lúc đó, so sánh giá cả hoàng kim bột ngọt có lẽ còn cần tốn kém chút tiền bao, nhưng như hoa tiêu xì dầu những vật này, lấy chư vị đang ngồi tài lực, chỉ cần trung tâm đi theo thánh chủ, quản chi là muốn ăn vào nhảm chán rồi. Thật có thể như thế. Một vị quý tộc mở to hai mắt nhìn, kia thương lộ gian nguy, ven đường đạo phỉ hoành hành, quá khứ bao nhiêu thương đội gây kích trầm xa trước khác này khác cũng. An Mạc Đề chỉ ngoài điện tuần tra hán quân binh sĩ, thánh chủ đã hạ lệnh, dịch trạm đều chú binh ngựa, thương đội từ thiết kỵ hộ tống, ai dám cản đường. Lại nói, đi theo thánh chủ đại quân đi, chính là trên trời chim bay cũng phải đường vòng, huống chi chỉ là đạo phỉ. Đám người nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Bọn họ tuy lâu cư ạt xà xè, nhưng cũng nghe nói hán tơ lụa chi hoa mỹ, đồ sứ chi tinh xảo, chỉ là khổ vì thương lộ không thông suốt, khó mà nhìn thấy. Bây giờ thánh chủ lấy hiển hách binh uy đả thông cái này vạn dặm thương đạo, để quý hiếm hàng hóa liên tục không ngừng mà đến, ở trong đó cơ hội buôn bán, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm động. Không chỉ như thế, An Mạc Đề lời nói xoay chuyển, thánh chủ còn nói rồi, phàm quy thuận ta đại hán quý tộc, thương hộ đều có thể nhập cổ phần Tây vực khai phát công ty, cùng hưởng thương mậu tiền lãi. Về sau chính là ngồi trong nhà, cũng có thể một ngày thu đấu vàng. Nhập cổ phần, tiền lãi. Những này mới mẻ từ ngữ để ạt xạ xẹt các quý tộc nghị luận ở Mỹ, An Mạc Đề liền kiên nhẫn giải thích, đem Tô Diệu quyết định hình thức đầu tư cổ phần, chia hoa hồng chế từng cái nói rõ. Đám người càng nghe càng kinh hãi, như vậy tinh xảo chế độ, có thể đem phân tán tài phú tụ lại, đã lớn mạnh quốc lực, lại để cho dân chúng được lợi, thực tế là chưa từng nghe thấy. Đang lúc đám người nhiệt nghị thời khắc, ngoài điện truyền đến một trận hoàn bội đinh đương thanh âm. Thánh chủ giá lâm. Theo thông truyền dứt tiếng, Tô Diệu thân mang màu đen long văn cờ bảo, chậm rãi đi vào đại điện. Hắn dáng người đứng thẳng cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, một đôi thâm thúy đôi mắt đảo qua trong điện đám người, tự mang một cô bệ nghệ thiên hạ uy nghi. Toa Phỉ Á cùng Á Mị Nạ phân hầu tả hữu, Toa Phỉ Á hôm nay đổi một thân ba tư phong cách dệt kim váy dài, tóc đen thượng suýt lấy nhỏ vụn bảo thạch, tại đèn đuốc hạ chiếu sáng rạng rỡ. Á Mị Nạ thì là một bộ hán gia cung trang, thanh lịch bên trong lộ ra lộng lẫy, hai người một trái một phải, giống như hai đóa thịnh phóng dị vực chi hoa. Tại ba người bọn họ sau lưng, càng có Triệu Vân, Trương Liêu cùng Vu Phu La chờ hán hồ tướng lãnh cao cấp, từng cái thân mang nhung trang, uy phong lẫm liệt. Nhất là Triệu Vân, ngân giáp áo bào trắng, tay cầm mật rồng lượng ngân thương, giống như thiên thần hạ phàm, dẫn tới trong điện không ít tà xạ xẹt quý phụ liên tiếp ghé mắt. Tham kiến thánh chủ. Trong điện đám người đồng loạt quỳ sát hành lễ, cái chán để địa, không dám nhìn thẳng. An Mạc Đề càng là đầu giảm xuống đất, cao giọng nói, chúng thần cung nên thánh chủ, nguyện thánh chủ cùng thiên đồng thọ. Tô Diệu khẽ mước cằm, trực tiếp đi hướng chủ tọa. Khi hắn ngồi xuống lúc, trong điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi vị này chinh phục giả huấn thị. Chư vị miễn lễ bình thân. Tô Diệu thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, hôm nay bày yến chính là vì các vị tướng sĩ khánh công, không cần đa lễ. Tô Diệu ánh mắt rơi vào yến hội trung ương cái kia đạo chưa động đũa dê nướng nguyên con bên trên, lại mắt nhìn đám người trên bàn trà gió cuốn mây tan bộ dáng, nhếch miệng lên một môi ý cười, xem ra chư vị ăn đến coi như tận hứng. An Mạc Đề liền vội vàng không người cười nói, thánh chủ ngự tứ chân tu, chúng thần tam sinh hữu hạnh. Vừa mới đám người còn tại nhiệt nghị Tây vực khai phát công ty hoành đồ, đều thán phục thánh chủ không chỉ dùng binh như thần, càng hiểu sinh dân chi thuật, có thể lấy thương lộ liền bản giảm, để thiên hạ tái phú hội tụ ở tư. Tô Diệu đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, ánh mắt đảo qua trong điện, thương người, quốc chi huyết mạch cũng. Cô chinh chiến tứ phương, không chỉ là vì biểu thị công khai quyền hành, càng thêm sáng lập thịnh thế, nước bách tộc vì một nhà, làm cái này trời xanh hạ bách tộc vạn dân đều có thể cùng hưởng thái bình. Ngày xưa ạt xạ xẹt cùng đại hán cách sơn mà trồng, thương khách gian nguy, tốt vật khó thông. Bây giờ cô đã thông đường này, chính là muốn để đông tây phương chân bảo vãng lai không trở ngại, nhân viên giao thông vô chướng, làm ạt xạ xẹt dân chúng có thể dùng tới đại hán đồ sứ, để hán nông phu trồng lên ạt xạ xẹt no, để quý xương thầy thuốc cùng đại hán lang trung luận bàn y thuật, để thảo nguyên người chăn nuôi cũng có thể dùng tới tinh mỹ tơ lụa, dùng cái này trừ khử ngăn cách, cộng binh cộng sinh. Tô Diệu vừa mới nói xong, trong điện liền vang lên một mảnh trầm thấp sợ hãi thán phục. Những này ạt xạ xẹt quý tộc chưa hề nghĩ tới, vị này dùng vũ lực chinh phục thiên hạ thánh chủ, trong lòng lại tàng lấy như thế kế hoạch lớn lao. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng quy thuận bất quá là thay cái chủ nhân nộp thuế phục dịch, lại không nghĩ rằng có thể có cơ hội tiếp xúc đến trong truyền thuyết phương Đông kỳ kỹ dâm xảo, thậm chí để nhà mình sản nghiệp cùng ngoài vạn dặm đại hán tương liên. Chỉ là cái này thật làm được sao? Một tên lớn tuổi ạt xạ xẹt quý tộc nhịn không được thấp giọng chất vấn. Hắn từng tại lúc tuổi còn trẻ theo thương đội đến qua đại uyên, biết rõ vượt ngang núi tuyết sa mạc gian nguy. Cho dù bây giờ thánh chủ binh phong chỉ, thương lộ thông suốt, nhưng muốn để lưỡng địa sản vật chân chính bù đắp nhau, lại nói nghe thì dễ. Tô Diệu dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, đông nhiên phủi tay. Ngoài điện lập tức có người hầu nối đuôi nhau mà vào, mỗi người trong tay đều bưng lấy một cái tinh xảo hộp gỗ. Chư vị mời nhìn. Tô Diệu ra hiệu người hầu mở ra hộp gỗ, đây là Tây vực khai phát công ty đám đầu tiên vận chống đỡ nỉ xạ thành hàng hóa hàng mẫu. Cái thứ nhất trong hộp gỗ là từng tất tỏa ra ánh sáng lung linh tơ lụa, tại đèn đuốc hạ hiện ra nhu hòa quang trạch, sờ lên như nước chảy thuận hoạt. A xạ xét các quý tộc mở to hai mắt nhìn, bọn họ dù gặp qua tơ lụa, nhưng chưa từng thấy qua như thế tinh mỹ tuyệt luân hàng dệt. Phía trên kia hoa văn phức tạp làm cho người khác hoa mắt, sắc thái càng là tươi đẹp được phảng phất muốn nhảy ra mặt vải. Đây là gấm tứ xuyên. Tô Diệu giải thích nói, sinh ra từ Đại Hán Đích Châu, cần trăm tên dệt công nhật đêm chế tạo gấp gáp 3 tháng mới có thể được một tớt. Tại Lạc Dương, vật này đáng giá ngàn vàng. Cái thứ hai trong hộp gỗ là một bộ sứ thanh hoa đồ uống trà, thai thể khinh bạc như tờ giấy, men sắc ôn nhuận như ngọc, màu lam hoa văn tại màu trắng đấy men cắn câu xiết rời núi bọt nước chim, sinh động như thật. A xạ xét các quý tộc cẩn thận từng ly từng tí nâng lên chén trà, sợ vừa dùng lực liền sẽ bóp nát cái này tinh mỹ đồ vật. Chương 1086, vì ngày mai cả ly, 5K2, chương 1086, vì ngày mai cả ly, 5K2, đây là cảnh Đức Chấn ngự lò xuất ra. Tô Diệu khẽ bước tấm trà, dùng nó pha trà, có thể bảo vệ hương trà 3 ngày không tiêu tan. Cái thứ ba trong hộp gỗ là một điệt tuyết trắng giấy tuyên, tính chất tinh tế, mỏng như cánh ve. Tô Diệu sai người mang tới bút mực, tại chỗ mua bút viết xuống vạn quốc triều bái 4 chữ lớn, bút tích trên giấy choáng nhâm ra, lại không chút nào nhân, dẫn tới đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vật này nhìn như bình thường, lại là văn minh chi cơ. Tô Diệu đem giấy tuyên truyền đọc, có nó, tri thức liền có thể vượt qua thời không, lưu truyền muôn đời. Theo từng cái hộp gỗ mở ra, trong điện tiếng thán phục liên tiếp. Có óng ánh sáng long lanh lưu ly dụng cụ, có mùi thơm nước mũi đỉnh cấp lá trà, có vô cùng sắc bén bách luyện đao thép, thậm chí còn có một bình nhỏ trong truyền thuyết bột ngọt, kia óng ánh hạt tròn tại dưới đèn lóe ra tia sáng kỳ dị, dẫn tới đám người tranh nhau vây xem. Những thứ này, thật đều có thể tại nỉ xạ thành mua được. Một vị quý tộc run giọng hỏi. Đương nhiên. Tô Diệu mỉm cười, Tây vực khai phát công ty từ mai tức sẽ tại nỉ xạ thành thiết lập phân bộ, sau 7 ngày chính thức khai trương. Đám đầu tiên hàng hóa có hạn, người trả giá cao được. Về sau mỗi tháng đều sẽ có thương đội từ phương Đông vận đến sản phẩm mới, chỉ cần chư vị trong tay có đầy đủ vàng bạc, hoặc là hắn cố ý dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, hoặc là có chờ giá trị hàng hóa trao đổi. A xạ xẹt bảo thạch, thảm, hương liệu, tại hắn đồng dạng giá trị liên thành. Lời nói này như là một viên hỏa tinh rơi vào củi khô, trong nháy mắt nhóm lửa trong điện đám người nhiệt tình. Bọn họ châu đầu ghé hai, tính toán trong nhà có những cái kia chân bảo có thể đem ra giao dịch, thậm chí đã có người bắt đầu mưu đồ thành lập thương đội, đi tới cảng xa phương Tây mua sắm hàng hóa hiếm thấy. Thánh chủ, một vị trẻ tuổi ạt xạ xẹt quý tộc đột nhiên ra khỏi hàng, uy một chân trên đất, thần nguyện dâng lên gia tộc tại Bình Ba Tư toàn bộ thương thuyền, chỉ cầu có thể bảo cổ Tây vực khai phát công ty, vì thánh chủ ra sức châu ngựa. Một cử động tiếp như là mở ra miệng cống, ngay sau đó lại có mấy vị quý tộc nhao nhao xin lệnh, có dâng lên quả mỏ, có dâng lên quả đội, thậm chí có người nguyện ý đem nữ nhi đưa vào cùng trong làm thị, chỉ cầu có thể kiếm một chén canh. Tô Diệu đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, Tây vực khai phát công ty hoan nghênh tất cả thành tâm quy thuận người. Cụ thể nhập cổ phần công việc, ngày mai có thể đi tìm Lỗ Túc nói chuyện. Tối nay, hắn giơ lên kim tôn, lay động hạ trong chén kim hoàng sắc rượu ngon, tối nay, để chúng ta làm tướng sĩ nhóm cánh công, kính bạ dẻm tướng quân, kính tất cả vì đã thông đầu này thương lộ mà dù huyết phân chiến dũng sĩ, kính chư vị quy thuận thành ý, mời chúng ta ngày mai tốt đẹp, đại gia không say không về. Kính thánh chủ vạn tuế, vạn vương chi vương vạn tuế, ta chờ tất thể chết cũng đi theo. Hận không thể sớm gặp thánh chủ an nghỉ xạ trong hoàng cung, trong điện reo hò lôi động, đám người nâng chén cộng ẩm, bầu không khí trong nháy mắt đạt tới cao trào. Rượu ngon vào cổ họng, ca múa mừng cảnh thái bình, đến từ đông tây phương nhạc sĩ hợp tấu lạ thường rượu giai điệu, hán gia vũ cơ cùng ba tư vũ nương cùng đài cảnh diễm, thấy đám người không kịp nhìn. Đợi qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, trong điện bầu không khí cũng càng thêm nhiệt liệt. A xạ xét các quý tộc mới đầu câu nệ sớm đã không còn sót lại chút gì, không ít người mượn tiểu kình, lôi kéo hán quân tướng lĩnh xưng huynh gọi đệ, thậm chí có người nhảy lên ba tư truyền thống xoay tròn múa, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tô Diệu bưng chén rượu, mỉm cười nhìn xem cái này hòa hợp tràn diện. A Mỹ Nạ giúp vào hắn bên cạnh, thấp giọng nói, thánh chủ thật sự là hảo thủ đoạn, một trận yến hội liền thu phục những người này tâm. Tô Diệu khẽ nhấp một cái rượu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa đang cùng Triệu Vân thông qua phiên dịch trò chuyện bạ dẻm trên thân, lòng người như nước chảy, lấp không bằng khai thông. Bọn họ đã tham tài hàng, liền cho bọn hắn cơ hội buôn bán, đã mộ vinh hoa, liền hứa bọn hắn tiền đồ. Chỉ cần để bọn hắn rõ ràng, đi theo cô so trông coi kia mục nát tạ xạ xẹt vương tất càng có chạy đầu, lo gì bọn hắn không chân tâm quy thuận. Đang nói, Toa Phỉ Á bưng một đĩa tinh xảo điểm tâm ngọt đi tới, gương mặt bởi vì trên choáng nổi lên đỏ ửng. Thánh chủ, đây là ta tự mình làm mật bánh ngọt, dùng hạt xạ xẹt thượng đẳng nhất mật ong, ngài nếm thử. Tô Diệu tiếp nhận đĩa ngọc, cầm lấy một khối để vào trong miệng, ngọt mà không ngán mùi vị tại đầu lưỡi tăng ra, mang theo nhàn nhạt hương hoa, không tệ, so ngự chủ làm càng hợp cô khẩu vị. Toa Phỉ Á nghe vậy, đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, giống đạt được khích lệ đứa bé cười đến mặt mày cong cong, vậy ta ngày mai lại cho ngài làm. Nhìn xem Toa Phỉ Á cao hứng bừng bừng bóng lưng, Tô Diệu trong lòng cũng là ấm áp. Tiểu cô nương này tiến bộ rất nhanh, không đến một tháng thời gian, thuần thú kỹ năng liền đã thăng 2 cấp, chỉ số trí lực cũng tại hắn giáo dục hạ thêm không ít, xứng chức độ cũng từ hợp cách để cao đến tốt đẹp. Xem ra, cũng nên đẩy tới bước kế tiếp công việc. Truyền bạ dẻm tướng quân lại đây. Tại mọi người nâng ly cạn chén bên trong, bạ dẻm vội vàng rời tiệc, đi vào Tô Diệu trước mặt quỳ một chân trên đất hành lễ, mặt tướng bạ dẻm, tham kiến thánh chủ. Tô Diệu đưa tay ra hiệu hắn đứng dậy, chỉ bên cạnh cung vị, tướng quân ngồi. Vừa mới gặp ngươi cùng Tử Long trò chuyện vui vẻ, chính là tại luận đến Tây vực chiến sách. Đúng vậy. Bạ dẻm ngồi xuống lúc cái eo vẫn thẳng tắp, Triệu tướng quân thương pháp chắc tuyệt, đối chiến trận kiến giải cũng lệnh mặt tướng có chút bội phục. Thánh chủ đầu xuân sau dục bình định Assasses, mặt tướng liền nghĩ lấy thừa này thời cơ nhiều hơn linh giáo, làm tốt ngày sau chi chiến làm tốt sung túc chuẩn bị. Tướng quân có này tâm, cô rất là vui mừng. Tô Diệu cạn rót một ngụm, ánh mắt chuyển hướng ngoài điện vầng trăng sáng kia, bất quá tối nay không nói quân vụ, cô tìm ngươi đến, chính là bên này có cọc việc tư thương lượng. Bạ dẻm trong lòng hơi động, thấy Tô Diệu ý cười ôn hòa, bên cạnh A Mị Nạ cũng trong mắt chứa thâm ý, lập tức rõ ràng 7-8 phần, lòng bàn tay không khỏi có chút xuất mồ hôi. Thánh chủ mới nói, mặt tướng muôn lần chết không chối từ. A Mị Nạ trước tiên mở miệng, nàng nhấp miệng chén lớn rượu, biết rõ còn cố hỏi, theo bản cũng biết, lệnh xạ phỉ á vừa đầy 16, bây giờ chưa gả người ta. Bạ dẻm nghe vậy, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hắn dù sớm có dự cảm, lại không nghĩ rằng vương phi sẽ như thế ngay thẳng nói, hầu kết nhấp nô đáp, hồi vương phi, tiểu nữ thật là khuê nữ. Chỉ là bây giờ gia quốc vỡ vụn, chiến hỏa chính gấu, mặt tướng đã sớm đem việc này quên sạch sành sanh. A Mị Nạ khẽ cười một tiếng, tướng quân lời ấy sai rồi. Lệnh ái chính vào tuổi trẻ, lại sinh được như thế duyên dáng, há có thể chậm trễ thanh xuân. Nàng sóng mắt lưu chuyển, có ý riêng nhìn về phía Tô Diệu, huống chi, càng là không ổn định thời điểm, càng nên hậu nhân mưu một cái an ổn tiền đồ, tướng quân ngươi nói là cũng không phải. Bạ dẻm chật vật nuốt một chút nước bọn, hắn làm sao không biết vương phi thâm ý trong lời nói. Trải qua mấy ngày nay, Toa Phỉ Á cùng thánh chủ cơ hồ như hình với bóng, lời đồn đại đừng nói là trong cung đình, ngay cả hắn xuất chinh bên ngoài cũng đều có nghe thấy. Hắn dù tận lực né tránh, nhưng cũng rõ ràng một ngày này cuối cùng sẽ tới, chỉ là thật làm giờ khắc này tiến đến, trong lòng của hắn nhưng cũng vẫn cảm giác ngũ vị tạp trần. Vương phi nói đúng lắm, như thánh chủ có ý, mặt tướng hết thảy mặc cho an bài. Bạ dẻm rủ xuống tầm mắt, nắm chặt nắm đấm, âm thanh mang theo vài phần khó nói lên lời cay đắng. Hắn chinh chiến nửa đời, chỉ có cái này một đứa con gái, bởi vậy cũng chưa từng nghĩ tới muốn hy sinh hạnh phúc của nàng đến duy trì gia tộc mình địa vị. Nhưng cho đến ngày nay, hiển nhiên hết thảy đã là thân bất do kỷ. Tướng quân không cần như thế. Tô Diệu rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Cô biết ngươi không bỏ, nhưng cô cũng không phải muốn làm khó. Tô Diệu đặt chén rượu xuống, ánh mắt thẳng thắn, Toa Phỉ Á thông minh lanh lợi, cô rất là yêu thích, càng khó hơn chính là nàng cùng dịp phần tâm ý tương thông, phần này thiên phú thế gian hiếm có. Cho nên nếu như tướng quân không có dị nghị lời nói, cô quyết định tại sau 3 ngày, tại nghỉ xạ thành cử hành đại hôn nghi thức, chính thức phong nàng là chắc phi. Bà dẻm đột nhiên ngẩng đầu, trò ngợ mặt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức là khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Hắn nguyên lai tưởng rằng thánh chủ sẽ lấy cường quyền đệ người, hoặc là đem việc này hơi hận, lại không nghĩ rằng lại sẽ như thế trịnh trọng việc, đại hôn nghi thức, chắc phi chi vị, cái này đã là hắn gia lễ chế bên trong cực cao quy cách, tuyệt không phải bình thường thu nạp thị thiếp có thể so sánh. Thánh chủ, lại nguyện như thế hậu đãi tiểu nữ. Thanh âm hắn khẽ run, lòng bàn tay mồ hôi lạnh lặng yên trở xuống. Chắc phi dù tại chính phi phía dưới, nhưng cũng là danh chính ngôn thuận hoàng thất thân thuộc, thủ lễ pháp che chở, càng có thể để cho Toa Phỉ Á tại hậu cung bên trong đứng bước góc chân. Phần này thể diện, vừa xa hắn dự tính. Tô Diệu ánh mắt đảo qua ngoài điện ánh trăng trong sáng, cô nói qua, Toa Phỉ Á đáng giá. Nàng không chỉ có là con gái của ngươi, càng là cô nhìn chúng người. Đã muốn nạp nàng vào phủ, đương nhiên phải cho đủ thể diện, để người trong thiên hạ đều biết, cô cô đơn đối với người bên cạnh chưa từng mập mờ. A Mị Nạ hợp thời nâng chén, ý cười dịu dàng, tướng quân nên yên tâm. Thánh chủ đã hứa chắc phi chi vị, về sau toa phỉ á muội muội chính là cùng bản cung ngồi ngang hàng tỉ muội, cùng trong mọi việc, bản cung chắc chắn cùng nàng thương nghĩ đến, đoạn sẽ không để cho nàng chịu nửa phần ủy khuất. Bà Dèm nhìn qua Tô Diệu trong mắt bằng phẳng, nghe A Mị Nạ hứa hẹn, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ rốt cuộc tan thành mây khói. Hắn đột nhiên đứng dậy, quỳ một chân trên đất, cái trán trùng điệp gõ đánh tại lạnh buốt phiến đá thượng, mặt tướng: "Tạ thánh chủ long ân, tiểu nữ có thể được thánh chủ lọt mắt xanh, là nàng tam sinh hữu hạnh, ta chờ tất thế hệ ghi khắc thánh chủ ân đức." Tướng quân nhanh lên. Tô Diệu tự mình đỡ dậy hắn, đem một chén rượu đưa tới trong tay hắn, tối nay đã là tiệc ăn mừng, cũng là chúng ta cha vợ con rể yến, nên uống cạn một chén lớn. Bà Dèm hai tay nâng qua chén rượu, cùng Tô Diệu kim tôn nhẹ nhàng đụng một cái, ngửa đầu uống cạn. Rượu dịch vào cổ họng cay độc, lại tại trong bụng hóa thành một dòng nước ấm, hắn biết, từ giờ khắc này, gia tộc mình vận mệnh đã cùng vị này vạn vương chi vương chặt chẽ cột vào cùng nhau, mà nữ nhi tương lai cũng có kiên cố nhất dựa vào. Chương 1087, lại nạp một phi chương 1087, lại nạp một phi màn đêm buông xuống, tại tiệc ăn mừng hồi cuối, Tô Diệu liền đem việc này triều cáo quần thần. Trong điện trong nháy mắt yên tĩnh vô âm thanh, lập tức buộc phát ra so lúc trước càng nhiệt liệt reo hò. Chúc mừng thánh chủ, chúc mừng thánh chủ. Thánh chủ cùng toa phỉ á tiểu thư ông trời tác hợp cho. Nguyện thánh chủ cùng chắc phi vĩnh kết đồng tâm, phúc thọ kéo dài. A xạ xét các quý tộc nhao nhao rời tiệc lễ bái, nhìn về phía bà Dèm trong ánh mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ cùng kính sợ. Ai cũng rõ ràng, việc hôn sự này ý vị như thế nào, Tô Luân gia tộc không chỉ triệt để thoát khỏi hàng tướng xấu hổ thân phận, càng nhảy lên trở thành thánh chủ quan hệ thông gia, tương lai tại A xạ xét thậm chí toàn bộ đại hán cương vực bên trong địa vị đều sẽ không nhưng cùng ngày mà nói. Mà toa phỉ á mặc dù so với bọn hắn trước kia đạt được phụ thân thông báo, nhưng giờ phút này nghe được lần này chiêu cáo, vẫn là không nhịn được đỏ cả với mắt, vui đến phát khóc. An Mặc Đệ mặc dù đối Tô Luân gia không nhỏ thành kiến, nhưng vẫn là đoạt ở trước mặt mọi người tỏ thái độ, thánh chủ anh minh. Toa phỉ á tiểu thư thông minh hơn người, cùng thánh chủ chính là trời đất tạo nên một đôi. Thân mời tấu, năm ngày sau đại hôn nghi thức, làm lấy hán gia lễ chế làm chủ, dựa vào hạt xạ xét truyền thống, để đồ vật kết hợp, hiển lộ rõ ràng thánh chủ thống ngự vạn bang khí độ. Tô Diệu gật đầu cười nói, chuẩn đấu. Việc này liền giao cho ngươi cùng Lỗ Túc cộng đồng xử lý, nhất thiết phải làm được long trọng thể diện. Năm ngày sau, Nị Xạ thành thành chúc mừng Hải Dương. Hán gia đèn lồng đỏ cùng ạt xạ xẹt thải sắt tơ lụa tại hai bên đường phố xen lẫn, hán binh cùng ạt xạ xẹt hàng binh sóng vai tuần tra, trên mặt đều mang ý cười. Đến từ đông tây phương thương nhân nhao nhao lấy ra chân quý nhất hàng hóa làm hạ lễ, liền phụ cận du mục bộ lạc thủ lĩnh đều tự mình chạy đến, dâng lên nhất màu mỡ dây bò. Thậm chí, ngay cả ở xa bên trong biển Ma Siêu, Diêm Hành, cùng ngay tại cản quét vịnh Ba Tư ven bờ quan vũ, Trương Phi bọn người bởi vì sớm đạt được Tô Diệu tin tức, sai người kịp thời đưa tới hạ lễ. Vương cung trên quảng trường, lâm thời xây dựng tế đàn trang nghiêm túc mục. Hán gia lễ quan thân lấy về mừng, tay cầm lễ khí, a xạ xẹt tư tế đầu đội mũ cao, vương lấy thánh hỏa. Làm Tô Diệu thân mang 12 chương văn áo long cồn, dắt người khoác hán thức phục bảo, đầu đội ba tư kim quan toa phỉ á đi đến tế đàn lúc, trên quảng trường tiếng hoan hô cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Giờ lành đến, theo hán gia lễ quan một tiếng trường hát, lễ nhạc cùng băng lên. Tô Diệu cùng toa phỉ á đầu tiên là đi hán gia cùng lao lễ, chung ăn một đỉnh chỗ thịnh chi thịt, lại ấn a xạ xẹt truyền thống, cộng ẩm một bát trộn lẫn mật ong nho rượu ngon, từ tư tế lấy thánh hỏa vì bọn hắn cầu phúc. Làm Tô Diệu đem một viên có khắc cả xạ xẹt chắc phi chữ kim ấn giao đến toa phỉ á trong tay lúc, dịp phải đột nhiên từ không trung đáp xuống, tại tế đài bầu trời xoay quanh một tuần, kim sắc lông vũ tung xuống điểm điểm ánh sáng chói lọi, dẫn tới đám người kinh hô liên tục. Thánh thu chúc mừng, đây là trời ban điểm lành a. Không biết là ai hô một tiếng, trên quảng trường lập tức vang lên như núi kêu biển gầm thánh chủ và tuế. Toa phỉ á cầm kim ấn, nhìn qua bên cạnh hăng hái Tô Diệu, lại nhìn một chút không trung xoay quanh dịp phải, đột nhiên cảm giác được hốc mắt nóng lên, nguyên lai, đây chính là nàng số mệnh. Từ một lộc thành trên không nhìn thoáng qua, đến hôm nay trở thành hắn chắc phi, vận mệnh sợi tơ đã sớm đem bọn hắn chặt chẽ quấn quanh. Đại hôn màn đêm buông xuống, nến đỏ cao chiếu, phản chiếu cả phòng ấm áp. Toa phỉ á ngồi tại mép giường, khẩn trương đến hai tay cũng không biết nên đi cái nào thả. Tô Diệu đi vào nội thất, gặp nàng bộ dáng như vậy, nhịn không được cười nói, ban ngày tại trên tế đài, người đối mặt vạn quân đều chưa từng kết đảm, như thế nào giờ phút này ngược lại giống chỉ chịu kinh hãi nai con. Toa phỉ á gương mặt từng đỏ, nhỏ giọng nói, kia không giống. Là không giống. Tô Diệu tại bên người nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng chấp lên tay của nàng, ban ngày là quân thần, tối nay là vợ chồng. Hắn cúi đầu, tại tay nàng trên lưng nhẹ nhàng hôn một cái, về sau, tại cô trước mặt, không cần câu nệ. Toa phỉ á ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe ra tinh quang, thánh chủ. Thân thiếp về sau còn có thể tiếp tục thuần dưỡng dịp phần sau. Đương nhiên. Tô Diệu bật cười, cô còn trông cậy vào ngươi đem nó chiếu cố thỏa thỏa, tương lai chúng ta chẳng những muốn đi kẻ xịp hòn, còn muốn đi La Mã thành nhìn xem đâu. Đề cập La Mã, toa phỉ á trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương, La Mã người chính là cái kình địch à, thần thiếp nhất định sẽ hảo hảo cố gắng. Đúng là cái kinh địch, bất quá bây giờ nha, ngươi cố gắng phương hướng có thể nên chuyển sang nơi khác. Tô Diệu âm thanh trầm thấp xuống, mang theo vài phần trêu tức cấm áp, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng phượng bảo thượng thêu lên kim tuyến phượng hoàng. Toa phỉ á gương mặt trong nháy mắt thiêu đến nóng hổi, vô ý thức nghĩ rút về tay, lại bị hắn một mực nắm ở lòng bàn tay. Tối nay, ngươi cũng chỉ là nữ nhân của ta. Một câu nói xong, Tô Diệu nhẹ nhàng đẩy, đem thiếu nữ đẩy ngã tại đỏ chót trên giường đơn. Trướng màn rủ xuống, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động, đến đỏ nhẹ lay động, chiếu rọi ra hai đạo giao điện thân ảnh. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ ôm lấy nam nhân cái cổ, tiếng kinh hô bị ngăn ở phần môi, hóa thành một tiếng như có như không ngâm khẽ. Vị này vô chi thiếu nữ cũng theo đó nên đón nhân sinh đột xác. Sáng sớm hôm sau, Toa Phỉ A tại toàn thân đau nhức bên trong tỉnh lại, phát hiện Tô Diệu đã không tại trên giường. Nàng cuống quýt đứng dậy, đã thấy Amina đang ngồi ở bàn trang điểm trước, mỉm cười mà nhìn xem nàng. "Tỷ tỷ." Toa Phỉ A xấu hổ kéo chăn gấm che khuất thân thể, đêm qua hoàn ái vết tích tại da tuyết thượng phá lệ bắt mắt. Amina không để ý, cầm lấy lược đi đến bên giường, "Thánh chủ sáng sớm liền đi võ đài, cố ý dặn dò ta tới nhìn ngươi một chút." Nàng ý vị thâm trường mắt nhìn xốc xếch ga giường, xem ra đêm qua trôi qua không tệ. Toa Phỉ Á bên tai đỏ bừng, ấp úng nói không ra lời. Amina cười khẽ, thuần thục vì nàng kéo lên phụ nữ búi tóc, "Hôm nay trời mừng, ngươi làm tân tấn chất phi, nhưng phải lấy ra chút khí thế tới." Làm Toa Phỉ Á thân mang hoa phục xuất hiện tại đại điện lúc, cả triều văn võ cùng kêu lên chúc mừng. Nàng học cả Amina dáng vẻ, đoan trang ngồi tại Tô Diệu bên cạnh, tiếp nhận đám người triều bái. Bà rèm đứng ở võ tướng thủ vị, nhìn xem nữ nhi ung dung hoa quý bộ dáng, trong mắt lặng lẽ rơi xuống một giọt mánh nam nước mắt. Triều hội bên trên, đám người nói lây không quá mức dinh dưỡng lời nói, đại biểu trung tâm dâng lên chúc phúc. Lúc đầu nha, hôm nay xác thực cũng liền chỉ là một cái rất đơn giản làm theo thông lệ, nhưng ai ngờ triều hội tới gần hồi cuối lúc, Tô Diệu nhưng lại công bố một cái để đám người khiếp sợ quyết định. Cái gì? Vậy hạ muốn về Đại Tần rồi? Đám người nghe vậy, phải sợ hãi kinh ngạc thất sắc. An Mạc Đề càng là phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, quỳ gối hai bước tiến lên, âm thanh phát run, "Thánh chủ, ngài muốn bức bỏ ta chờ mà đi sao?" "Nói cái gì đó?" Tô Diệu cười ha ha, cô cách Lạc Dương đã gần đến một năm, vốn là vì trừng phạt Quý Dương, kết quả chiến hỏa mở rộng, Quý Dương vi hàng, A Sạ Sẽ Đông Bộ cũng đã hết vào trong lòng bàn tay, cô tức thì bị các ngươi phụng thành vạn vương chi vương. Tô Diệu đầu ngón tay khẽ chọc long ỷ tay vị, ánh mắt đảo qua trong điện chấn kinh hoàng khủng quần thần, bây giờ chiến hỏa tạm tắt, cô cũng nên trở về nhìn xem. Cái này An Mạc Để chờ người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Bọn họ những này hàng quan hàng tướng sợ nhất chính là Tô Diệu cái này chỗ rửa rời đi, như đại hán thật chỉ là đến cướp bóc một phen, sau đó một đi không trở lại, vậy bọn hắn những này phản đồ tại A Sạ Sẽ cố thổ thượng sợ là liền cho cốt cũng sẽ không còn lại. Thánh chủ minh giám. Lỗ Túc hợp thời ra khỏi hàng, chắp tay nói, bây giờ nhị xạ thành sơ định, A Sạ Sẽ ngụy vương còn tại kệ xịp hòn nhìn chằm chằm, như thánh chủ lúc này đông về, sợ quân tâm bất ổn à? Đúng a đúng a. An Mạc Để tranh thủ thời gian nói tiếp, đại tần cách A Sạ Sẽ đường xá xa xôi, ngài thánh giá qua lại nhanh nhất chỉ sợ đều muốn một năm. Đến lúc đó A Sạ Sẽ ngụy vương như thừa cơ phản công, ta trở như thế nào ngăn cản? Hú hồ cái này cũng cùng ngài trước đó định ra mùa xuân khai chiến kế hoạch không hợp a? Ai nói ta muốn dẫn đại quân hồi rồi? Tô Diệu lần nữa cười to, chư vị sợ không phải quên ta có thánh thú gì phải tại. Bình thường thương đội cần đi một năm con đường, cô thừa thánh thú qua lại, đến trễ bất quá 3 tháng. Chương 1088, tạm về kinh lạc chương 1088, tạm về kinh lạc 3 tháng qua lại, đây cũng không phải là Tô Diệu khoác lác. Tại nạp Toa Phỉ Á vì phi về sau, Tô Diệu phát hiện tiểu nha đầu này độ trung thành nhảy lên đi vào 100, tại cao độ trung thành mang tới năng lực sửa đổi dưới, hắn sư thiếu rốt cuộc cũng thỏa mãn đường dài năng lực phi hành. Đương nhiên, cái này đường dài phi hành cũng không phải là chỉ sư thiếu có thể không ăn không uống dựa vào quang hợp phát điện, mà là chỉ cần trước mắt thể lực tiêu hao đã có thể làm đến, chỉ cần kế hoạch xong trên đường trung chuyển tiết điểm, lợi dụng nơi đó xúc vật tiếp tế, liền có thể thực hiện vượt qua lục địa phi hành. Tại một đường tây trinh trên đường, tây vực khai phát công ty theo đôi đại quân, trừ nhị xạ thương sạn còn chưa kịp mở bên ngoài, ven đường đã ở một lầu, cao phụ, dầu lâu cát, già tất thử cùng bánh cắt kèn chờ thiết lập thương sạn cứ điểm. Những này cứ điểm đều dự trữ sung túc vật tư cùng tiếp tế, đồng thời nơi đó bản thân cũng phần lớn là thành lớn, đủ để chèo chống dịp phần tiếp tế nhu cầu. Thế là Tô Diệu liền kế hoạch từ nhị xạ thành xuất phát, xuôi theo con đường tơ lụa đông bể, dọc đường mục lộc, quý xương, tây vực, cuối cùng đến Lạc Dương. Lấy dịp phần bây giờ cơ sở tốc độ, tăng thêm chính mình thuần thú kỹ năng cùng Toa Phỉ Á thuần dưỡng sư tăng thêm, hệ thống cho ra dự tính thời gian phi hành bây giờ chỉ có 27 ngày, thậm chí so hắn năm đó ở Tịnh Châu đánh xong Hung Nô hồi Lạc Dương thời gian tốn hao còn ít hơn. Cho nên nói, Tô Diệu buông xuống 3 tháng trở về Hàng Nôn, vậy vẫn là lưu đủ dư lượng. Thánh thú, vậy mà có thể làm đến nhanh như vậy. Lập tức, mọi người tại đây tất cả đều bị cái này không hợp thói thường tốc độ kinh ngạc đến ngây người. Nhị xạ thành triều hội đại điện bên trong, yên tĩnh có thể nghe thấy ánh nến tiêu đốt đôn đốt âm thanh. An Mạc Đề há to miệng, trong cổ họng giống chặn lấy đoàn nóng hổi lông dê, 3 tháng qua lại vạn dặm xa. Bậc này tốc độ, chính là trong truyền thuyết 34 trong thần thoại thảm bay cũng chưa chắc có thể bằng. Hắn vô ý thức liếc trộm một cái ngoài điện bầu trời, kia chỉ kim sát sư thiếu chính thu nạp cánh chim nằm ở tiền điện cung đỉnh, liếm hai lần móng vuốt, vẻ mặt tâm năng nói đến cũng thế, gần nhất những ngày này, bọn họ nhìn thấy sư thiếu tại Tô Diệu tọa hạ ôn thuần giống con mèo to, cơ hồ tất cả mọi người quên đi, đầu này bay lượn với thiên tế mãnh thú, đó là chân chính thần thoại chỉ bậc ta. Cho nên chính là như vậy. Tô Diệu lúc này đã nhịp, sớm định ra công lược kế hoạch không thay đổi, trong vòng 3 tháng ta tất trở về. Rất nhanh, Tô Diệu liền hạ đạt liên tiếp bổ nhiệm, an bài nhiệm vụ, lệnh Vương Phi Á Mỹ Nạ giám lý A Sạ Sẽ quân chính, Trương Liêu, Lô Túc, bà Dẻm cùng An Mạc Để 5 người làm phụ chính đại thần. Đợi cô sau khi đi, người 4 người cần đồng tâm hiệp lực, phụ tá Vương Phi ổn định đại cục. Tô Diệu mắt sáng như đuốc, tuần tự đảo qua Trương Liêu, Lô Túc, bà Dẻm cùng An Mạc Để 4 người, lần lượt căn dặn, Văn Viễn ngươi phụ trách thống lĩnh toàn quân, đóng giữ Nị Xà Thành, chủ bị mùa xuân thế công, đồng thời nhất thiết phải bảo đảm khoa bộ đặc biệt dãy núi phòng tuyến an toàn. Tô Diệu đầu ngón tay tại trên địa đồ xẹt qua khoa bộ đặc biệt dãy núi hướng đi, chính trọng bằng dao, Assassin người tần quân kế vị, tất nóng lòng đoạt lại cố thổ để trấn sĩ khí, nếu là biết được ta trở về hắn địa, đầu xuân sau cực khả năng khuynh xảo xâm phạm. Đối với cái này, ngươi cần cùng bạ dẹm tướng quân phối hợp đúng chỗ, lấy tay cầm trước bố phòng, tại dãy núi cửa hải phụ cận cấu trúc tuyến đầu chặn gác, bố trí tiến tháp cùng chiến hào chờ phòng ngự, làm tốt nên địch chuẩn bị, hảo hảo giết giết bọn hắn uy phong. Trương Liêu quỳ một chân trên đất, ken két vô bộ ngực, mặt tướng cẩn tuân thánh dụ. Đợi đầu xuân kia ả xạ xẹt ngụy vương không đến liền thôi, nếu dám tới phạm tất cho hắn có đến mà không có về. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, có đến mà không có về sợ là không rất dễ dàng, bất quá cô có thể cho ngươi tùy cơ ứng biến chi quyền, tại cô trở về trước đó, ngươi có thể tự mình quyết sách khi nào khai chiến, đánh chó mù đường, hướng ả xạ xẹt nội địa thẳng tiến, vì ta binh tiến kẻ xịp hòn mở đường. Cái này Trương Liêu lập tức nhãn tình sáng lên. Cái này tùy cơ ứng biến chi quyền xem như khởi ra bọn hắn những thống binh này tướng lĩnh trói buộc, không cần mọi chuyện xin chỉ thị, có thể thông dong xuất binh, đây chính là lớn lao ân sủng cùng binh quang, càng là đối với hắn thật sâu tín nhiệm, mặt tướng định không phụ thánh chủ nhờ bà. Thánh chủ Tô Diệu trong ấn tượng, đây là Trương Liêu lần thứ nhất xưng hô như vậy chính mình. Hắn khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng bà Dẻm, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chờ mong. Bà Dẻm tướng quân, ngươi xuất lĩnh ả xạ xẹt vệ phần lớn là bộ hạ cũ, đối ả xạ xẹt địa hình cùng quân tâm quen thuộc nhất, lần này cái này ả xạ xẹt đông bộ lãnh thổ còn có lại ngươi lục doanh chia ra binh đóng giữ, đồng thời ngươi cũng cần gấp rút thao luyện, đem hán quân trận pháp cùng ả xạ xẹt kỵ binh ưu thế kết hợp, phối hợp văn viễn làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đợi năm sau đầu xuân, phải bảo đảm có một chi có thể chiến chi binh, có thể cùng ta hán quân chủ lực phối hợp, vượt qua dãy núi khởi sướng nhanh chóng phản kích. Bà Dẻm nghe vậy, cũng là đột nhiên quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, mặt tướng dám lấy trên cổ đầu người đảm bảo, trong vòng 3 tháng, tất để ả xạ xẹt vệ thoát thai hoàn cốt, trở thành thánh chủ dưới trướng sắc bén nhất Tây Thủy chi nhận. Như Ngụy Vương ạ tạ bằng ngợt giảm đến, mặt tướng nguyện vì tiên phong, chém tướng đoạt cờ, trực đảo kẻ xịp hòn trốn cũ. Tô Diệu đỡ dậy hắn, lời nói thâm thiế, cô muốn không phải đầu của ngươi, là thật sự thắng quả. Khoa bội đặc biệt dãy núi chư cửa ải là ả xạ xẹt nội địa bình trướng, ngươi quen thuộc nơi đó điểm mấu chốt hiểm đạo, muốn cùng văn viễn chung sức hợp tác, chớ cho kẻ địch thời cơ lợi dụng. Còn một người khác vấn đề, Tô Diệu lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua trong điện mấy vị diện sắc thấp phẩm ả xạ xẹt hàng quan, cô lần này vừa đi, có lẽ có người sẽ động chút khác tâm tư. Tô Diệu nói với bà Dẻm, ngươi là Tô Luân gia người, khó đảm bảo sẽ không có người động tới ngươi thân phận thượng chủ ý, nhưng bây giờ ngươi đã là ta đại hán quan nội hầu, mọi thứ làm lấy quốc sự làm trọng. Như gặp bộ hạ cũ đung đưa không ngừng, cô hứa ngươi tiền trạm hậu tấu chi quyền, ta muốn là bền chắc như thép đại hán thiết quân, mà không phải lưỡng lự phế vật điểm tâm. Bà Dẻm nghe vậy toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đốt lên hừng hực liên hỏa, thánh chủ như thế tin trọng, mặt tướng thịt nát xương tan cũng khó báo bằng nhất. Từ nay về sau, ả xạ xẹt trốn cũng phàm dám dị động người, không cần thánh chủ hiệu lệnh, mặt tướng loan đao trong tay chính là phán quyết. Tô Diệu hài lòng kéo bà Dẻm, vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó đưa mắt nhìn sang Lỗ Túc, binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Lần này ngưng chiến nói trắng ra cũng coi đại quân ta phân tán xâm nhập, Lương Thảo không đáng kể nguyên nhân. Mùa đông này, thử kính ngươi cùng An Mạc để tổng đốc phải tất yếu gánh vác nhận trách nhiệm. An Mạc để tổng đốc đầu tiên muốn hiệp trợ Vương Phi trấn an được quy hàng cựu thần cùng nơi đó dân chúng, ổn định địa phương đồng thời tận khả năng đủ ngạch điều động Lương Thảo. Nói, Tô Diệu lại một chỉ trên bản đồ một lục thành, còn có tới tương liên kia tươi sáng con đường tơ lụa đường cong, đồng thời, Tây vực khai phát công ty tại Nghị Xạ Thương Sạn cũng cần mau chóng hoàn thành, cùng một lộc, cao phụ họa giàu lâu cắt các nơi cứ điểm hình thành liên động. Quý Dương Vương đỉnh hứa hẹn Lương Thảo không thể chỉ là hướng cao phụ kia một đặt xuống liền mặc kệ, tiền tuyến vận lực nhất định phải bảo hộ đúng chỗ. Lỗ Túc liền vội vàng không người đáp, thần đã để Tây vực khai phát công ty thương đội đổi đi khẩn cấp lộ tuyến, ven đường thương sạn chuẩn bị đủ lạc đà cùng dẫn đường. Chỉ là trước đó chúng ta chiến sự tiền tuyến không rõ, các thương nhân lo lắng tổn thất, đều có chút do dự không dứt. Bây giờ thánh chủ uy danh lan xa, Nghị Xạ thành mới thương mậu trung tâm lại sắp hoàn thành, thần đã hạ lệnh, phàm vì đại quân vận chuyển lương thảo người, phí chuyên chở gấp bội, khát thưởng tơ lụa một tớt. Tin tưởng không bao lâu, thương đạo thượng lục lạc âm thanh liền sẽ nối liền không dứt. Không tệ, Tử Kính từ trước đến nay hiểu được biến báo, việc này giao cho ngươi, cô yên tâm. Tô Diệu gật đầu, mặt khác, ả xạ xẹt trốn cũ thuế phú cũng nên một lần nữa chỉnh lý. Quốc lạc gia Tây Tư năm thế siêu cao thuế nặng, sớm đã mất dân tâm, ngươi cùng An Mạc để thương nghị, mau chóng định ra một bộ mới thuế pháp đến, đã phải bảo đảm quân lu, lại không thể để dân chúng tiếng oán than dậy đất. An Mạc để vội vàng ra khỏi hàng, thần tuân chỉ. Kỳ thật thần cùng Lỗ đại nhân trước đó đã phát thảo một phần chương trình, dự định lấy thổ địa diện tích cùng phân xưởng quy mô làm cơ chuẩn, phân chờ thu thuế, quý tộc cùng bình dân đối xử như nhau. Chỉ là hắn chần chờ một chút, gần đây mới phụ chi địa không giống Mộc Lộc cùng Nghị Xạ, những cái kia quý tộc thủ lĩnh trông chừng đầu hàng ngay tại chỗ thế lực rắc rối khó gỡ, tùy tiện cải cách, xúc động này lợi ích, sợ khó tránh khỏi có chút bằng mặt không bằng lòng người. Vậy liền giết một người dân trăm người. Tô Diệu ngữ khí bình thản, phản phất đang bảo hôm nay bữa sáng ta đại hán có câu danh ngôn, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. An Mặc Đề, ngươi thân là cô thân mệnh khủ dạ sản tổng đốc, lại có ta đại hán thiết quân hết sức ủng hộ, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không được, vậy cái này trước tổng đốc, cô nhìn ngươi cũng nên nhường một chút hiền. Chương 1089, Trung Á chấn động. Chương 1089, Trung Á chấn động. Khai nguyên 5 năm, tháng 2. Tô Diệu sau khi đi, ả xạ xẹt trốn cũ, huyết quang trùng thiên. Tình huống như thế nào? Giết người rồi. Lao ra chạy mau a. Không, ta là quý tộc, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Mỗi quý tộc trong khu nhà cao cấp, đối diện với mấy cái này xảy ra bất ngờ, phá cửa mà vào đại binh, chủ nhà quý tộc lao ra sợ đến trắng bệnh cả mặt, trong tay hắn giơ cao lên các đời ạt xạ xẹt vương trao tặng thế tập văn thư, khàn cả giọng kêu gọi, ta là nơi đây thế tập lãnh chúa, ta tổ phụ từng theo vạn vương chi vương Nam Chinh bắc chiến, đại phá La Mã quân đoàn, các ngươi sao dám cản rỡ như vậy? Làm cản? Dẫn đội Hán quân bách phu trưởng cười lạnh một tiếng, trong tay hoàn thủ đao hàn quang lóe lên, trực tiếp đem kia văn thư chém thành hai khúc. Thánh chủ có lệnh, phàm cản trở tân chính, ẩn nấp ruộng đất người, bất luận tước vị cao thấp, hết thể ấn phản nghịch luận xử. Lời còn chưa dứt, mấy tên Hán quân binh sĩ đã như lang như hổ nhào tới trước, đem kia còn đang kêu gào quý tộc đè ngã trên mặt đất. Quý tộc thê thiếp con cái thét chói tai vang lên chạy tứ phía, lại bị giữ ở ngoài cửa ạt xạ xẹt lục doanh binh sĩ ngăn lại. Những ngày xưa ạt xạ xẹt quân nhân, giờ phút này thân mang Hán quân chế thức giáp ra, bên hông treo đại Hán ạt xạ xẹt vệ lệnh bài, ánh mắt lạnh lùng nhìn về ngày xưa chủ tử rơi vào pháp võng. Kéo ra ngoài, chạm lập quyết. Bách phu trưởng phủi phủi ống tay áo thượng cho bụi, đối sau lưng văn thư con đạo, đi lại, xạ sản gia tổ cần nấp ruộng tốt 3000 mẫu, tư tàng đồ sắt trăm cân, ấn luật chép không có toàn bộ gia sản, nam đinh lưu vong bên trong mối biển tràng, nữ quyến chui vào quan doanh phừng rệ. Văn thư quan vùi đầu ghi chép, ngòi bút xẹt qua thẻ tre phát ra vang lên sàn sàn. Đây đã là tháng này xử trí thứ 37 ra kháng mệnh quý tộc, từ khi thánh chủ đông về về sau, An Mạc Đề tổng đốc liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn phổ biến mới thuế pháp, lô túc tắc chấn giữ nhị xạ thành điều hành lương thảo, hai người một cương một đu, ngắn ngủi nửa tháng liền thanh lý gần nửa số cự không phối hợp địa phương hào cường. Tin tức truyền ra, A Xạ xẹt trốn cũ chấn động. Những cái kia nguyên bản còn tại ngắm nhìn các quý tộc cuối cùng đã rõ ràng, vị này tân chủ nhân từ chỉ cấp toàn dân, đối với ngoan cố chống lại từ này không nương tay. Kết quả là đã từng trước cửa có thể răng lưới bắt chim thuế lại nha môn đột nhiên trở nên đông như chảy hội, các nơi quý tộc nhao nhao chủ động trình báo ruộng đất, giao nộp thuế má, liền nhất kiệt ngạo thảo nguyên bộ lạc thủ lĩnh đều đội vàng dê bỏ đến đây liên cống. Đại nhân, đây là vịnh 34 ven mở 12 bộ lạc công đơn. Nị xạ thành phủ tổng đốc bên trong, An Mạc Đề tiếp nhận người hầu đưa tới quyển gia cửu, nét miệng lên một tia cười lạnh. Phía trên lít nha lít nhít ghi chép chân châu, thương liệu cùng lạc đà số lượng, so hắn dự đoán nhiều ra gần ba thành, hiển nhiên là những cái kia bộ lạc thủ lĩnh sợ hắn quân bàn tay sát, tận lực nhiều giao nộp cống phẩm. Nói cho bọn hắn, An Mạc Đề đem cống đơn giao cho Lỗ Túc, thánh chủ nói rồi, thành ý không tại nhiều quả, mà tại thật tình. Những vật này quy ra thành lương thảo, trực tiếp điều đi khoa bộ đặc biệt dãy núi tiền tuyến, văn viên tướng quân bên kia đang chờ tiếp tế. Lỗ Túc cầm lấy cống đơn tinh tế xem xét, bỗng nhiên chỉ vào một loại trong đó hỏi, cái này lòng tiên hương là cái gì? Lại giá trị trăm tấc lạc đà. Kia là vịnh 34 đặc sản. An Mạc Đề giải thích nói, nghe nói bôi ở trên thân có thể hương 3 ngày không tiêu tan, là La Mã quý phụ nhất truy phùng xa xỉ phẩm. Thánh chủ trước khi đi từng nói, vật này tại Hán có lẽ có thể bán cái giá tốt, không bằng để Tây vực khai phát công ty thương đội mang chút đi Lạc Dương thử một chút. Lỗ Túc nhãn tỉnh sáng lên, lời ấy có lý. Bây giờ thương đạo sơ thông, chính cần chút mới lạ hàng hóa mở ra thị trường. Chỉ là, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ thao luyện Hán quân, tiền tuyến thật còn cần nhiều như vậy lương thảo sao? Văn viện tướng quân bên kia truyền đến chiến báo, nói là A Xạ Xẹt Ngụy Vương Hạ Tạ Bảo Ngật đến nay án binh bất động, khoa bộ đặc biệt dãy núi phòng tuyến bình tĩnh phải có chút khác thường. An Mạc Đề đi đến địa đồ trước, nhìn xem kẻ xịp hòn vị trí hồi, Lỗ đại nhân, càng là bình tĩnh, càng phải cảnh giác. Hạ Tạ Bảo Ngật tân quân kế vị, căn cơ chưa ổn, tất nhiên tại xúc tích lực lượng. Theo bạ rẻm tướng quân phái vào đi A Xạ Xẹt nội địa mật thám hồi báo, bọn họ ngay tại bốn phía thu thập lính đánh thuê hiệu lực, thậm chí trong đó còn có La Mã người thân ảnh. La Mã người? Lỗ Túc nhíu mày, bọn hắn dám nhúng tay ta đại Hán sự vụ? Hoặc môi hở răng lạnh, hoặc chữa lợi vào đầu, lại hoặc chỉ là đơn thuần đến nói chuyện tình huống, tóm lại việc này hẳn là giả không được. An Mạc Đề nói lấy cầm lấy một phần văn kiện, đưa cho Lỗ Túc, bất quá đồng thời bên kia cũng có báo nói, cái này chính quyền mới bây giờ là nguy cơ tứ phía, phong hỏa đầy đất, đông nam tây bắc đều không yên tĩnh, so chúng ta trong tưởng tượng chỉ sợ muốn yếu ớt rất nhiều. Lỗ Túc tiếp nhận mật báo xem xét, phía trên ạt xạ xẹt văn đã bị chuyển dịch vì chữ Hán, trừ kẻ xịp hòn tập hợp đại lượng lương thảo cùng lính đánh thuê tình báo bên ngoài, có khác hai cái đáng giá chú ý chuyện. Một, chính là ạt xạ xẹt tây bắc bộ Armenia vương quốc dường như biết được ạt xạ xẹt đế quốc biến cố, tham dò tính xuất binh xâm phạm biên giới, kết quả lại thuận lợi xâm chiếm biên cảnh vài tòa pháo đài. Hai, thì là đầu chi biển vịnh 34 thượng xuất hiện đánh lấy màu đỏ lòng kỳ đội tàu tập kích quay rối thương thuyền cùng bến cảng. Tin tức này một trận dẫn phát kẻ xịp hòn rối loạn, trực tiếp dẫn đến phương Nam Ả Rập bộ lạc đột nhiên đình chỉ hướng kẻ xịp hòn tiến cống, thậm chí có truyền ngôn nói bọn hắn đang cùng La Mã người bí mật tiếp xúc. Màu đỏ lòng kỳ chính là Hán cờ lạc cũng, đây là năm gần đây Trung Á chư quốc sợ hãi nhất cờ xí. Làm lá cờ này tung bay trên vịnh 34, vậy đã nói rõ. Lỗ Túc vỗ tay cười nói, tốt, xem ra quan tướng quân bên kia tiến triển thuận lợi a. Không sai, đây chính là quan Vũ cùng Trương Phi Nam lộ quân động tác. Tô Diệu thân chinh trung lộ quân tại khoa bội đặc biệt dãy núi dưới chân dừng lại động tác, tiêu hóa mới chinh phục thổ địa. Nam Bắc hai lộ quân nhưng không có như vậy kết thúc công việc. Bắc tuyến, Mã Siêu cùng Diêm Hành nhị tướng xuất lĩnh lấy Tây Lương thiết kỵ làm cốt cán tinh binh một đường xuôi theo bên trong biển hướng bắc cắn quét, tuyên Hán ra quân uy, trực tiếp đánh vỡ ả xả xẹt người đối tin tức phong tỏa. Hán quân chinh phục Quý Dương, đại phá Assasses, bắt này vương mà còn tin tức như gió táp chuyển khắp thảo nguyên, một đường thổi tới Hắc Hải bên bờ. Armenia vương quốc chính là từ bọn hắn phương Bắc du mục hàng xóm nơi đó nghe được tin tức, cho nên mới làm ra thăm dò tính động tác. Mà Nam tuyến, quan Vũ cùng Trương Phi nhị tướng cũng rốt cuộc ở trên nguyệt vượt qua mạ cờ dạng dãy núi, thần binh trên trời rơi xuống tại vịnh 34 bờ biển, liền khắc mấy thành. Muốn nói, người bên kia cũng đủ xui xẻo. Lúc đầu tại bờ biển dãy núi bảo vệ dưới, bọn họ nơi đó phòng thủ áp lực cũng không có bao nhiêu, nhưng cũng đồng dạng bởi vậy, tại Assassin's Vương ngũ thế bệ hạ đồng trinh bên trong, nơi đây liền bị điều tương đương số lượng tinh nhuệ. Kết quả, Assassin's Vương 10 vạn đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, Nam Lộ quân mặc dù không chịu tổn thất bao lớn, nhưng này chủ tướng lại mang theo người chạy trốn, đem binh đều rút về nội địa. Lần này, vịnh Ba Tư ven bờ Chư Thành cũng chỉ thừa chút trị an bộ đội cùng không ra gì già yếu tàn tật. Đối mặt quan, chương hai vị mãnh tướng mang ra trung nguyên thiết quân, còn có súng đạn tăng thêm, bọn họ cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Ban sơ, nơi đó thủ tướng còn có người ngọc đá cùng bỡ, thiêu hủy nhà kho, tự hủy chiến thuyền để phòng Hán quân được lợi. Càng về sau, biết được năm thế bệ hạ bị bắt, Tô Diệu lấy vạn vương chi danh bị ủng lập lên ngôi. Vịnh Ba Tư ven bờ Chư Thành có không ít đều trông chừng mà hàng, chuyển ném tất chủ động đưa lên lương thảo đổ quân nhu cùng chiến thuyền vũ khí để làm tiến thân chi giai. Quan Vũ cùng Trương Phi thuận thế hợp nhất những này đầu hàng Assassin thủy quân, thành lập nên một chi có được lớn nhỏ chiến thuyền gần 100 chiếc hạm đội, tuần tra trên vịnh Ba Tư, đả kích những cái kia vẫn chung với kẻ xịp hòn thế lực, quay đến Assassin quốc nội gà chó không yên. Tổng đây càng thêm kiên định Assassin người trả thù quyết tâm. Mà cùng lúc đó, Tô Diệu cũng rốt cuộc trở lại quốc nội. Chương 1090, Ngọc Môn nghe tin bất ngờ chương 1090, Ngọc Môn nghe tin bất ngờ khai nguyên 5 năm, trong 2 tháng, Ngọc Môn quan trên cổng thành, nơi đó thủ tướng chính buồn bực ngán ngẩm dựa tường thành, thổi sa mạc thượng khô giáo gió lạnh. Thỉnh thoảng nhìn hai mắt đóng cửa chỗ bận rộn cảnh sát, buồn bực hai ngụm rượu vào trong bụng. Nhàm chán, thật hắn nương nhàm chán. Thủ tướng Hầu Thành đối thân tín phàn nàn, ngươi dám tin sao? Tại mấy năm trước chúng ta Ngọc Môn quan vẫn là đao quang kiếm ảnh, gối giáo chờ sáng địa giới, hồ tắc tiếng võ ngựa 3 ngày 2 đầu tại quan ngoại vang lên, thương đội qua cái quan đều phải mời trên nửa đội giáp sĩ hộ tống. Hầu Thành rót miệng liệt ỉu, say khướt nói, nhưng còn bây giờ thì sao? Đại tướng quân bọn hắn Tây Trinh là tốt không vui, một mùi lửa đốt xuyên Tây vực, đem Quý Xương Vương đô biến thành nữ nhân của mình. Assassin người ta xem bọn hắn cũng là ngày giờ không nhiều, chung quanh mọi giờ đều đội vàng dê bỏ đến xương thần. Chúng ta cái này đường đường quan hải bây giờ ngược lại là thành cái bài trí, mỗi ngày trừ kiểm tra thương đội, liền cái bắn tên cơ hội cũng không cho lao tử. Kia thân tín cười hắc hắc, chỉ vào quan ngoại kéo dài thương đội, tướng quân ngài đây là thân ở trong phúc không biết phúc. Ngay nhìn, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, lục lạc âm thanh liền không từng đứt đoạn, những cái kia thương nhân người hổ đội vàng lạc đà, tăng lữ trở đi kinh quyển, liền phương Tây những cái kia tóc vàng mắt xanh mọi giờ đều học nói lên tiếng Hán. Cái này nếu là trước kia, chúng ta sao có thể thấy cái này quan cảnh? Có thể kia có cái gì dùng? Hầu Thành lại bữa hai ngụm rượu nói, ngươi xem một chút đi theo đại tướng quân biên cương xa xôi những cái kia các tướng sĩ, từng cái hiện tại tất cả đều phát ra. Ra ngoài thời điểm còn bất quá chỉ là cái cùng gia môn không sai biệt lắm trung lang tướng, cái này hiện tại người đều không có trở về, từng cái nghe nói liền toàn thành tướng quân, mấy cái còn phong hầu. Cái này cũng liền mà thôi, ta nghe nói bọn hắn phía dưới những cái kia giáo quan cùng đại binh đầu nhóm, mỗi người đều làm đến lao đại một mảnh đất, còn phát tiền phát lão bà. Hiện tại bọn hắn ở bên ngoài từng cái là vui vẻ nhét thần tiền, ngươi ca ca năm đó ta nói thế nào cũng là sớm nhất kia sóng cùng đại tướng quân, làm sao ngay tại cái này chim không thèm bị địa phương bị quái nhìn cửa lớn đâu. Sớm biết ta liền không đến, cùng lao tống cùng nhau tại trung nguyên thế gian phồn hoa lêu lổng chẳng phải sung sướng. Cái này quỷ thành quan người nào thích thủ ai thủ. Ai u, ta trung lang tướng bên trong, lời này có thể không hưng thịnh nói lung tung a. Thân tín bội vàng cấp thủ tướng châm đưa rượu lên, bồi cười nói, ngài đừng quên, năm đó đại tướng quân đề bạt các minh đệ, là chính ngài nói. Không có thèm quan nội an nhàn, nói Ngọc Môn quan cái này địa giới mới là chân hán tử đợi địa phương. Năm trước đại tướng quân xuất quan lúc ngươi còn cùng hắn bố bộ ngực cam đoan, nhất định phải thay đại tướng quân bảo vệ tốt cái này cửa lớn phía tây, để hắn chỉ lo an tâm hướng tây đánh, không cần quay đầu lại nhìn Hầu Thành bị lời này chắn được nghẹn một chút, rượu vào miệng nói lầm bầm, đây không phải là năm đó đầu góc nóng sao. Ai biết cuộc chiến này đánh cho như thế thuận, cái kia cầu Nhật Quý Xương người chỉ có một mép có dùng. Hầu Thành gần đây nhìn xem kia từng phong qua đường tin chiến thắng, kia là ruột đều nhanh hối hận thanh. Năm đó hắn mời điều Ngọc Môn thời điểm, hắn còn mừng thầm, cảm thấy mình bản tính hạt châu đánh tặc không khéo, đại tướng quân bình định quốc nội sau tất yếu đối tây vực khai đao. Kết quả nha, hắn đoán không sai, đại tướng quân sắc thực xuất trình, có thể hắn cái này thủ tướng căn bản là liền cọng lông đều không có mò lấy. Đại quân từ Ngọc Môn quan ra ngoài, kia là một đường hỏa hoa mang tiềm điện, liền cái quỷ ảnh đều không có hắn bỏ qua đến, quan trước phái quân liền đem phía ngoài kẻ địch đánh cho hoa rơi nước chảy, hắn đường Ngọc Môn trung lan tướng, chỉ có thể tại cái này hóng gió cắt xoa trừng mắt. Cho đến lúc này, Hầu Thành mới xem như hậu chi hậu giác tỉnh táo lại, bọn họ đại tướng quân sớm đã xưa đâu bằng nay, dưới trướng manh tướng như mây, như si như mưa, ra tay chính là kinh thiên động địa, chẳng những không cho sẽ lại cho người chắn cửa cơ hội, ngay cả hậu bị dịch đều không đến lượt động viên. Mẹ hắn, lao tử cái này thủ chính là cái giám cửa lớn. Người ta trực tiếp đạp cửa đánh đi ra. Hầu Thành càng nghĩ càng bị quất, hung hăng đập một cái tường thành, hiện tại ngược lại tốt, lao tử thành cho kia giúp Tây vực khai phát công ty gian thương nhìn cửa lớn. Mỗi ngày nhìn xem bọn hắn cầm đại tướng quân sợi, vênh vào tự đắc quá quan, lôi kéo từng xe vàng bạc tài bảo hướng Lạc Dương đưa, lao tử còn phải cho bọn hắn túi đầu không lưng. Thân tín rụt cổ một cái, biết nhà mình tướng quân đây là trong lòng cực độ không cân bằng, nói cái gì cũng dễ dàng điểm pháo đốt, đến lúc đó chính mình lại cùng hắn ứng hòa, tung ra hơi lớn nghịch không ngờ lời nói đến, vậy coi như không tốt kết thúc. Trung lang tướng chớ hoảng sợ, đại tướng quân đây không phải vừa bình quý sơn sao? Nghĩ đến cũng nên trở về, đến lúc đó chúng ta lại xin chiến chính là, không cần tại cái này làm thân tín lời còn chưa nói hết, liền bị Hầu Thành bực bội đánh gãy, trở về cái rắm. Hầu Thành đột nhiên đem rượu túi ngã tại lỗ châu mai bên trên, tàn rượu tung tóe đầy đất, ngươi không nhìn mới nhất quân báo sao? Quý Dương người xong đời, Assassin người lại tới náo sự, đại tướng quân sợ là đã cùng bọn hắn chơi lên, sang năm cũng khó được có thể trở về. Không sai, mới nhất quân báo vẫn dừng lại tại mấy tháng trước đó, đây chính là lưỡng địa lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi đáng sợ khoảng cách. Giờ phút này đừng nói Thành Lạc Dương, ngay cả Ngọc Môn Quan cũng không biết Assassin đã đại bại, Tô Diệu bị ủng lập vạn vương chi vương một chuyện. Kia thân tín vừa định cầm lên cái bầu rượu, chuẩn bị cho tướng quân lại đến chút rượu, để hắn sớm một chút say quá đi cũng liền tốt rồi kết quả, đột nhiên bốn phía truyền đến trận trận kinh hô thanh âm. "Uy uy uy, đó là cái gì? Mau nhìn, các ngươi mau nhìn trên trời." Trên tường thành tiếng kinh hô liên tiếp, liền quan ngoại trong thương đội thương nhân người hồ cũng nhao nhao ném hàng hóa, ngước cổ hướng trên trời nhìn. Hầu Thành chính nổi giận trong bụng không có chỗ giải, nghe thấy lời này càng là không kiên nhẫn, nhấc chân liền hướng Lỗ Châu Mai Sông, nhốn náo cái gì mà nhốn náo. Trên trời có thể rơi vàng không thành, lời nói này còn chưa nói hết liền kẹt tại trong cổ. Hầu Thành con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó vẻ hoảng sợ liền trên mặt lan tràn. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, đám người chỉ thấy kia tây bắc chân trời một vệt kim quang vụ sáng mà đến, xé rách thương khung, thoáng qua liền hóa thành đoàn tre khuất bầu trời bóng tối, lao thẳng tới Ngọc Môn Quan tới. Mới đầu, đây chẳng qua là một cái điểm nhỏ, nhưng trong chớp mắt đám người liền đã có thể thấy rõ kia dọa người hình dáng. Má ơi, kia cự vật có một đôi to lớn cánh chim, nó phe phẩy cuồng phong cuốn lên đất cắt đánh tới, lại đem quan mái nhà quả nhiên đại kỳ thổi đến cuốn ngược, cả tòa quan thành nhất thời cuồng xa đầy trời, đám người nhao nhao mở mắt không ra. Quái vật, đó là cái gì quái vật? Hầu Thành thân tín ngước cổ, trong tay bầu rượu bịch rơi xuống đất, âm thanh run giống run rẩy, là Kim Ô hay là Tất Phương? Làm sao lại đến chúng ta nơi này? Người quản hắn là cái gì? Hầu Thành rắc cuống họng gầm thét, bắn tên, mau bắn tên, không muốn kia để quái vật tới gần nơi này. Vừa mới nói xong, đầu tường lính phòng giữ nhóm liền run rẩy giơ lên vũ khí, tại kia cự điểu giảm tốc hạ xuống đồng thời, hướng không trung ném bắn một vòng mưa tên. Không tệ không tệ. Trên bầu trời truyền ra một trận cởi mở cười to, sau đó ngay sau đó lại là một trận cuồng phong thổi qua. Kia tính ra hàng trăm mũi tên lại bị kia cự điểu đều thổi tan, bay là tả rơi đầy đất. Hầu Thành bọn người ở tại trên tường thành kia là nhìn trợn mắt hốt mồm. Bất quá cái này lúc bọn hắn đã không còn hoảng sợ, bởi vì kia cự điểu bên trên truyền đến âm thanh thực tế là không thể quen thuộc hơn được đại tướng quân. Đường Vương điện hạ, ngài thật trở về rồi. Chương 1091, Đại Hán Nguyệt báo chương 1091, Đại Hán Nguyệt báo Ngọc Môn Quan miệng, Tô Diệu trở về dẫn phát một trận kinh người hành động. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái kia tại Assassin's Creed trinh đại tướng quân vậy mà nhanh như vậy liền trở lại, hơn nữa còn là cưỡi thần điểu trở về. Không sai không sai. Hầu tướng quân thủ quan trùng với cương vị, chính là cô tự mình trừ quan ngươi cũng có thể kiên quyết bắn tên, can đảm lắm à. Theo cái dịp phần chậm rãi hạ xuống, Tô Diệu cùng một vị hoa phục thiếu nữ thân ảnh dần dần ánh vào đám người tầm mắt. Thiếu nữ kia chính là Toa Phỉ Á, nàng thân mang hán da gấm vóc váy dài, tóc đen thượng suýt lấy mấy viên mượt mà chân châu, tại trong báo cắt càng lộ vẻ xinh xắn. Thấy trên đầu thành đám người quỳ lệ như nghi, nàng vô ý thức hướng Tô Diệu sau lưng rụt rụt, lại bị Tô Diệu nhẹ nhàng cầm tay. "Đều đứng lên đi." Tô Diệu đạp ở kiên cố đất vàng bên trên, màu đen long văn dày ép qua mấy hạt cát sỏi. Hầu Thành, ngươi cái này quan thủ được không tệ, tiễn thuật cũng không có lùi bước. Hầu Thành mặt đỏ bừng lên, đầu gối vẫn còn đang đánh rung động, mặt tướng có mắt không biết Thái Sơn, suýt nữa ngộ thương Đường Vương. Không sao. Tô Diệu vô vô bờ vai của hắn, lực đạo để thiết giáp phát ra trầm đủ, cô trở về được nội vàng, không cho ngươi đưa tin tức. Ngược lại là ngươi, vừa rồi tại trên thành nhắc tới những lời kia, có thể đều theo cơn gió thổi tới cô trong thai à? Hầu Thành lập tức hồn phi phách tán, phù phù bị giảm xuống đất, mặt tướng đáng chết. Mặt tướng say rượu nói bậy. Đứng dậy. Tô Diệu âm thanh mang theo ý cười, ngươi cũng là bên cạnh ta lão nhân, có chuyện tốt như thế nào quên mất các ngươi. Yên tâm tốt rồi, lần này ta trở về chính là muốn điều động đợt thứ hai xuất chinh đại quân, để các vị tướng sĩ đều tốt soát soát chiến tích. Hầu Thành đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra cuồng hỉ, điện hạ lời ấy thật chứ? Đương nhiên. Nói, Tô Diệu quay đầu nhìn về phía tây chân trời, phương tây thế giới rất rộng lớn, xa so với chúng ta dưới chân mảnh đất này còn bao la hơn được nhiều. Quý Dương chỉ là khai vị thức nhắm, A Sa sẽ lập tức cũng tướng thần phục tại ta Đại Hán dưới chân, lại hướng tây còn có La Mã. Kia là cái quốc thổ cùng nhân khẩu đều không kém hơn ta Đại Hán Đế quốc, ngươi muốn lập công kia cơ hội nhưng có là đâu. Hầu Thành nghe được nhiệt huyết sôi trào, liên tục biểu trung xin chiến, cầu Tô Diệu vô luận như thế nào đều muốn mang lên hắn. Chỉ thấy Hầu Thành kích động đến âm thanh đều đổi giọng, uy một chân trên đất ôm quyền nói, mặt tướng nguyện vì điện hạ tiên phong. Chính là núi đao biển lửa, cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Tô Diệu cười ha ha, đỡ dậy hắn nói, tốt, có ngươi phần này tâm liền đủ rồi, ngày sau Tây Trinh quân ta nhất định cho ngươi lưu cái vị trí. Bất quá dưới mắt vẫn là trước hết để cho chúng ta dàn xếp một chút, cho cô nói một chút trong triều tình trạng. Cái này gần một năm không gặp, vạn niên trôi qua đã hoàn hảo. Trong triều có gì đại sự phát sinh, Huyễn Hải khai thác lại có hay không thuận lợi? Ngươi tối nay lại cho ta tinh tế nói tới, chớ có bất kỳ bỏ sót. Mặt khác, Tô Diệu dứt lời, từ phía sau cầm ra một người đến, tự giữa không trung bỏ xuống, đây là Assassin Vương Úc Lạc Gia Tây Tư năm thế, ngươi trước cho hắn chăm sóc đứng dậy, chớ có để hắn chạy, ngày mai ta muốn dẫn hắn tiếp tục phó Lạc Dương hiến tù binh. Ăn, Assassin Vương. Hầu Thành luống cuống tay chân tiếp được cái kia bị trói thành bánh trưng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nam tử trung niên, kém chút cắn đến đầu lưỡi của mình. Hắn cúi đầu nhìn xem cái này đã từng uy chấn Tây vực vương giả, giờ phút này lại giống con dê đợi làm thịt run lẩy bẩy, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Điện hạ, ngài đây là đã cầm xuống Assassin rồi. Nhanh. Tô Diệu hời hợt phất phất tay, Assassin đông bộ đã hết vào ta tay, còn lại bất quá là vấn đề thời gian. Lần này trở về, chính là muốn triệu tập càng nhiều binh mã, nhất cử san bằng kẻ xịt hòn. Hầu Thánh nghe được trợn mắt hốt mồm, liền hô hấp đều dồn dập lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Diệu Tây Trinh chỉ là đi giáo huấn một chút không an phận quý xương người, không nghĩ tới không ngờ đánh tới ả xạ xẹt nội địa, liền người ta quốc vương đều bắt trở lại. Cái này chiến công, sợ là liền vệ Hoắc tại thế đều muốn mặc cảm a. Mặt tướng cái này đi an bài. Hầu Thành kích động đến âm thanh phát run, quay người liền muốn đi thu xếp, điện hạ đường xa trở về, mặt tướng cái này sai người chuẩn bị nước nóng rượu và đồ nhắm, lại phái khoái mã đi đôn hoàng báo tin liền không cần. Tô Diệu ôm toa phỉ ái nhảy xuống, nhàn nhạt nói, cô tọa kỵ ngày đi nghìn dặm, ngươi người mang tin tức còn không có chính ta đi đến phải nhanh. Ngày đi nghìn dặm cũng là không tính quá trường, dù sao bây giờ dịp phần tại chứa đầy 4 người trạng thái, mỗi ngày vẹn vẹn 3 ngày phi hành, đã có thể làm được ngày đi hơn 600 dặm tốc độ, nếu như toàn bộ hành trình thuận gió kia còn có thể nhanh một chút nữa. Bất quá những chi tiết này không quan trọng. Rất nhanh, tại một trận rối loạn về sau, Tô Diệu cùng Hầu Thành ngay tại thủ tướng phủ đệ lần nữa gặp mặt, tiến hành trao đổi tình báo công việc. Hầu Thành nghe Tô Diệu bản tóm tắt, cả kinh là hai mắt trừng trừng, cơ hồ đầu rạp xuống đất, hoàn toàn không nghĩ tới có thể lấy được huy hoàng như vậy chiến quả, còn thu phục dị quốc thánh thú. Mà Tô Diệu nghe Hầu Thành miêu tả nha, kia lại cũng chỉ có thể cảm thấy nhàm chán hai chữ. Tại Hầu Thành trong miệng, báo lên tin tức tổng kết xuống tới trên cơ bản tất cả đều là ngự sử ngôn quan nát miệng liền cái đứng đắn đáng tin cậy người chống lại đều tìm không ra tới. Liên điểm cái này, thời gian một năm, trong chiều vậy mà không quá mức biến hóa lớn sao? Tô Diệu hầu nghi đánh giá Hầu Thành, rất hiếu kỳ có phải hay không giá hỏa này căn bản không quan tâm quốc gia đại sự. Hầu Thành bị Tô Diệu thấy trong lòng siết chặt, vội vàng khoát tay, điện hạ bất giận. Không phải là trong chiều không quá mức đại sự, chỉ là so với ngài tại Tây vực lôi đình thủ đoạn, trong chiều sự tình thật là bình ổn rất nhiều. Hắn thấy Tô Diệu dường như không tin, gãi đầu một cái, đột nhiên linh cơ khẽ động, vội vàng chạy hai bước, từ trong giá sách lấy ra mấy phần văn kiện, điện hạ ngài nhìn, ngài trước đó cải cách phát hành cái này công báo, mặt tướng chính là mỗi kỳ đều nhìn, ngài nhìn, đây là gần nửa năm hợp đặt trước buồn, phía trên đại sự có thể đều nhớ kỹ đâu. Hầu Thành bưng lấy mấy quyển dày đặc sổ, hiến bảo dường như đưa tới Tô Diệu trước mặt. Tô Diệu tiếp nhận sổ, gây chú ý một nhìn, đúng là hắn trước đó tại Lạc Dương lúc sai người ra đời làm đại hán nguyệt báo. So với quá khứ chuyện xưa có việc mới phát các loại cửa cung chép cùng viên môn chép, Tô Diệu sáng lập đại hán nguyệt báo mỗi tháng định kỳ phát hành, nội dung bao dung triều chính tin tức quan trọng, luật pháp thay đổi, nông sự tiết khí, thương mậu giá thị trường chờ các mặt, thông qua dịch trạm hệ thống phát hướng cả nước các quận huyện, thậm chí xa đến biên quan pháo đài. Ồ, cái này làm được ngược lại là có chút bộ dáng. Tô Diệu lật ra kỳ mới nhất, chỉ thấy trang đầu thình lình ấn lấy Tây vực đại thắng. Đại tướng quân trận trạm quý xương vương tiêu đề, phối đồ là một bức hơi có vẻ thô ráp lại khí thế rộng rãi tranh các bạn, Tô Diệu người khoác giáp đỏ, tay cầm mã sóc, mũi thương chọn quý xương vương thủ cấp, dưới hông chiến mã đạp nát trận địa địch, thân hậu hán quân hồng kỳ pháp phối. Người họa sĩ này ngược lại có mấy phần bản lĩnh. Tô Diệu khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt đảo qua nội dung, lại là lông mày cau lại, dở khóc dở cười. Nguyên lai, kia nội dung bên trong trừ xem xét chính là bị chặt chẽ xét duyệt quan phương đối đáp bên ngoài, càng lớn độ dài lại là tập trung tại Tây vực khai phát công ty giá cổ phiếu xu thế phía trên. Các lộ quan lớn đại nho cạnh tướng phát biểu, luận thuật bình định quý xương sau đem cho Trung Nguyên mang tới chỗ tốt, trong đó nặng cân nhất thì phải số viên tiểu luận Tây vực bình định đối Trung Nguyên kinh tế chi để chấn lưu loát hơn ngàn chữ, từ tơ lụa mậu dịch đến ngọc thạch khai thác, từ chiến mã đưa vào đến thương lộ thu thuế, phân tích được đạo lý rõ ràng, cuối cùng còn phụ thượng Tây vực khai phát công ty mới nhất giá cổ phiếu, so ban sơ phát hành lúc đã lật mười mấy lần. Một tiên này quyển sách xã luận hiển nhiên đại diện đương thời đại hán triều giá chú ý tiêu điểm, đến mức ngay cả hắn cùng quý xương nữ vương xà mị ra chuyện đều bị dồn xuống trang đầu, viết tại thứ nhì bản phía sau nghe phong thanh cột bên trong, chỉ chiếm lớn cỡ bàn tay độ dài. Ngoài ra, trên báo chí liền phần lớn là chút nào đó nào đó nào đó bội thu, nào đó nào đó nào đó ra tường thụy, còn có mộ mộ quận trưởng khởi công xây dựng thủy lợi, mộ mộ huyện ý truy nã giang dương đại đạo loại hình địa phương biệt vặt. Tô Diệu đầu ngón tay xẹt qua những cái kia lít nha lít nhít chữ in, thật nhanh vượt qua hướng kỳ báo chí, rất nhanh lại bị một cái trang đầu hấp dẫn, long phượng chỉnh tường, nữ đế bệ hạ mẹ con bình an. Xem ra, vạn niên lại thuận lợi cho hắn thêm một đôi bảo. Tô Diệu khỏe miệng vừa mới giơ lên, đống nhiên lại nơi tay bên cạnh nơi hẻo lánh chỗ phát hiện một cái không đáng chú ý tin nhắn. Hoa quốc đi sứ vào cống, hiến sinh miệng trăm số. Hoa quốc người đến. Chương 1092, Hoa quốc vận mệnh chương 1092, Hoa quốc vận mệnh. Tô Diệu nghe nói Hoa quốc đến sứ giả, trước mắt lập tức sáng lên. Phải biết, trừ hắn tự mình dẫn đội Tây Trinh bên ngoài, đối với hải ngoại khai thác cũng là hắn đồng bộ tiến hành trọng điểm. Tại hán mặt trong nội chiến hiện ra vô số anh hùng hào kiệt cùng kinh nghiệm xa trường binh sĩ, cùng này để bọn hắn ở trong nước hoang phế, không bằng để bọn hắn đều đi hải ngoại khai thác lập công, vì dân tộc tranh thủ không gian sinh tồn, đem đại hán bản đồ kéo dài đến nơi càng xa xôi hơn. Cùng lúc đó, cái này cũng có thể tiết kiệm một chút người nhàn nhức cả trứng, ở trong nước thừa dịp hắn không tại lúc sinh ra thứ gì không an phận ý nghĩ. Mà Hoa quốc hiển nhiên là hắn hải ngoại khai thác một đại trọng điểm hạng mục. Thấy Tô Diệu biểu hiện ra hứng thú, Hầu Thành liền vội vàng tiến lên, lại gần nhìn thoáng qua, chép miệng một cái nói, điện hạ ngài là không biết, cái này giúp Hoa nhân lớn lên thấp thấp bé nhỏ, ăn mặc vải bố phim, thấy chúng ta nữ đế bệ hạ còn dám trừng mắt. Nếu không phải xem ở bọn hắn hiến chút hiếm có hải sản phân thượng, lữ tướng quân kém chút đem bọn hắn toàn chặt thế cờ. Tô Diệu bật cười, phụ tiên vẫn là như vậy hỏa bạo tính tình. Hắn lại mắt nhìn báo chí, chú ý tới đây là ước nửa năm trước chuyện cũ, liền hỏi, những này Hoa nhân nhưng có nói cái gì? Về sau triều đình xử trí như thế nào rồi? Hầu Thành gãi đầu một cái, hồi ức nói, nghe dịch trạm chuyển tin quân tốt nói, những Hoa nhân đó bô bô nói rồi một đống, liền phiên dịch đều nghe không biết rõ, chỉ đại khái hiểu là nghị cầu bệ hạ ban thưởng chút đồ sắt cùng tơ lụa, còn nói bọn hắn ở trên đảo có cái gọi ra mạ tại bộ lạc, ra cái nữ thủ lĩnh, muốn cùng đại hán kết tốt. Đến nỗi xử trí nha. Hầu Thanh dừng một chút, nữ đế bệ hạ xem bọn hắn man di vô tri, không có cùng bọn hắn so đo, thưởng chút vải bóc cùng nấm cụ, để bọn hắn mang về, lại phái cái sứ đoàn đi theo, qua bên kia tìm kiếm tình huống. Bất quá bây giờ đều qua gần nửa năm, tựa như là một mực không có động tĩnh, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không biết, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đi. Tô Diệu lông mày cau lại. Hoa quốc lúc này chính vào phân liệt, dạ mạ tại cùng cầu nô quốc hôn chiến không ngớt, những này đảo dân dù là hậu, lại không thiếu dạ tâm. Tại nguyên kế hoạch, hắn là chuẩn bị ăn trước hạ triều tiên bán đảo toàn cảnh, sau đó lại tại nam bộ bật sản cùng lệ thủy chờ kiến thiết quân cảng, khống chế tể châu đảo cùng đối ngựa đảo, sau lại đổ bộ Nhật Bản quần đảo. Dù sao bây giờ thời đại, ra biển đi thuyền nguy hiểm y nguyên không nhỏ, cam đoan ven đường trung chuyển cảng phi thường trọng yếu. Nhưng không nghĩ tới cái này Hoa quốc người thế mà chính mình chủ động tới cửa, còn cho hắn chỉnh không nhỏ động tĩnh. Có lẽ mượn việc này, hắn có thể thích hợp tăng tốc hạ đối mảnh này hải đông quần đảo khai thác. Nhớ kỹ, Tô Diệu đối sau lưng người hầu đạo, hồi Lạc Dương về sau, lập tức mệnh thái sử từ cùng Cam Ninh chờ người chỉnh bị hạm đội, điều 5000 tinh binh, như đầu xuân sau sứ đoàn vẫn không có tin tức, liền là khắc vượt biển đồng trinh, nhất thiết phải điều tra rõ Hoa quốc hư thực, nếu ta sứ đoàn ngộ hại, liền thuận thế dẹp điên ra mạ tải, đem nó đất làm thành Hán gia quận huyện. Hầu Thánh nghe được lưu lưới, điện hạ cái này vừa trở về liền muốn động thủ. Những cái kia người lùn nhìn xem cũng không trải qua đánh, đáng giá động tình cảnh lớn như vậy. Ngươi biết cái gì? Tô Diệu buông xuống báo chí, ánh mắt thâm thúy, Hải Đông chư đảo dù xa xôi, lại thừa thải vàng bạc đồng sát, càng có vô số lương cảng. Bây giờ ta Đại Hán thương lộ Tây thông Assas, nếu có thể lại đả thông Hải Đông đường thuyền, Bắc liên Liêu Đông, Nam tiếp Nguyên Thành, liền có thể hình thành toàn biển tương đạo. Đến lúc đó tài phú quần quận mà đến, chẳng những đủ để chèo chống Tây Trinh chi dụng, còn có thể chi viện Huyễn Hải mở đất thực. Còn nữa, đầu ngón tay hắn tại trên địa đồ xẹt qua Hoa quốc vị trí, những này đảo dân có đại dương che chở, nếu không sớm làm thuật phục, ngày sau sớm muộn sẽ thành chúng ta một đại phiền toái. Cùng này chờ bọn hắn lông cánh đầy đủ, không bằng hiện tại liền đem nó đặt vào bản đồ, để bọn hắn học chữ Hán, tập Hán lễ, thế hệ thần phục với ta Đại Hán. Hầu Thành trong lòng nhíu môi, dường như căn bản là nghĩ không ra những dã nhân đó sẽ uy hiếp được Đại Hán dáng vẻ, nhưng nếu đại tướng quân nói như thế, hắn cũng liền bận bịu làm bừng tỉnh đại ngộ dạng, liên tục gật đầu xứng phải, đầy trong đầu đều là đi theo đại tướng quân xuất binh phương Tây làm dạng rỡ tổ tông chuyện. Toa Phỉ Á ngồi ở một bên, dù nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, lại từ Tô Diệu trong giọng nói cảm nhận được kia phần không thể nghi ngờ quyết tâm, lặng lẽ nắm chặt hắn góc áo, trực giác được nam nhân này dạ tâm, dường như so Ả Rập sa mạc còn bao la hơn. Đợi hiểu rõ xong quốc nội tình hình gần đây về sau, mặt trời đã hoàn toàn rơi xuống, Tô Diệu liền tại Ngọc Môn quan thủ tướng phủ đệ tạm nghỉ. Toa Phỉ Á mới tới Trung Nguyên địa giới, đối hết thảy đều tràn ngập tò mò, trong đêm nằm ở trên giường, nghe ngoài cửa sổ báo cắt âm thanh gào thét, lại không có chút nào buồn ngủ. Tô Diệu phát giác được sự bất an của nàng, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, thế nào, không quen nơi này báo cắt? Toa Phỉ Á lắc đầu, chóp mũi quanh quẩn lấy trên người hắn khí tức quen thuộc, nói khẽ, chẳng qua là cảm thấy nơi này cách nhị xa thật xa. Nàng nhớ tới dịp phần lúc phi hành xuyên qua núi tuyết sa mạc, những cái kia liên miên dãy núi giống từng đạo bình chướng, đưa nàng quen thuộc thế giới cùng trước mắt lạ lẫm thổ địa ngăn cách ra. Tô Diệu cười khẽ, đầu ngón tay xẹt qua nàng nhu thuận sợi tóc, rất nhanh ngươi liền sẽ quen thuộc. Lạc Dương không thể so nhị xa, nơi đó không có gào thét hàn phòng, chỉ có náo nhiệt phố xá cùng ấm áp cung điện. Chờ đầu xuân về sau, cô dẫn ngươi đi nhìn Lạc Dương mẫu đơn, kia hoa so quý xương hoa hồng còn muốn kiểu diễm. Đề cập mẫu đơn, Toa Phỉ Á trong mắt lóe lên một tia lương tới, nhưng lại có chút thấp vọng, Trung Nguyên quý nữ nhóm, có thể hay không không thích ta cái này dị tộc nữ tử? Ai dám không thích? Tô Diệu nữ khí đột nhiên nghiêm khắc, lập tức lại chậm lại, ngươi là cô thân phong chắc phi, không tới phiên người khác mà nói ba đã bốn. Đại Hán kia hoàng đế bệ hạ đâu? Toa Phỉ Á níu lấy Tô Diệu gấp áo, biểu hiện trên mặt càng thêm khẩn trương. Dựa theo bọn hắn lúc đầu ý nghĩ, thánh chủ tự nhiên là trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng tại nàng tiếp xúc những người Hán kia nhóm trong lời nói đến xem, thánh chủ dường như chỉ là hoàng đế Đại Hán phía dưới một cái thân vương, cũng không phải là chân chính cửu ngũ chí tôn. Tại Assas, trời cao hoàng đế xa, bọn họ có thể không nhìn hoàng đế Đại Hán uy nghiêm. Nhưng bây giờ chính mình theo thánh chủ đi vào Đại Hán, vị kia xa lạ nữ đế đột nhiên liền trở nên vô cùng chân thực lại uy nghiêm đứng dậy. Nàng thậm chí nghe nói, vị kia nữ đế bệ hạ không chỉ có là Tô Diệu quân chủ, vẫn là hắn cưới hỏi đàng hoàng vợ cả. Cái tầng quan hệ này để nàng càng phát ra đứng ngồi không yên. Tại Assas, chính thê đối tiểu thiếp có quyền sinh sát trong tay quyền lực, nàng thực tế không dám tưởng tượng, vị kia có thể để cho Tô Diệu đều cúi đầu xưng thần nữ đế, sẽ dùng như thế nào ánh mắt đối xử chính mình cái này chiến lợi phẩm tồn tại. Yên tâm đi, Tô Diệu trấn an nói, Vạn Niên cũng không phải bình thường nữ nhân, tuy là thở nhỏ lớn ở thâm cung, nhưng lại trải qua một phen loạn thế, rất là có thể thể tuất nhân tâm. Những năm gần đây, nàng đợi hậu cung chư phi đều phi thường dày rộng, thậm chí không thiếu nữ tử đều là nàng giúp cô thu xếp nhập môn. Càng đừng đề cập ngươi chẳng những có cái đại tướng phụ thân, còn cùng dịp phần tâm ý tương thông, có thể trợ cô thuần dưỡng thánh thú, khai thác cương thổ, nàng đã biết vui vẻ còn đến không kịp, há có thể khó xử tại ngươi. Toa Phỉ Á nghe vậy, trong mắt nổi lên một tia hy vọng, thật sao? Nữ đế bệ hạ, thật sẽ tiếp nhận ta sao? Tự nhiên, cô có thể cam đoan với ngươi. Tô Diệu khép cười một tiếng, động tác trên tay đột nhiên không ở yên, bất quá ta Hán gia nặng nhất truyền thừa, ngươi nếu là có thể vì cô sinh hạ một nhi nửa nữ, kia địa vị liền lại không người có thể dao động. Toa Phỉ Á gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, một phen dục cự còn ứng sau rất nhanh hai người thân ảnh liền cuốn giao lại với nhau. Ngay kế tiếp, Tô Diệu liền thần thanh khí sảng ôm cơ hồ đứng không vững Toa Phỉ Á nhanh chân đi ra ngoài, tại mọi người nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn bên trong đạp lên trở về Lạc Dương lữ trình.